Chương 197, mới tới Trung Châu, sát cơ nổi lên bốn phía. Chương 197, mới tới Trung Châu, sát cơ nổi lên bốn phía. Cuối mùa thu phương Bắc, thời tiết càng lạnh. Trung Châu cảnh nội, dân cư dần dần đông đúc. Xem như Đại Ninh Vương triều khai quốc trăm năm qua chính giữa đô thành, tất nhiên là muốn so xa xôi Châu quận càng phải phồn hoa. Trung Châu cảnh nội trên quan đạo, Nam Lai Bắc Vãng thương khách, tiêu sư thân ảnh dần dần nhiều hơn. Lùi tới bên trong, tam giáo cửu lưu, kỳ trang dị phục người cũng không thiếu rất nhiều. Một cái trấn nhỏ, tọa lạc tại Liên Thông Nam Bắc quan đạo bên cạnh. Cùng Lâm Châu, Nhạn Châu cảnh nội ven đường đi qua tiểu trấn khác biệt, ngôi trấn nhỏ này phồn hoa náo nhiệt, người đến người đi, tiểu trấn trên đầu đường, thương khách giao hàng, giang hồ gánh xiếc mãi nghệ không dứt người thay. Trong tiểu trấn, tiểu lâu khách sạn, cửa hàng thanh lâu càng là không phải số ít. Nam Lai Bắc Vãng lữ nhân trải qua tiểu trấn sơ qua ngừng cấp bộ, làm sơ nghỉ ngơi. Trấn nhỏ một chỗ trong tiểu lâu, làm ăn khá khẩm, tiểu bảo điếm tiểu nhị bận rộn xuyên thẳng qua trong đó. Cái thời tiết mát toi này, nhưng càng ngày càng lạnh. Tiểu lâu lầu 3, gần cửa sổ một bàn vị trí bên cạnh, chuyển tới một oán trách âm thanh. Bên cạnh bàn ngồi vài tên nam tử, thân mang vải đay thô quần áo, dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, xem xét chính là hành tẩu giang hồ người. Không phải sao, cái này phương Bắc thời tiết so tà phương Nam lạnh hơn. Nhìn tình huống này, hôm nay mùa đông sợ rằng sẽ rơi tuyết lớn. Sách, xem ra, năm nay mùa đông chúng ta dân chúng lại phải chịu khổ. Lời nói này, chúng ta dân chúng lúc nào không bị khổ. Một bên chuyển tới một căm giận tiếng cười lạnh, coi như thiên hạ thái bình, chúng ta dân chúng thời gian lại có từng tốt hơn. Loạn thế bụng ăn không no, thịnh thế không như cũng bị những tham quan kia gian thần nghiền ép nô lệ. Xuyệt, lời này cũng không thể nói lung tung. Bên cạnh người nhanh chóng giữ chặt đồng bọn, muốn che miệng của hắn. Sợ cái gì? Người ta hành tẩu giang hồ, nếu còn sợ đông phạ tây há coi như phải bên trên anh hùng hảo hán. Người này ngữ khí vẫn như cũ căm giận, đừng nói là ở đây, cho dù là tại kinh thành, dưới chân thiên tử, lão tử cũng chiếu mắng không lầm. Có lẽ là uống nhiều rượu, người này sắc mặt đỏ bừng, nộ khí dâng lên, bây giờ ta Đại Ninh triều đình hoạn quan tham gia vào chính sự, bách tính dân chúng lầm than. Hứa bọn hắn làm, còn không cho lão tử nói. Không đợi người này nói tiếp, liền bị bên cạnh đồng bọn đồng loạt che miệng lại, tiếp đó gọi tới tiểu nhị tính tiền, kéo lấy cái này nói năng bậy bạ đồng bọn vội vàng rời đi. Đợi đến mấy người sau khi rời đi, trong tiểu lâu ngắn ngủi yên tĩnh một hồi, bên cạnh mấy bàn lại chuyển tới mấy người tiếng nghị luận. Vừa rồi mấy người kia, lòng can đảm cũng không nhỏ a. Ai nói không phải thì sao? Bất quá, bọn hắn thật cũng không nói sai, bây giờ chúng ta triều đình không phải liền bị cái kia yêm cầu một tay che trời sao? Ai, lúc trước còn có thái tử điện hạ có thể ngăn được cái kia yêm cầu, nhưng đoạn thời gian trước thái tử điện hạ đột nhiên bị bệnh, triều đình này bên trên chỉ sợ cũng không có người có thể quản được cái kia yêm cầu bệ hạ hồ đồ, tin mù quáng hoa quan, đem mật thiên ti giao cho lão yêm cầu trưởng quản. Trẻ tuổi lão yêm cầu thừa cơ công báo tư thủ, không biết giết hại bao nhiêu trung thần. Liên đoạn thời gian trước, cái này lão yêm cầu còn lấy mưu phản tội danh, thừa cơ chép binh bộ thị lang Từ Tranh nhà. Cái kia Từ Tranh không phải Triệu Tể tướng người sao? Cái kia lão yêm cầu dám động Triệu cùng nhau người. À, cái kia lão yêm cầu ngay cả thái tử điện hạ đều không để vào mắt, há lại sẽ đem Triệu tương đương một chuyện. Ta Đại Ninh Vương Triệu bị cái này yêm cầu loạn chính, sợ rằng phải vong ai trong tiểu lâu người đến người đi. Thỉnh thoảng thấp giọng nghị luận ở Mỹ, nơi đây khoảng cách kinh thành đã không xa, kinh thành thế cục tự nhiên chuyển nhanh. Từ Thiên Tử bệnh nặng không để ý tới triều chính sau, trên triều đình một mực ở vào tam phương thế lực đối lập yếu ớt trạng thái thăng bằng. Một phe là lấy Triệu Thiên Tử tin mù quáng, tay cầm kinh thành đệ nhất tổ chức tình báo mật thiên ti trong triều vây cánh đông đảo, quyền thế ngập trời lao hoạn quan Trần Chiêu cầm đầu thế lực. Phe bên kia là lấy Thái tử điện hạ Lý Tử Thà làm bài Thái tử đảng. Cuối cùng một phương thế lực chính là lấy mấy triều nguyên lão trong triều tư lịch cực sâu tể tướng Triệu Chuyện Sao cầm đầu trung lập phái. Tam phương thế lực tại triều đình bên trong giằng co lẫn nhau, ngăn được cũng là miễn cưỡng cân bằng. Nhưng kể từ trước mấy thời gian thái tử điện hạ đột nhiên bị bệnh, trên triều đình thế cục trong nháy mắt kỳ biến. Nếu không phải còn có vị kia Triệu cùng nhau trong triều đau khổ ủng hộ, chỉ sợ bây giờ triều đình sớm thành cái kia hoạn quan một tay che trời chi địa. Cái kia cầu hoạn quan, đơn giản đáng chết. Lầu 3, một chỗ khác vị trí cạnh cửa sổ, truyền đến Thẩm Linh Quân thanh âm tức giận. Nàng nghe bên trong tiểu lâu đám người đàm luận lên triều đình thế cục, nhắc lên cái kia cầu hoạn quan hãm hại trung lương, hai họa triều đình đủ loại việc ác, lúc này lên cơn giận dữ, hận không thể tự tay đi lấy cái kia cầu hoạn quan tính mệnh. Chờ ta đi kinh thành, nhất định phải cái kia yêm cầu dễ nhìn. Thẩm Linh Quân ánh mắt toán giận, âm thầm hạ quyết tâm. Liền ngươi dạng này, sợ là cả kia yêm cầu mặt cũng không thấy liền không có mạng. Đối diện vị trí gần cửa sổ, Lâm Giang Nhiên lườm nàng một mắt, khẽ cười một tiếng. Thẩm Linh Quân tự nhiên không phục, thư lạnh nói, bạn cô nương muốn giết một cái yêm cầu dễ như trở bàn tay. Lâm Giang Nhiên nhưng là chậm gì gì nói, ngươi muốn giết hắn, liền phải vào cung. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể lẻn vào đại nội cao thủ như Mây Hoàng cung sao? Thẩm Linh Quân cắn răng, chắc là có thể có biện pháp. Coi như ngươi có thể lẻn vào, như thế nào cam đoan không bị phát hiện? Như thế nào tìm được cái kia yêm cầu? Lui một vạn bước giảng, coi như ngươi có thể tìm tới cái kia yêm cầu, ngươi như thế nào biết cái kia yêm cầu bên cạnh không có cao thủ bảo hộ? Lâm Giang Niên vui tươi hớn hở mở miệng. Thẩm Linh Quân sắc mặt lại dần dần có đen một chút, trầm mặc. Cái kia yêm cầu thai họa triều đình, muốn đòi mạng hắn người chắc chắn không thiếu, nhưng hắn bây giờ còn bình yên vô sự sống sót, đủ để chứng minh bên cạnh hắn chí ít có đỉnh tiêm cao thủ bảo hộ. Nói đến đây, Lâm Giang Niên lườm nàng mắt, chỉ bằng ngươi, được sao? Nhìn Lâm Giang Niên cái kia đạm nhiên ánh mắt khinh miệt, Thẩm Linh Quân nộ khí hiện lên. Nhưng lời đến quẹ miệng, lại một cái chữ nói không nên lời. Cái này cầu thế tử lời nói không dễ nghe, nhưng lại là lời nói thật. Nàng cắn răng, một mặt biệt khuất. Cái kia yêm cầu cũng không giống như bản thế tử hảo tâm như vậy, ngươi như ám sát thất bại rơi vào trên tay hắn, sẽ có kết cục gì? Chật chật Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười cảm khái. Thẩm Linh Quân sắc mặt dần dần trắng bệnh, hiển nhiên là bị Lâm Giang Niên hù dọa, sắc mặt trắng bệnh một hồi lâu, lúc này mới cắn răng theo dõi hắn, "Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp nào đối phó cái kia yêu cầu?" "Ai nói muốn đối phó hắn?" Lâm Giang Niên không hiểu đấu, hắn họa loạn triều đình, có quan hệ gì với ta? Ngươi Thẩm Linh Quân khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được cái gì, cái này cậu thế tử căn bản là không muốn đối phó cái kia yêu cầu. Cũng đúng, hắn vốn là cùng cái kia yêu cầu là cùng một loại người, như thế nào lại hảo tâm như thế? Nghĩ tới đây, Thẩm Linh Quân hung tợn trừng hắn một mắt. Nghiêng đầu đi, không còn cùng cái này cậu thế tử nói chuyện. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, liếc nhìn trong trấn nhỏ ngựa xe như nước, hơi híp mắt lại. Trần Chiêu, hoạn quan tham gia vào chính sự. Dân gian triều đình đối với cái này tham gia vào chính sự yêm cầu hận thấu xương, nhưng đối với Lâm Giang Niên tới nói, lại vui lòng đến cực điểm. Trong triều đình loạn, tự nhiên là không rảnh lại đi bận tâm khác, này đối Lâm Vương phủ tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Lâm Giang Niên tự nhiên hy vọng triều đình này loạn hơn chút, càng loạn càng tốt. Loạn nghiêng trời lệch đất đều được, ngược lại cùng hắn không có chút quan hệ nào. Bất quá, cái này Trần Chiêu chỉ sợ cũng không đơn giản. Lâm Giang Niên hí mắt, tự lẩm bẩm. Một cái hoạn quan có thể được thiên tử tin mù quáng họa loạn triều đình, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Trong thiên hạ, bất kỳ một cái nào có thể họa loạn triều đình hoạn quan đều không đơn giản. Người này rất nguy hiểm. Ngay tại Lâm Giang Niên suy tư lúc, bên hai truyền đến Chỉ Diên nhu hòa, không lạnh không nhạt âm thanh. Lâm Giang Niên quay đầu, gặp Chỉ Diên nhìn hắn mắt, đấy trong mắt hình như có xóa lo nghĩ. Nói thế nào? Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, trong giang hồ có tin tức ngầm truyền, Trần Chiêu võ công không kém. Võ công không kém? Lâm Giang Niên run lên. Một cái hoạn quan, võ công không kém. Trang diện này tựa hồ có chút quen hay. Hắn luyện chẳng lẽ là Quý Hoa Bảo Điện? Lâm Giang Niên cười khẽ hỏi. Quý Hoa Bảo Điện? Chỉ Diên run lên, tinh tế hồi tưởng, mặt lộ vẻ nghi hoặc, chưa từng nghe nói qua môn võ công này. Bất quá, nàng vẫn là trầm mặc sau đó, nói, mặc dù không ai thấy qua hắn ra tay, nhưng người này xác thực rất nguy hiểm. Ngươi phải cẩn thận hắn. Lâm Giang Niên hứng hở cười nói, ta lại không biết hắn, cũng cùng hắn không có cái gì gặp nhau, vì sao muốn cẩn thận? Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, giống như sớm đã xem thấu cái gì. Lâm Giang Niên thấy thế, khẽ thở dài, quá thông minh ngươi không có đáng yêu chút nào. Chỉ Diên nghiêng đầu đi, không nói chuyện. Lâm Giang Niên cười cười. Tốt, không sai biệt lắm nên tiếp tục lên đường. Từ Lục Mã Trấn sau khi rời đi, đám người bọn họ tiếp tục gấp rút lên đường, cuối cùng bước vào Trung Châu cảnh nội. Đến Trung Châu, khoảng cách kinh thành liền không xa. Một đoàn người tại trong trấn nhỏ làm sơ nghỉ ngơi, liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Trong tiểu lâu, trừ bỏ Lâm Giang Niên Chỉ Diên bên ngoài, liền chỉ có Thẩm Linh Quân Tiểu Trúc cùng với một mực canh giữ ở sau lưng Lâm Thanh Thanh, nhân số cũng không nhiều, cũng không thấy được. Bất quá, Lâm Giang Niên mấy người đến tiểu trấn lúc, vẫn là đưa tới không nhỏ chú ý, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trung Châu trong trấn nhỏ, Nam Lai Bắc Vãng đủ loại cổ quái kỳ lạ quá nhiều người, cũng không người quá mức chú ý Lâm Giang Niên đứng dậy, mang theo đám người hướng về dưới lầu đi đến. Nhưng lại tại Lâm Giang Niên vừa đi qua một bàn bên cạnh lúc, trên bàn nguyên bản đang ngồi hai tên giang hồ nhân sĩ, đột nhiên làm loạn. Bày trên bàn đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, hai người này mặt lộ vẻ hung ác chi quang. Lâm Vương Thế Tử, chịu chết đi. Lăng lệ âm thanh vang lên, hai người này trường đao trong tay nhắm ngay Lâm Giang Niên cổ rơi xuống. Khoảng cách gần như vậy, đột nhiên làm loạn, khó lòng phòng bị. Lâm Giang Niên quả nhiên giống như là sững sờ tại chỗ giống như, không lúc đích, giống như là bị sợ choáng váng. Hai người ánh mắt kinh hỉ. Cái này Lâm Vương Thế Tử cũng bất quá như thế. Nhưng lại tại hai người đao sắp đụng tới Lâm Giang Niên lúc. Vâng anh. Phản phất có cổ vô hình khí thế ẩm vang mà ra, hai người đao định giữa không trung, cũng không còn cách nào đi tới nửa bước. Hai người con ngươi đồng thời co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Trong bọn họ lực điên cuồng phun trào, muốn rơi xuống một đao này, lấy Lâm Vương Thế Tử tính mệnh. Nhưng một giây sau, cỗ này vô hình khí thế bỗng mãnh liệt, giống như là bắn ngược giống như bay ra. Vâng. Hai người đồng thời bị đụng bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại một bên trên bàn, đem cái bàn rơi nát bét. Trong ngay mắt, trong tiểu lâu hỗn loạn tương mừng. Còn lại khách nhân nhìn thấy chuyện, lúc này đứng dậy nhanh chóng rời xa nơi thị phi. Lan lộn giang hồ không nhiều nòng nhàn sự mới có thể sống lâu dài. Hai người kia kẽ tròn váng, dãy rùa từ dưới đất bò dậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Như thế nào cũng không ngờ tới, bọn hắn đột nhiên ám sát, sẽ bị đối phương tránh thoát đi. Phía trước cách đó không xa, một bộ cẩm y trường bào Lâm Giang Niên đứng ở tại chỗ, cười híp mắt đánh giá bọn hắn. Bên cạnh vị kia đẹp như tiên tiên nữ tử áo trắng mặt không biểu tình, đôi mắt băng lãnh như sương. Chịu chết đi. Hai người tại ánh mắt trong nháy mắt xen lẫn sau, lại độ lựa chọn ra tay, cắn răng giơ đao đánh tới. Song lần này, bọn hắn thậm chí đều không thể tới gần Lâm Giang Niên. Một bộ thanh ảnh lặng yên không một tiếng động ngăn tại trước mặt hai người, ngăn trở hai người lao, hàn quang lóe lên. Hai người lập tức cảm thụ trong tay mát lạnh, trường đao trong tay đã rơi xuống. Lại tiếp đó, hai người đột cảm giác trước ngực trọng thương, mắt tối sầm lại, kém chút bất tỉnh huyết, thân thể lảo đảo, bịch một tiếng ngã xuống trên đất. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Điện hạ, xử trí như thế nào? Thời hợt giải quyết đi hai người, Lâm Thanh Thanh quay người nhìn về phía Lâm Giang Niên, mở miệng hỏi thăm. Lâm Giang Niên mắt liếc trên mặt đất hai người, là ai phái các ngươi tới? Hai người ánh mắt hung giận, lại cắn răng nói, muốn giết cứ giết, mơ tưởng để chúng ta nói một chữ. Kia tốt ta, thành toàn các ngươi. Lâm Giang Niên nhàn nhạt khoát tay, kéo ra ngoài, chặt cho chó ăn. Hai người lúc này sợ hãi, thần sắc hốt hoảng, giống như không nghĩ tới cái này Lâm Vương Thế Tử càng như thế gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào cho bọn hắn đổi ý cơ hội. Mắt thấy Lâm Thanh Thanh rút kiếm tiến lên, cái kia ngân lắc lư thân kiếm hàn quang tùy ý, hai người kinh sợ, ngươi không muốn biết sao? Giết chúng ta, ngươi cũng đừng nghĩ biết là ai phái chúng ta tới. Lâm Giang Niên cười nạo một tiếng, các ngươi không nói, chẳng lẽ bản thế tử liền tra không được sao? Hai người con ngươi trợ to, xử lý sạch sẽ. Lâm Giang Niên quay người, lười nhắc lại lý tới, hai cái tiểu nhân vật còn chưa đủ nói đến. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Lâm Vương thế tử, chịu chết đi. Tiếng nói vừa ra, tiểu lâu lầu ba, ào 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 mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng cửa sổ tràn vào, đem mấy người vây quanh trong đó. Trong chốc lát, trong tiểu lâu Dương cùng Bạch Kiếm, Lâm Thanh Thanh bỏ lại trong tay hai người, bất động thanh sắc hướng điện hạ tới gần, ngay cả Thẩm Linh Quân ánh mắt cũng cảnh giác lo lắng, nhìn xem đột nhiên xuất hiện chung quanh mười mấy cái võ lâm cao thủ, vô ý thức cầm hướng chuôi kiếm. Chỉ riêng từ đầu đến cuối sắc mặt đạm nhiên, đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh, tựa hồ không có đem những thứ này người thả ở trong mắt. Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ đánh giá cái này một số người, sách, lần này người đến còn không ít ta, có chút ý tứ. Những người trước mắt này, quần áo một mạc lam lũ, người người ánh mắt hung ác, khí tức đủ kình, tất cả giống như là hành tẩu giang hồ người. Lâm Vương thế tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Giữa đám người, đi ra một cái vóc người khôi ngô trắng kiện, biểu lộ nhe răng cười người. Khi nhìn thấy quay chung quanh tại Lâm Giang Niên bên người chúng nữ lúc, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh diễm, sau đó chính là hừng hực ghen ghét. Cái này Lâm Vương thế tử bên cạnh lại có nhiều như thế tuyệt sắc nữ tử. Cái này cậu thế tử một người chiếm lấy nhiều như thế, đơn giản phung phí của trời. Đáng chết. Hắn đối với cái này Lâm Vương thế tử trong lòng sát ý nhiều hơn mấy phần. Lâm Giang Niên đánh giá người này, giống như cười mà không phải cười, bản thế tử cũng có chút hiếu kỳ, là người phương nào muốn bản thế tử bệnh. Người sẽ không biết. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cái này da mịn thịt mềm Lâm Vương thế tử có thể trải qua ở hắn một quyền sao? Chờ hắn đem cái này Lâm Vương thế tử giết chết, bên người hắn những thứ này tuyệt sắc nữ tử cũng không phải chính là hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng lửa nóng, cười lạnh nói, Lâm Vương thế tử, ngươi có thể chết ở ta Thiết Quyền môn Trương Manh trên tay, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Chịu chết đi. Chương 198, tự mình ra tay chương 198, tự mình ra tay chậm đã. Đang lúc Trương Manh muốn lúc động thủ, gặp Lâm Giang Niên mở miệng, lại dừng bước lại, nhe răng cười nhìn xem hắn, như thế nào? Lâm Vương thế tử còn có cái gì gì ngôn muốn giao phó? Bọn hắn sớm biết được Lâm Vương thế tử vào Trung Châu tin tức, sớm ở đây mai phục chờ đợi thời gian dài, bây giờ tiểu lâu này bên trong chỉ có Lâm Vương thế tử cùng với bên cạnh chúng nữ, cũng không khác thị vệ, đúng là bọn họ động thủ thời cơ tốt nhất. Cái này Lâm Vương thế tử, chết chắc. Lâm Giang Niên đánh giá trước mắt cái này hơn 10 đạo thân ảnh, từ đối phương trên người trang phục cùng hình dạng, đại khái đoán được lai lịch của những người này. Nếu không có đoán sai, chư vị cũng đều là giang hồ thảo mạng anh hùng, hiệp khách hảo hán a. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, bản thế tử cùng chư vị không oán không cừu, chư vị tề tụ nơi này, chịu người khác sở thác muốn giết bản thế tử, hẳn chính là cầm chỗ tốt gì a. Người biết liền tốt. Trương Mạnh cười lạnh một tiếng, cái này Lâm Vương thế tử ngược lại cũng không ngu xuẩn. Di ngôn nói xong, còn không có. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ngựa khí mang theo vài phần lười biếng thoải mái, ánh mắt ở tiểu lầu bên trong trên mặt mọi người đảo qua, chư vị cũng là lăn lộn giang hồ cầu ăn miếng cơm, ám sát bản thế tử đơn giản là vì cầu tài mà thôi, nếu là cầu tài, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Dù sao bản thế tử cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bạc. Nói xong, Lâm Giang Niên rỗi ra hai ngón tay, bọn hắn cho các ngươi ra bao nhiêu bạc, bản thế tử ra hai lần, như thế nào? Tại chỗ những người khác đều là sững sờ. Đây là Lâm Vương thế tử muốn hiện trường xúi dục bọn hắn. Lâm Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn, không hiểu nhìn về phía điện hạ. Trước mắt mười mấy người này tuy là giang hồ cao thủ, võ công không kém, nhưng cũng không đến nỗi quá mức lo lắng. Điện hạ vì sao muốn như thế? Trương Manh tựa hồ cũng không ngờ tới, cái này Lâm Vương thế tử lại tới một chiêu như thế. Sửng sốt một chút sau, lập tức cười lạnh, Lâm Vương thế tử muốn xúi dục huynh đệ chúng ta. Người đây chỉ sợ tính toán muốn rơi vào khoảng không. Huynh đệ chúng ta mặc dù cầu tài, nhưng hành tẩu giang hồ xem trọng cũng là một cái uy tín, tuyệt sẽ không bán đứng cố chủ gấp 10. Không chờ hắn nói xong, Lâm Giang Niên lại nhẹ nhàng nói một câu. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây cuối cùng không tỉnh táo. Gấp 10. Giá gấp 10 tiền, điều này có ý vị gì? Bọn hắn lần này tiếp ám sát Lâm Vương Thế Tử giá tiền vốn cũng không thấp, bây giờ Lâm Vương Thế Tử nguyện ý ra gấp 10, đây chính là một bút khó có thể tưởng tượng tiền tài. Nếu có thể cầm tới, nửa đời sau chỉ sợ cũng không lo. Trương Manh Kiến bên cạnh đám người ánh mắt do dự bất định, lúc này có chút hoảng, các huynh đệ đừng bị lừa, chúng ta hành tẩu giang hồ xem trọng chính là một cái uy tín, bán đứng cô chủ ngươi ta ha còn có thể trong giang hồ lẫn vào. Lại nói đừng tin chuyện hoang đường của hắn, Lâm Vương Thế Tử cam kết đồ vật cũng không chắc chắn có thể cầm được đến, đây là hắn chỉ hoãn binh. Trương Manh còn chưa lên tiếng. 3. Một cái bao bị trọng trọng ném ở một bên trên mặt bàn, bao khỏa tản ra, bên trong kim hoàng chi vật giải rác đi ra. Mọi người tại đây nhìn lên, con mắt lửa nóng, cơ hồ nhìn thẳng. Hoàng kim, trắng bóng hoàng kim. Khi nhìn đến cái này một bao bao lấy hoàng kim lúc, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Bọn hắn những thứ này hành tẩu giang hồ, vốn là dựa vào tiếp cố chủ đủ loại nhiệm vụ xung qua, đầu treo ở trên eo, vì không trả tiền tài bạc. Bây giờ trước mắt những thứ này hoàng kim đã đầy đủ bọn hắn vinh hoa phú quý cả một đời, ai có thể không tâm động? Cái này Lâm Vương thế tử, thật là hào a. Gấp 10 hứa hẹn, cùng với trước mắt trắng bóng bạc, không một không để mọi người tại đây dục dịch. Lâm Giang Niên rất hài lòng phản ứng của bọn hắn, hơi híp mắt lại, ai có thể đem các ngươi sau lưng cố chủ nói ra, hoàng kim này chính là của người đó. Lời này vừa nói ra, những người khác cuối cùng kìm nén không được, ánh mắt cực nóng. Trương Minh ánh mắt rơi vào trên cái kia hoàng kim cũng là kinh diễm, ánh mắt thực chất thoáng qua vẻ tham lam, lập tức giống như nghĩ đến cái gì, biến sắc, chờ đến lúc ngẩng đầu đối mặt bên trên Lâm Giang Niên nụ cười kia yêu kiều ánh mắt, lập tức ý thức được cái gì. Các minh đệ, đừng bị lừa, cái này Lâm Vương Thế Tử là cố ý. Hoàng Kim này là hắn cố ý dẫn dụ chúng ta. Trương Mãnh đầu đầy mồ hôi, cắn răng lo lắng mở miệng. Hắn như thế nào không ý thức được đây là Lâm Giang Niên cố ý kế hoạch. Nhưng mà, tại chỗ người chung quanh ánh mắt đều bị cái kia Hoàng Kim hấp dẫn. Như thế xích quả tài phú đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao có thể không động tâm? Huống chi, còn có Lâm Giang Niên ở một bên đạm nhiên châm ngòi thổi gió, dẫn dụ. Chư vị hành tẩu giang hồ không phải là vì vinh hoa phú quý. Chư vị nếu là bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính là bản thế tử bằng hữu, bản thế tử đương nhiên sẽ không bạc đãi chư vị. Không có mấy người nguyện ý tin tưởng Lâm Giang Niên mà nói, nhưng trước mắt Hoàng Kim nhiều như vậy đặt tại trước mắt, nhưng lại để cho bọn hắn không thể không tin. Cái này Lâm Vương Thế Tử, thật sự xa hoa. Bọn hắn cái này một số người, nói dễ nghe một chút là giang hồ hiệp khách, không dễ nghe đó chính là giang hồ kẻ liều mạng. Lấy tiền làm việc, chỉ cần trả tiền, bọn hắn cái gì đều xử lý. Bởi vậy, cuối cùng có người ở đơn giản như vậy thô bạo lợi ích dụ hoặc phía dưới, gánh không được. Ta nói rất nhanh liền có người đi ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn Hoàng Kim, tham lam đang muốn mở miệng, muốn giết ngươi người là. A. Không đợi người này lời nói xong, đột nhiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt lăng lệ ngã xuống. Sau lưng, Trương Mãnh sắc mặt âm trầm xuất hiện. Ai dám làm phản, đừng trách ta Trương Mỗ này đôi thiết quyền không nể tình. Trương Mãnh sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt kia nghiền ngẫm lạnh nhạt Lâm Giang Niên, biết không thể tiếp tục để cho hắn nói nữa. Lâm Vương Thế Tử, ngươi mơ tưởng nói bậy lừa bịp huynh đệ chúng ta là tuyệt sẽ không mắc lừa ngươi. Chịu chết đi. Tiếng nói vừa ra, Trương Mãnh nhất cái bước xa, vung vậy thiết quyền thẳng bức Lâm Giang Niên chán đập tới. Lâm Thanh Thanh cước bộ vừa động, chợt nghe đến một bên truyền đến chỉ riêng âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Chờ đã. Lâm Thanh Thanh sững sờ, bước chân dừng lại, ngẩng đầu. Một bộ cẩm y trường bào Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, ánh mắt rõ ràng rụy sáng tỏ. Hiu. Tại làm Trương Mãnh tới gần trong nháy mắt, cái kia phủ đuổi thật lâu thu thủy kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng kêu khẽ, kèm theo một đạo hàn quang. Đột nhiên xuất hiện hàn quang, kèm theo một đạo kiếm khí bén nhọn ra khỏi vỏ, để cho vừa mới đến gần Trương Mãnh phát giác không đúng, đột nhiên nghiêng người tránh thoát. Phanh. Cái bàn sau lưng bị kiếm khí bổ nát vụn, trên bàn Hoàng Kim rơi lả tả trên đất, gây nên tại chỗ những người còn lại điên cuồng. Trương Mãnh đứng tại chỗ, tránh thoát một kiếm kia sau, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Niên. Lúc này mới ý thức được, trước mắt cái mới nhìn qua này nhu nhược Lâm Vương Thế Tử, vậy mà lại võ công. Ngươi biết võ công? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, giống như cười, ngươi ám sát bản thế tử phía trước, đều không điều tra qua sao? Trương Mãnh sầm mặt lại, rõ ràng không ngờ tới điểm này. Nghe nói các ngươi thiết quyền môn quyền pháp thiên hạ vô song, bản thế tử cũng là muốn kiến thức, đến tột cùng là thiết quyền môn quyền đầu cứng, vẫn là bản thế tử trên tay kiếm sắc bén hơn chút. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười. Trương Mãnh ánh mắt rơi vào trên Lâm Giang Niên trên tay trôi kiếm này, mặc dù không biết, nhưng một mắt có thể thấy được tuyệt không phải phổ thông bảo kiếm, lại nhìn sau lưng cái kia đang dỗ cấp Hoàng Kim đám người, trong lòng trầm xuống. "Hảo, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta thiết quyền môn thiết quyền." Không còn đường lui Trương Mãnh, ánh mắt sắc bén phong mang, toàn thân nội lực phun trào, quán chú quyền tâm, lại độ hướng về Lâm Giang Niên công tới. Tốc độ cực nhanh. Thiết quyền môn mặc dù tự ý trường quyền pháp, nhưng thân pháp lại không kém một chút nào, toàn thân quán chú nội lực Trương Mãnh giống như một đoàn hỏa diễm giống như ầm vang bọt tới Lâm Giang Niên. Bén nhọn như vậy thế công, để cho tại chỗ chúng nữ hơi hơi đổi sắc mặt. Lâm Thanh Thanh thần sắc lo nghĩ, thân thể hơi kéo căng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Một bên khác, Thẩm Linh Quân cũng là ngạc nhiên không thôi. Cái này cậu thế tử cây gân nào không được bình thường, đặt mình vào nguy hiểm. Cái này thiết quyền môn Trương Mãnh nàng cũng có nghe thấy, trong giang hồ có một chút danh tiếng, một đôi thiết quyền cường mãnh vô song, chết trong tay hắn ở dưới nhân số không hết mức. Cái này cậu thế tử không sợ chết sao? Nhưng mà, đối mặt Trương Mãnh đánh tới, Lâm Giang Niên cũng vô cùng hưng phấn. Tại Trương Mãnh ra tay lúc, hắn cũng động. Trương Mãnh quyền pháp cương mãnh kinh đạo, mỗi một quyền vung ra lúc, trong không khí đều tràn đầy nổ tung kinh phong, mỗi một quyền rơi xuống, kinh khủng cường độ đều có thể đem xương người đầu ngạnh sinh sinh đập gãy. Lâm Giang Niên cước bộ nhẹ nhàng lui lại, lúc làm Trương Mãnh tính toán cận thân đánh tới, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng Trương Mãnh khoảng cách, không cho hắn cận thân cơ hội. Trương Mãnh mỗi một lần tới gần huy quyền, đều chỉ có thể thất bại. Không thể tới gần người, tay không tấc sắt Trương Mãnh liền không cách nào tạo thành cho Lâm Giang Niên bất cứ thương tổn gì, dù là mỗi một quyền uy lực kinh người, nhưng lại cũng không có ý nghĩa. Trong nháy mắt, mấy chiêu sau đó, Trương Mãnh đã vung vẩy ra mấy chục quyền, lại ngay cả Lâm Giang Niên góc áo đều không sợ đến. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn xem nhẹ Lâm Vương Thế Tử cái này, Lâm Vương Thế Tử thân pháp không tệ, để cho hắn khó mà bắt giữ. Trương Mãnh trong lòng giận dữ, Lâm Vương Thế Tử, có gan đừng chạy. Lâm Giang Niên cước bộ hơi dừng, giống như cười mà không phải cười, gấp, tự tìm cái chết. Thiết quyền môn vốn là cương mãnh công pháp, tập công pháp này người, vốn là tính khí nóng nảy, bị Lâm Giang Niên kích thích như thế, Trương Mãnh trong lòng giận dữ, nhảy lên một cái, tốc độ càng nhanh, ra chiêu mạnh hơn, cuốn lấy cương phong chi quyền lao thẳng tới Lâm Giang Niên trước mắt. Mà lần này, Lâm Giang Niên không có trốn. Vừa rồi giao thủ lúc, hắn đã thăm dò Trương này đột nhiên võ công nội tình, nhìn rõ đối phương công pháp bên trong thiếu sót. Tại Trương Mãnh còn không có cận thân tới gần lúc, Lâm Giang Niên trong tay thu thủy kiếm liền đã nhanh hắn một bước, lặng yên tập kích ra. Băng lãnh mà lăng lệ một kiếm, đâm thẳng Trương Mãnh cổ họng. Trương Mãnh con người đột nhiên co rụt lại, băng lãnh cảm giác nguy cơ hiện lên. Hắn như thế nào đều không nghĩ đến, cái này Lâm Vương Thế Tử nội lực vậy mà không kém, tăng thêm trong tay hắn cái này bảo kiếm tuyệt thế, cho hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Trường kiếm tới gần, một kiếm lưu loát dứt khoát như vậy suýt chút nữa thì mệnh của hắn, hắn không thể không buông tha thế công, nghiêng người né tránh. Nhưng lại tại hắn vừa tránh thoát một kiếm này lúc, không đợi quay người lại, kiếm khí lại độ tới gần. Trương Mạnh trong lòng hãi nhiên, như thế nào đều không ý thức được đối phương vì cái gì thế công hung mãnh như vậy, kiếm khí vì cái gì bén nhọn như vậy. Không đợi hắn tới kịp suy xét, không thể không tiếp tục chật vật né tránh. Nhưng cái kia kiếm khí bén nhọn lại tựa hồ như phong tỏa hắn giống như, mỗi một kiếm thẳng bức yếu hại, Trương Mạnh không thể không mệt mỏi ứng phó. Mỗi khi hắn muốn nhân cơ hội phản kích lúc, Lâm Giang Niên trường kiếm trong tay liền đã đánh tới. Hắn tay không tấc sắt, đối mặt với kiếm khí bén nhọn thế công, căn bản là không có cách cận thân. Chỉ khi nào không thể tới gần người, hắn cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo thành danh quyền pháp liền không còn bất luận cái gì thi triển chỗ trống. Cái này khiến Trương Mạnh vừa bội vừa tức. Cái này Lâm Vương Thế Tử hèn hạ cực điểm. Một bên, nhìn thấy một màn này, Lâm Thanh Thanh trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà đổi thành một bên Thẩm Linh Quân, thần sắc không thể tin. Cái này cậu thế tử võ công, vậy mà không kém. Càng quan trọng chính là, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện Trương Mạnh nhược điểm, hơn nữa giúp cho nhà bảo. Cái này, làm sao có thể? Thẩm Linh Quân rõ ràng có thể nhìn ra được, cái kia Trương Mạnh vô luận võ công thực lực, đều tại Lâm Giang Niên phía trên. Nhất là cái kia cương mãnh quyền pháp, cho dù là Thẩm Linh Quân, cũng không dám cam đoan có thể chắc thắng. Võ học nhất cảnh bên trên, cảnh giới mặc dù trọng yếu, nhưng lại cũng không là đánh giá cao thủ mạnh yếu tiêu chuẩn, nhiều khi, võ học công pháp càng cực kỳ trọng yếu. Cái kia Trương Mạnh võ công mặc dù bất quá trên giới thất phẩm, thế nhưng hung mãnh quyền pháp, cho dù đụng tới lục phẩm cao thủ, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Lâm Giang Niên ép liên tục bại lui, không có chút nào đánh trả chỗ trống. Lâm Giang Niên linh hoạt phát huy trường kiếm ưu thế, bắt được đối phương quyền pháp được điểm, không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, liên tục tiến công ép đối phương khó mà chống đỡ. Nhìn như đơn giản, thật là muốn làm đến điểm này, còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Trương Mạnh quyền pháp nhất định phải cận thân đích thật là nhược điểm, nhưng Trương Mạnh thân thủ mạnh mẽ, hung mãnh chi pháp hoàn toàn có thể không nhìn bất luận cái gì lôi kéo, lấy tốc độ bù đắp cái này một khuyết điểm. Nhưng bây giờ, hắn tất cả tiến công chiêu số lại phản phất hoàn toàn bại lộ tại Lâm Giang Niên dưới tầm mắt, mỗi khi hắn muốn tấn công chi, nhưng dù sao bị Lâm Giang Niên dự phán lôi kéo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Điểm này, liền Thẩm Linh Quân đều tự nhận làm không được. Nhưng cái này cậu thế tử, Thẩm Linh Quân ánh mắt càng phức tạp. Liên tục tiến công bị hóa giải, lại bị đối phương kiếm khí ép chật vật không chịu nổi, Trương Mạnh biệt khuất không thôi, cuối cùng ngồi không yên. Rõ ràng có thể cảm giác được đối phương võ công cũng không như hắn, nhưng đối phương lại phảng phất nhìn rõ hắn tất cả chiêu số, để cho hắn hoàn toàn không có trả tay chi lực, có loại cảm giác cực kỳ biệt khuất. Tiếp tục như vậy, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Đáng chết. Trương Mạnh gầm nhẹ một tiếng, toàn thân nội lực mãnh liệt tuôn ra, quán chú xong quyền chi lực, cách không ầm vang hướng về Lâm Giang Niên đập ra một quyền. Một quyền này, khí thế mười phần. Kèm theo bốn phía ầm vang tan vỡ cái bàn, thẳng bức Lâm Giang Niên mà đến. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, không trốn không né, vung vẩy trường kiếm trong tay, kiếm khí ngang dọc. Phanh. Một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang lên, Lâm Giang Niên lảo đảo lui lại ba, bốn bước, ổn định thân hình, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Trương Mạnh con người đột nhiên co rụt lại, một quyền này sau đó, nội lực của hắn hao tổn hơn phân nửa, đã không còn tiếp tục nữa tư bản. Hắn không chút do dự, quay người cấp tốc hướng về ngoài cửa sổ chạy tới, muốn rút lui nơi đây. Nhưng mới vừa đi hai bước, cảm giác trước mắt nhoáng một cái. Một đạo bạch đi xuất hiện ở trước mặt hắn. Trương Mạnh định thần xem xét, lúc này mới phát hiện đối phương là Lâm Vương Thế Tử bên cạnh vị kia mặt không thay đổi nữ tử. Nàng đến tìm cái chết sao? Còn không đợi Trương Mạnh lấy lại tinh thần, phanh, đau đớn kịch liệt đánh tới, Trương Mạnh ngực đau đớn kịch liệt, trọng trọng bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất. Người, đáng chết. Lạnh lùng ngữ khí truyền đến, Trương Mạnh gian khổ mở mắt, liền nhìn thấy cái kia nữ tử áo trắng băng lãnh mà mang theo lạnh nhạt sát khí ánh mắt. Hắn toàn thân run lên bần bật. Lúc này mới đột nhiên ý thức được, cái này nhìn như yếu đuối băng lãnh nữ tử áo trắng, võ công lại thâm bất khả chắc, ở xa trên hắn. Sát ý lạnh như băng đánh tới, Trương Mạnh mắt lộ hoảng sợ, hô hấp run rập, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có. Chỉ riêng, trước tiên đừng giết hắn. Chương 199, đương thế tử phi có cái gì không tốt? Chương 199, đương thế tử phi có cái gì không tốt? Chỉ riêng động tác trên tay một trận, chậm rãi thu hồi, xoay người lại đến Lâm Giang Niên bên cạnh. Lúc này Lâm Giang Niên, sắc mặt hơi tái nhợt, hô hấp dồn dập, nội lực rời sông lấp biển. Hít sâu mấy hơi thở, vừa mới sơ qua lắng lại một chút, nhưng nội lực trong cơ thể vẫn như cũ hỗn loạn, thật lâu không thể bình phục. Khẽ thở dài, hắn quả nhiên vẫn là có chút coi thường. Cái này thiết quyền môn nằm đấm, quả thật bá đạo cương mãnh. Cứng đôi cứng phía dưới, vẫn còn có chút khó mà chống đỡ. Bất quá đối với Lâm Giang Niên tới nói, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Trước mắt người này võ công tiếp cận thất phẩm, tăng thêm cái này cường mãnh thiết quyền, cho dù là gặp phải lục phẩm cũng không sợ chút nào. Luận cứng đối cứng, Lâm Giang Niên tự nhiên không có gì phần thắng. Nhưng chỉ cần không chính diện đón hắn thiết quyền, luận lôi kéo, hắn lại cường mãnh thiết quyền cũng không đụng tới Lâm Giang Niên nửa phần, tự nhiên cũng không khả năng có nửa phần phần thắng. Cuối cùng vẫn là kinh nghiệm thực chiến thiếu chút. Lâm Giang Niên lại khẽ thở dài, cái này ven đường vào kinh thành trên đường, hắn ít có cơ hội ra tay, nội lực cùng võ công mặc dù một mực tinh tiến, nhưng ở trên chân chính đối địch giao thủ kinh nghiệm vẫn là ít càng thêm ít. Hắn một thân này nội lực võ công sâu bao nhiêu cũng không trọng yếu, đang lúc đối địch có thể phát huy ra bao nhiêu mới trọng yếu. Chương này đột nhiên quyền pháp hung mãnh, ít có cùng cảnh giới cao thủ có thể cùng hắn cứng đối cứng, nhưng mới rồi cùng Lâm Giang Niên lúc đối địch, hắn lại ngay cả Lâm Giang Niên góc áo đều sở không tới, quyền pháp khó mà phát huy, dù là lại cương mãnh cũng không có ý nghĩa. Cảnh giới võ học, quả nhiên không phải quyết định mạnh yếu duy nhất tiêu chuẩn. Đang lúc này, Lâm Giang Niên đột cảm giác trong lòng bàn tay bị cái gì mềm mại bắt được, quay đầu, lúc này mới gặp Chỉ Diên xuất hiện tại bên cạnh hắn, bắt được tay của hắn. Cảm nhận được trong lòng bàn tay mềm mại xúc cảm lạnh như băng, Lâm Giang Niên khẽ giật mình, ngay sau đó, một hồi thanh lương xuyên thấu qua lòng bàn tay tràn vào thể nội. Nguyên bản thể nội còn tại phiên giang đảo hải nội lực, theo cỗ này thanh lương tràn vào mà dần dần lắng lại. Đợi đến cuối cùng, hỗn loạn khí tức dần dần bình phục, Lâm Giang Niên sắc mặt cũng nhiều mấy phần hồng nhuận. Lâm Giang Niên lúc này mới ý thức được cái gì, ngước mắt nhìn về phía Chỉ Diên. Đã thấy Chỉ Diên lặng yên buông ra tay của hắn, xoay mở ánh mắt. Bên mặt vẫn như cũ thanh lãnh, không nói một lời. Trong lòng Lâm Giang Niên hiện lên mấy phần xúc động, cũng không chọc thủng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Trương Mãnh. Thời khắc này Trương Mãnh nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, thương thế không nhẹ. Ánh mắt hắn càng là sợ hãi, không thể tin nhìn chằm chằm mấy người. Người quyền pháp này cũng không tệ, bất quá, người quá lô mãng, đầu óc không tốt làm cho. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng. Trương Mãnh sắc mặt càng trắng bệnh, đồng thời, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nhục nhã hiện lên. Bọn hắn mai phục nơi đây rất lâu, muốn ám sát Lâm Vương Thế Tử. Kết quả, hắn liền Lâm Vương Thế Tử thị vệ đều không có đụng tới, còn bị đối phương nhục nhã. Chuyện này với hắn tới nói, khó mà tiếp thu. Lâm Giang Niên thu hồi ánh mắt, lườm sau lưng đám người một mắt, đi thôi. Hắn lưu lại người này, bất quá là nghĩ kiểm nghiệm phía dưới chính mình khoảng thời gian này tiến bộ thành quả. Dưới mắt đến xem, tiến bộ không tệ, Lâm Giang Niên đối với thực lực bây giờ của mình có đại khái hiểu rõ. Chương này mãnh liệt không còn giá trị lợi dụng, Lâm Giang Niên tự nhiên lười nhắc nhiều hơn nữa lý tới một mắt. Nói đi, dẫn Chỉ Diên tiểu trúc, hướng về dưới lầu đi đến. Thẩm Linh Quân còn sững sờ tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc rất lâu, còn không có từ Lâm Giang Niên có thể thắng Trương Mãnh trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, thẳng đến nhìn thấy Lâm Giang Niên sắp rời đi lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, bước nhanh đuổi kịp. Toàn bộ lầu 3, chỉ còn lại có tranh đoạt hoàng kim đám người, nằm trên mặt đất sắc mặt khó coi Trương Mãnh, cùng với chưa rời đi Lâm Thanh Thanh. Lúc này, tranh đoạt xong hoàng kim đám người gặp Lâm Vương Thế Tử muốn đi, có người nhớ tới gấp 10 hứa hẹn, lúc này muốn lên phía trước ngăn cản. Nhưng một giây sau, Lâm Thanh Thanh thân ảnh mặt không biểu tình ngăn tại trước mặt hắn. "Lan đi." Người này lúc này gầm nhẹ, muốn đem Lâm Thanh Thanh quát lui. "Phanh." Một thân ảnh bay ngược ra ngoài, kêu thảm một tiếng, tại chỗ bất tỉnh khuyết đi qua. Trong nháy mắt, nguyên bản huyên náo tiểu lâu đông an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Lâm Thanh Thanh trên thân. Nàng là ai? Lâm Vương Thế Tử thị nữ. Cầm xuống nàng. Ngắn ngủi ngây người, liền có hai thân ảnh hướng về Lâm Thanh Thanh đánh tới, một trái một phải, động tác hung ác, muốn đem nàng cầm xuống. Lâm Thanh Thanh đứng tại chỗ, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm. Hiu. Hàn quang lóe lên. A. A. Trong tiểu lâu, truyền đến hai tiếng lăng lệ thê thảm, làm tâm thần người run rẩy. Huyết quang đầy trời. Cái kia vừa tới gần Lâm Thanh Thanh hai người, kêu thảm lăng lệ, gắt gao che lấy cánh tay, ngất đi tại chỗ. Dứt khoát như vậy lăng lệ một màn, chấn kinh tất cả mọi người ở đây, cũng làm cho không ít người trong lòng phát lạnh. Lúc này mới ý thức được, sự tình không đúng. Rút lui trước. Không biết là ai hô một tiếng, còn lại những người khác như ở trong mộng mới tỉnh giống như, quay người hướng về ngoài cửa sổ chạy tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa động thân lúc, bốn phía ngoài cửa sổ bá 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 hiện lên mấy đạo thân ảnh. Đen như mực thân ảnh bao phủ, lăng lệ hàn quang từ bốn phương tám hướng đánh tới. A a a trùng kế. Cứu mạng bên ngoài quán rượu, trên đường phố. Vô số người ánh mắt đồng loạt rơi vào trên tử lâu, như thế động tĩnh tự nhiên đưa tới không ít người chú ý cùng lúc đó. Lâm Giang Niên mang theo Chỉ Diên bọn người lặng yên không tiếng động hướng về ngoài trấn nhỏ rời đi. Xem ra, bọn hắn đã ngồi không yên. Lâm Giang Niên mắt liếc sau lưng, ánh mắt ý vị thâm trường. Từ hắn bước vào Trung Châu địa giới bắt đầu, sau lưng những người kia cuối cùng ngồi không yên, mấy ngày nay, ám sát người Lâm Giang Niên dần dần nhiều hơn. Bọn hắn không hy vọng bản thế tử sống sót đến kinh thành. Lâm Giang Niên cười khẽ, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp bọn hắn ám sát sẽ càng thường xuyên. Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là cái kia từ đầu đến cuối không có chút rung động nào trong đôi mắt, ngẫu nhiên thoáng qua mấy xóa lành ý một bên Thẩm Linh Quân có chút ngoài ý muốn, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Giang Niên, muốn nói lại thôi. Cái này cầu thế tử đến cùng đắc tội bao nhiêu người, vì cái gì nhiều người như vậy muốn giết hắn? Mấy ngày nay gặp ám sát đích xác không phải số ít, gia hỏa này tại kinh thành đắc tội người nào? Nàng rất muốn hỏi hỏi, nhưng vẫn là nhịn được. Bây giờ còn bất quá là một ít nhân vật thôi, cao thủ chân chính còn chưa hiện thân. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, bản thế tử cũng muốn nhìn một chút, bọn hắn đến tột cùng phải chờ tới lúc nào? Lời mới vừa nói ra miệng, Lâm Giang Niên đột nhiên dừng bước. Cùng lúc đó, Chỉ Diên cũng tại cùng một thời gian dừng lại, hai người ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa tiểu trấn bên ngoài. Phía trước, không có mưa ai. Lại mơ hồ có cỗ túc sát chi khí bắt tới. Lâm Giang Niên khỏe miệng hơi hơi bung lên, lại tới. Cơ hồ là tiếng nói vừa ra, trong tầm mắt chợt xuất hiện mấy đạo bóng đen, phi nhanh thẳng đến Lâm Giang Niên. Sát chiêu lộ ra. Tử sĩ. Từ đối phương khí tức trên thân, Lâm Giang Niên phát giác được lai lịch của những người này, nụ cười trên mặt mạnh hơn. Cuối cùng tới cao thủ. Kinh thành. Cuối mùa thu mùa, thời tiết càng rét lạnh. Tọa lạc tại kinh sư nơi phồn hoa, một chỗ phủ đệ thâm viện bên trong, một chỗ ưu tính không người quấy rầy hậu viện, cực kỳ thanh tịnh. Đã là cuối thu, viện bên trong cây cối lá khô rụng phía dưới, phủ kín đá cuội trên mặt đất khắp nơi tán lạc khô héo lá cây, dẫm lên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một đạo đẹp lạnh lùng bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong viện, một bộ thuần trắng tê hoa váy dài, dáng người cao gầy, một tấm phảng phất gương mặt không cảm giác bảng, lạnh làm người sợ run. Từ trong nàng bước vào viện bắt đầu, nguyên bản yên tĩnh trong trẻo lạnh lùng viện lạc tùy theo lên gió, thổi lên trên đất lá khô. Gào thét gió lạnh thổi tại trên đó đơn bạc bóng hình xinh đẹp, cho người ta một loại khó mà hình dung cô hàn cảm giác. Nàng nhẹ cất bước, dẫm ở thanh thúy trên lá khô, đi qua cầu hình bòm, dưới cầu hoa lạp tiếng nước chảy, cách đó không xa trên đồng cỏ, một cái đu dây yên tĩnh ngừng rơi vào chỗ đó, không lúc đích. Nàng tiếp tục cất bước, đi tới cách đó không xa dưới mái hiên, dừng lại phút chốc, đẩy cửa đi vào. So với trong sân rét lạnh, trong gian phòng ấm áp như xuân, lạnh ý bao quanh thân thể của nàng, như muốn đem cái kia hàn ý xua tan. Nhưng làm cái kia ấm áp chưa đến gần lúc, nhưng lại phảng phất bị hàn ý đánh tan, tán đi. Người cái này vừa tiến đến, phòng ta đều lạnh không thiếu. Một cái nhu hòa mà mang theo vài phần ý nghĩ ngọt ngào âm thanh truyền đến. Trong gian phòng, cách đó không xa sau tấm bình phòng, trên giường êm, yên tĩnh nằm một vị tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử lười biếng nằm nghiêng trên giường êm, thần sắc lười biếng, một tấm tinh xảo trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp, mang theo vài phần vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Khuynh thành dung mạo, một đầu đen nhánh tóc xanh tùy ý vẩy xuống, rất dài, tóc dài trượt xuống cơ hồ rủ xuống mặt đất. Trên người nữ tử bọc lấy nệm thảm, dưới nệm lờ mờ có thể thấy được trên người nữ tử chỉ mặc lấy đơn bạc và tao áo, tiểu xảo bóng ánh trong suốt trắng như tuyết bắp chân bại lộ trong không khí. Cùng đi vào cửa lạnh nhạt thân ảnh khác biệt, nữ tử toàn thân trên dưới tản ra mấy phần thành thục khí chất, cùng với nữ tử xinh đẹp. Nàng hiếu kỳ dò xét, lập tức tựa hồ ý thức được cái gì, có chút ngoài ý muốn, võ công của ngươi lại tinh tiến. Cửa ra vào nữ tử không nói chuyện, chậm rãi đi đến một bên, tiến tĩnh ngồi xuống. Trầm mặc không nói. Thấy thế, trên giường em nữ tử bỗng cảm giác vô vị. Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới tìm ta? Nàng cười khẽ, lông mày xinh đẹp vung lên, ngày bình thường muốn gặp ngươi cũng khó khăn, hôm nay thế mà chủ động tìm đến, để cho ta đoán một chút nhìn. Hẳn là cùng ngươi vị hoàng huynh kia có liên quan a. Lạnh nhạt nữ tử ngước mắt nhìn nàng một cái, vẫn là không nói chuyện. Xem ra ta đoán trúng. Triệu Khê tiểu ỷ hiệp như hoa, chậm rãi từ trên giường em ngồi dậy, giữa lông mày ý cười hiện lên, thái tử điện hạ cơ thể như thế nào? Trưởng công chúa trầm mặc phút chốc, không tốt, rất nghiêm trọng. Triệu Khê hơi có chút ngoài ý muốn. Không biết. Triệu Khê run lên, lập tức ý thức được cái gì, khẽ thở dài, thái tử điện hạ tại giờ phút quan trọng này bị bệnh, cũng không phải một chuyện tốt ta. Không còn thái tử điện hạ, trong triều này bây giờ còn có ai có thể ngăn được Trần Triều? Trưởng công chúa không nói chuyện, ngước mắt nhìn nàng một cái. Triệu Khê khẽ gật đầu một cái, thở dài, cha ta tuổi tác đã cao, cơ thể ngày càng tiểu thụy, cái kia Trần Triều bây giờ như mặt trời ban trưa, lại có mật thiên ti nơi tay, nếu tiếp tục nữa, hết thảy đều khó mà nói. Trưởng công chúa không nói chuyện, chỉ là cái kia trong mắt lạnh như băng bên trong thoáng qua một tia sát ý, ngươi cũng đừng xúc động, còn chưa tới kết quả xấu nhất. Cái kia Trần Chiêu là ngươi phụ hoàng bên người sủng thần, ngươi không thể động vào nàng. Nói đến đây, Triệu Khê lại lắc đầu, tốt, chúng ta tỉ muội hiếm thấy gặp một lần, đừng cả ngày một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Ngươi trong khoảng thời gian này bế quan, võ công xem ra lại tiến bộ không thiếu. Trưởng công chúa vẫn là không có mở miệng. Triệu Khê cũng đã quen thuộc, trưởng công chúa tính tình thanh lãnh, nói năng không thiện, là cái chính cống võ sĩ. Trong mắt của nàng, đại khái chỉ có võ học. Ai? Lúc này, Triệu Khê tựa hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt hơi sáng, đúng, ngươi nghe nói đoạn thời gian trước Nhạn Châu tin tức truyền đến sao? Nghe nói Lâm Vương Thế Tử bị đâm. Trưởng công chúa nhìn nàng một cái. Nghe nói tên kia tại Nhạn Châu Tầm Dương Thành bị vương gia ám sát bỏ mình, sự tình còn huyên náo không nhỏ. Nhạn Châu thích sứ viên Trung Nam vì lắng lại chuyện này, đem vương gia cầm xuống, kết quả vương gia tại trong ngục thảm tao diệt môn. Triệu Khê có nhiều ý tứ nhắc lên Nhạn Châu tin tức truyền đến, khoan hay nói, tin tức này truyền về kinh thành lúc, đưa tới không nhỏ hành động. Bất quá, tại nàng sau khi nói xong, đã thấy trưởng công chúa vẫn như cũ mặt không khởi sắc. Ngươi không có chút nào quan tâm. Triệu Khê hình như có chút ngoài ý muốn. Vì sao muốn quan tâm? Hắn chết nha. Ngươi không quan tâm, không liên quan gì đến ta. Nhưng hắn chết, ngươi cũng không cần đến Lâm Châu đi nha. Triệu Khê nháy mắt mấy cái. Hắn không chết, ta cũng không gả cho. Trưởng công chúa mặt không biểu tình mở miệng, dừng lại, ngữ khí lại không gợn sóng chút nào nói, hắn sẽ không chết. Triệu Khê sững sờ, ngươi xác định như vậy? Trưởng công chúa không tiếp tục mở miệng. Triệu Khê nhưng là có chút ngoài ý muốn, không nhìn ra, ngươi vẫn rất hiểu rõ hắn. Trưởng công chúa vẫn như cũ không nói. Triệu Khê lại khép cười một tiếng, ngươi nói đích xác không tệ, hắn quả thật không chết, bây giờ đã đến Trung Châu. Đoán chừng lập tức liền có thể vào kinh. Trưởng công chúa vẫn là không nói chuyện. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi muốn không suy nghĩ một chút một chút. Triệu Khê tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngoạn vị nhìn về phía trưởng công chúa. Bây giờ ngươi phụ hoàng bế quan, thái tử điện hạ lại nhiễm bệnh, trong triều bây giờ thế cục cực kỳ không rõ ràng, ngươi cái này trưởng công chúa nhìn như phong quang, nhưng ở lại đây kinh thành đối với ngươi cũng không cái gì có ích. Triệu Khê cười hì hì mở miệng, ngươi cũng đến sớm tuổi tác nên lập gia đình, thà rằng như vậy, còn không bằng gả cho cái kia Lâm Vương Thế Tử đâu. Đến Lâm Châu đi, rời xa cái này kinh thành phân tranh, thanh thản ổn định làm ngươi thế tử phi, thật tốt. Triệu Khê nói một chút, con mắt càng ngày càng sáng, bắt đầu phân tích, cái kia Lâm Vương Thế Tử có lẽ là cái bao cỏ, nhưng Lâm Hằng Trọng không một dạng a, có Lâm Hằng Trọng cho hắn này nhi tử đánh xuống to lớn gia nghiệp, dù là Lâm Vương Thế Tử là cái bao cỏ, cũng đầy đủ hắn phung phí. Đến tương lai Lâm Hằng Trọng chết, Lâm Vương Thế Tử kế thừa vương vị, ngươi không phải liền là Lâm Vương Phi. Lâm gia gia sản lớn như vậy còn không liền rơi xuống trên tay ngươi. Triệu Khê phân tích đạo lý rõ ràng, càng nói càng hưng phấn. Nhưng trưởng công chúa lại vẫn luôn mặt không biểu tình, bất vi sở động. Ngươi tại sao không nói chuyện? Triệu Khê nhìn nàng một cái, không suy tính một chút, không cần nhắc. Trưởng công chúa lạnh như băng nói. Thấy thế, Triệu Khê thật sâu thở dài, ngươi thật đúng là một chết đầu óc. Đương thế tử phi có cái gì không tốt? Trưởng công chúa mặt không biểu tình lườm nàng một mắt, ngươi nguyện ý, ngươi đi làm. Bản tiểu thư cũng là nghĩ nha. Triệu Khê nhướng mày cười hì hì nói, nhưng cái kia Lâm Vương Thế Tử cùng ngươi có hôn ước, ta như hoành đao đoạt ái, ngươi phụ hoàng sợ là không tha cho ta. Sẽ không. Trưởng công chúa mặt không chút thay đổi nói, ta sẽ hướng phụ hoàng cầu tình, để cho hắn ban hôn cho ngươi. Triệu Khê nụ cười trên mặt cứng đờ, khoát tay lia lịa, được rồi, bản tiểu thư ở kinh thành đợi thật tốt, cũng không có dự định đi Lâm Châu. Nói đến đây, Triệu Khê lại thở dài, nghiêm túc nhìn nàng một cái, thật không suy tính một chút. Trưởng công chúa ngữ khí đạm nhiên, ta đã nói với ngươi. Triệu Khê giống như nghĩ đến cái gì, lật qua lật lại dễ nhìn Bạch Nhãn, ngươi đây không phải khó xử người sao? Muốn cưới ngươi, còn phải có thể thắng ngươi. Bây giờ dưới gầm trời này, cùng tuổi bên trong có ai là đối thủ của ngươi? Ngươi đây rõ ràng không có ý định lấy chồng. Trưởng công chúa liên nàng, ngươi không phải cũng một dạng. Bà tiểu thư đó là không có gặp phải người trong lòng thôi. Triệu Khê khoát khoát tay, lại như nghĩ đến cái gì, bất quá, ngươi nếu thật không muốn gả cho cái kia Lâm Vương thế tử mà nói, bản tiểu thư ngược lại là có cái biện pháp. Ngươi có muốn hay không nghe? Chương 200, đều mang tâm tư kế hoạch nham hiểm chương 200, đều mang tâm tư kế hoạch nham hiểm không nghe. Trưởng công chúa mặt không biểu tình cự tuyệt. Ai Triệu Khê khẽ giật mình, nháy mắt mấy cái, lập tức ý thức được cái gì, giống như cười mà không phải cười, người ta tốt xấu tỉ muội nhiều năm, ta còn có thể bẫy ngươi hay sao? Trưởng công chúa lườm nàng mắt, không nói chuyện. Triệu Khê thở dài, ta lần này tuyệt đối không có lựa bịp ngươi ý nghĩ nói xong, nàng từ giường em đứng dậy, trên thân tấm thảm trượt xuống, Triệu Khê chỉ mặc kiện đơn bạc màu sáng váy dài, đi chân trần dẫm ở trong phòng mềm mại trên mặt thảm, chậm rãi đi đến trưởng công chúa bên cạnh. Mặc dù ta cảm thấy, ngươi cùng ở lại kinh thành khắp nơi gặp cả tay, thật đúng là không bằng gả cho hắn tính toán. Tuy là hủy khuất ngươi chút, nhưng chờ ngươi khống chế hắn, tương lai nắm giữ Lâm Hằng trọng cho Lâm Vương thế tử lưu lại khổng lồ gia nghiệp Lâm Châu cái kia 10 vạn thiết kỵ, 30 vạn đại quân, cái này cả triều văn võ ai không kiêng kỵ. Làm lệnh người trong thiên hạ kiêng kỵ Lâm Vương phi, không giống như ngươi cái này, nhìn như phong quang trưởng công chúa muốn tốt hơn nhiều. Triệu Khê mặt tràn đầy sáng ngời mở miệng, đã thấy trưởng công chúa từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, hoàn toàn không có hứng thú, âm thầm thở dài. Bất quá, ngươi nếu không nguyện ý, thân ta là tỷ muội của ngươi, tự nhiên cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Nghe nói Lâm Vương thế tử lần này vào kinh thành còn mang đến sính lễ, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ hắn đến kinh thành, ngươi phụ hoàng sợ rằng sẽ triệu kiến hắn. Đến lúc đó, ngươi nghĩ hối hận cũng không kịp, đương kim tiên tử đã có rất lâu chưa hiện ra thân, cả ngày bế quan tâm cung. Nhưng lần này Lâm Vương thế tử vào kinh thành đón dâu, vô luận như thế nào, vậy hạ cũng sẽ tiếp kiến. Nghe được cái này, một bên trưởng công chúa cuối cùng có chút phản ứng, cặp kia trong trẻo lạnh lùng đôi mắt mang theo vài phần sương lạnh. Đến lúc đó, ngươi coi như lại không nguyện, lại như thế nào có thể chịu ngươi phụ hoàng ý chỉ? Triệu Khê khẽ than thở. Trưởng công chúa mặt không biểu tình, trầm mặc rất lâu, vừa mới lạnh lùng nói, hắn trước tiên sống sót đến kinh thành lại nói, vạn nhất hắn thật đến ngươi làm sao bây giờ? Trưởng công chúa không nói, Triệu Khê lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì, khép lại mở mắt, cười nhẹ nhàng, nghe nói hắn vừa tới Trung Châu liền gặp được không thiếu ám sát, thậm chí ngay cả giang hồ treo thưởng đều lên, có người ra vạn lượng hoàng kim lấy mạng của hắn. Vạn lượng hoàng kim a, cái này cần dẫn bao nhiêu ngày hạ nhân điên cuồng? Triệu Khê đôi mắt đẹp mỉm cười, giống như cười mà không phải cười, ngươi bị kia hoàng đệ ra tay thật là xa xỉ a. Trưởng công chúa đột nhiên ngước mắt, làm sao ngươi biết là hắn? Cái này còn cần đoán sao? Triệu Khê đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nhẹ nhàng, dưới gầm trời này muốn giết Lâm Vương thế tử rất nhiều người, nhưng có năng lực như thế người lại cũng không nhiều. Có thể tại giang hồ trên bảng treo thưởng ra hoàng kim vạn lượng người, đã ít lại càng ít. Ngoại trừ ngươi vị kia hoàng đệ, ta nghĩ không ra những người khác tới trưởng công chúa không nói chuyện. Triệu Khê khẽ thở dài, nhìn nắng mắt, ngươi quả thực không có ý định quản. Vạn nhất, cái kia Lâm Vương thế tử coi là thật chết ở ngươi vị kia hoàng đệ trên tay, đến lúc đó sẽ có hậu quả gì, ngươi hẳn là so ta càng hiểu rõ a. Triệu Khê than nhẹ, tuy nói hắn làm rất nhiều ẩn nấp, liền ngươi ta đều tra không hơn nửa điểm đường tắt tới, nhưng Lâm Châu cái vị kia Lâm Vương sẽ không đi tìm chứng cứ gì. Cái này Lâm Giang Niên là hắn con trai bảo bối duy nhất, nếu là hắn xảy ra chuyện, ai dám cam đoan sẽ có hậu quả gì? Triệu Khê trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt, đánh ra trước mắt trưởng công chúa, vạn nhất hắn phản đâu? Một bộ bạch y trưởng công chúa yên tĩnh ngồi ở một bên, bàn tay trắng nón nhẹ nhàng nuốt ve trong tay cơ hồ như hình với bóng kiếm, đôi mắt đẹp phong khinh vân đạm, lại như đầy lơ đãng. Hắn sẽ không. Ân. Triệu Khê ngước mắt. Người muốn hắn chết, không chỉ có Lý Nguyên. Lý Nguyên, Đại Ninh Vương triều tam hoàng tử, trưởng công chúa thân đệ đệ. Triệu Khê đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó như có điều suy nghĩ, ngay sau đó giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, đống nhiên ngước mắt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh ngạc thần sắc. Hứa Trường Sinh, các ngươi là nghĩ gắp lửa bỏ tay người? Giờ khắc này, Triệu Khê trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Dưới gầm trời này ngoại trừ tam hoàng tử, một cái khác càng muốn Lâm Giang Niên người chết là Hứa Trường Sinh. Hứa Châu vị kia khác họ Phiên Vương, Hứa Vấn Tiên trưởng tử Hứa Trường Sinh, cùng là Đại Ninh Vương triều khác họ Thế tử, Hứa Trường Sinh cùng Lâm Giang Niên một dạng, tại Đại Ninh Vương triều có địa vị vô cùng quan trọng. Đương nhiên, có lẽ Hứa gia là từ Đại Ninh Vương triều khai quốc liền phong vương, truyền thừa cho tới bây giờ thế hệ này, dần dần xa suốt chút, luận danh tiếng địa vị, Lâm gia muốn so Hứa gia tên tuổi càng thịnh một chút. Lần này nếu là Lâm Giang Niên chết ở kinh thành bên ngoài, lại gấp lửa bỏ tay người giá họa cho vị kia Hứa Vương Thế tử, lấy Lâm Hằng trọng hộ độc tính cách, đương nhiên sẽ không buông tha Hứa gia. Một khi bốc lên giữa hai nhà ân oán mâu thuẫn, đến lúc đó hai nhà lẫn nhau tiêu hao nội đấu, triều đình liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Xem ra, vẫn là ta xem nhẹ các ngươi a. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Triệu Khê khẽ thở dài, nhà các ngươi bản tính này, đánh rất nhiều băng rồi. Trưởng công chúa mặt không biểu tình, không liên quan gì đến ta. Nàng chưa bao giờ tham dự trong đó, cũng không có hứng thú. Triều đình cùng hai vị vương khác họ ân oán giữa mâu thuẫn, cũng cùng nàng không quan hệ. Bất quá, các ngươi có phần cũng quá coi thường vị kia Lâm Vương, hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy mắc lừa. Triệu Khê khẽ gật đầu một cái, thở dài, một khi ra bất kỳ sai lầm nào, hậu quả khó mà lường được đó là bọn họ chuyện. Trưởng công chúa trả lời lạnh như băng, nàng đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú, đứng dậy, ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp thẳng hướng lấy ngoài cửa đi đến. Cho nên Triệu Khê tựa hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt lưu chuyển, một vòng nghiền ngẫm ý cười thoáng qua, dưới mắt còn có một cái biện pháp. Vừa có thể lưu đầu đường lui, lại có thể nhường ngươi có cơ hội không gả cho vị kia Lâm Vương thế tử, ngươi quả thực không có hứng thú. Chạy tới cửa ra vào, trưởng công chúa đẩy cửa ra, ngoài cửa trong sân gió lạnh gào thét tràn vào gian phòng, chỉ mặc đơn bạc váy dài Triệu Khê bị gió lạnh thổi hơi run rẩy. Bất quá, khi nhìn thấy dừng ở cửa ra vào thân ảnh, nụ cười trên mặt lại mạnh hơn. Kinh thành, nơi phồn hoa. Một chỗ tiểu lâu, tầng cao nhất, gian phòng. Đây là kinh thành phồn hoa nhất xa hoa tiểu lâu, có thể xuất nhập người nơi này, không phú thì quý. Lúc này tầng cao nhất nhã gian bên trong, đang ngồi mấy vị quần áo hoa lệ, cầm ý trường bảo tuổi trẻ quý công tử. Lý công tử, hôm nay như thế nào có rảnh mời chúng ta uống rượu? Đúng vậy a, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước không tại kinh thành, đi một chuyến Lâm Châu. Ta còn nghe nói, ngươi tại Lâm Châu cùng bị kia Lâm Vương Thế Tử sinh ra khoe miệng, bị Lâm Vương Thế Tử đánh cho một trận, nhưng có chuyện này. Ha ha ha, nhã gian bên trong, lập tức truyền đến một hồi tiếng cười vui sướng. Nhã gian bên trong, một vị quần áo hoa lệ công tử ca sắc mặt tâm trầm, tức giận cắn răng, tất cả im miệng cho ta. Ai còn dám nhắc tới chuyện này, đừng trách ta trở mặt. Ai, Lý công tử làm sao lại gấp? Đúng a, đại gia đây không phải quan tâm ngươi sao? Được được được, không nói, không nói. Thủ tọa phía trên quần áo hoa lệ công tử ca, chính là Lý Càn Lâm. Nhạn Châu cảnh nội, lần kia hắn muốn kế hoạch ám sát Lâm Giang Nhiên, không ngờ kế hoạch sớm bị vị kia không có đầu óc nữ hiệp xáo trộn, dẫn đến kế hoạch lộ ra ánh sáng, bị Lâm Giang Nhiên tiên hạ thủ vi cường. Nếu không phải phản ứng kịp thời, ý thức được không đối với sớm rút lui, chỉ sợ hắn đã mất vào trong tay Lâm Giang Nhiên. Lý Càn Lâm mang lấy còn sót lại không nhiều người, một đường trốn đông trốn tây, cuối cùng sớm trở lại trong kinh. Còn không đợi Lý Càn Lâm tới kịp thở phào, ngày xưa hắn tại Lâm Châu lúc cùng Lâm Giang Nhiên sinh ra mâu thuẫn, tại trong trà lâu bị Lâm Giang Nhiên trước mặt mọi người đánh tin tức truyền về kinh thành, từ hắn trở lại kinh thành sau đó, liền nhiều lần bị người nhắc lên. Cái này khiến hắn tâm cao khí ngạo khó mà tiếp thu, cực kỳ tức giận lại không chỗ phát tiết, trong lòng đối với Lâm Giang Niên hận ý sâu hơn chút. Bây giờ, Lý Càn Lâm đánh giá nhã gian bên trong mấy người. Cái này một số người, cũng là hắn ở kinh thành quan hệ giao hảo bằng hữu. Lần này đem bọn hắn gọi tới, tự có mục đích. Hôm nay đem các ngươi gọi tới, là muốn các ngươi giúp ta một chuyện. Lý Càn Lâm chậm rãi mở miệng. Lý công tử có cái gì vội vàng, cần chúng ta đến giúp? Người nói chuyện là đương triều lại bộ lang trung chi tử, Chu Huy Quang. Ở kinh thành, cùng Lý Càn Lâm quan hệ không tệ. Chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói, Lâm Vương Thế Tử đã đến Trung Châu tin tức a. Lý Càn Lâm liếc nhìn đám người. Lời này vừa nói ra, gây nên đại gia chủ đề nóng. Trong kinh người, tự nhiên đối với vị kia Lâm Vương Thế Tử có chỗ nghe thấy. Vô luận là bởi vì Lâm Hằng Trọng hay là hắn cùng với trưởng công chúa hữu nước, đều đủ để gây nên chú ý trong kinh không ít người, đều nghĩ kiến thức một chút vị này trong truyền thuyết Lâm Vương Thế Tử đến tột cùng hình dạng ra sao. Phải chăng giống trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi? Đương nhiên, tất cả mọi người là ôm tâm tính chế giễu. Sớm nghe nói, đoán chừng lại có chút thời gian, cái kia Lâm Vương Thế Tử liền phải vào kinh thành. Đến lúc đó, ta phải đi nhìn một chút, náo nhiệt này có thể không thể thiếu ta. Chu Huy Quang híp mắt, ý cười đầy mặt. A, hắn tới không được. Lý Càn Lâm cười lạnh một tiếng. Những người còn lại sững sờ. Chỉ giáo cho, có người không hy vọng hắn còn sống. Lý Càn Lâm âm thanh lạnh lùng nói, hắn sẽ chết tại Trung Châu. Lời này vừa nói ra, đại gia ánh mắt hơi tập trung. Tin tức bảo đảm thật. Lại bộ thị lang chi tử Cao Văn Dương hỏi. Đó là tự nhiên. Lý Càn Lâm cười lạnh một tiếng, các ngươi nghĩ không ra, người muốn hắn chết là ai? Nói xong, Lý Càn Lâm thấp giọng chút, nói thứ gì? Rất nhanh, thì thấy mấy người sắc mặt hơi đổi một chút. Chuyện này là thật. Ta Lý Càn Lâm lúc nào lừa qua các ngươi? Vậy ngươi hôm nay tới tìm chúng ta? Lý Càn Lâm trầm giọng nói, ta cần các ngươi hỗ trợ. Cái này mấy người mặt lộ vẻ khó xử. Yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, chỗ tốt của các ngươi không thể thiếu. Nói đến đây, Lý Càn Lâm liếc nhìn mấy người, chẳng lẽ các ngươi không muốn chứng minh chính mình, tăng cường chính mình trong gia tộc địa vị? Câu nói này giống như là gây khó dễ tại chỗ mấy người suy nghĩ trong lòng, giống như bọn hắn những thứ này hoàn khố tử đệ, mặc dù nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế bọn hắn trong gia tộc số đông đóng vai lấy một cái có cũng được không có cũng được địa vị. Bọn hắn chưa từng không muốn chứng minh chính mình. Thế là mấy người hai mặt nhìn nhau, thương nghị một phen sau, cuối cùng quyết định, cắn răng một cái. Hảo, tất nhiên Lý công tử ngươi cũng nói như vậy, chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa, lần này chúng ta tin ngươi. Lý Càn Lâm nhìn xem mấy người trước mắt, trên mặt lơ đãng thoáng qua vẻ đắc ý nụ cười, ngay sau đó đấy trong mắt liền có vẻ hùng quang thoáng qua. Lâm Giang Nhiên, lần này nhìn ngươi sống thế nào. Gió thu điều hiu, lá rụng khô héo, giữa thiên địa lanh ý phiêu tán, trong không khí xen lẫn mấy phần đậm đà mùi huyết tinh. Tiểu trấn bên ngoài, đất bằng phía trên hơn 10 đạo bóng đen ngã trong vũng máu, đậm đà mùi huyết tinh bao phủ giữa thiên địa, khiến lòng người xâm nhiên. Điện hạ, thích khách đã toàn bộ giải quyết, không ai sống sót. Lâm Không xuất hiện tại Lâm Giang Niên trước người, cúi đầu cung kính nói. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, ngước mắt liếc phía trước, tra ra thân phận sao? Cái này một số người đều là tử sĩ, trên thân không có để lại bất luận cái gì đặc thù, khó mà tra được. Đối với kết quả này, Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đột như xuất hiện chấn nhỏ cái này hơn 10 người tử sĩ, võ công không kém. Có thể nuôi dưỡng được những thứ này tử sĩ, cần hao phí mấy năm vô số tâm huyết, lại như thế dễ như trở bàn tay nằm tại chỗ này, người sau lưng thật là cam lòng. nhưng cũng mang ý nghĩa đối phương quả thật đã bắt đầu không từ thủ đoạn. Xem ra bọn hắn tiếp xuống hành động sợ rằng sẽ nhanh hơn. Lâm Giang Niên cười khẽ quay đầu, không biết kế tiếp lại phái ai tới. Bên cạnh hắn, Chỉ Diên ánh mắt thanh lãnh nhìn ra xa phía trước, không nói một lời, chỉ là sâu trong mắt mơ hồ nổi lên một tia lo nghĩ. Sau lưng, Tiểu Trúc sắc mặt sớm đã trắng bệnh, nàng nơi nào thấy qua máu tanh như vậy một màn, sắc mặt khó xử. Thẩm Linh Quân nhưng là ở một bên nhỏ giọng an ủi, khoe mắt liếc qua mắt liếc bốn phía cái kia máu tanh một màn, sắc mặt cũng hơi có chút mất tự nhiên. Cái này cầu thế tử đến cùng đắc tội với ai, như thế nào nhiều người như vậy muốn mệnh của hắn. Ban đêm, vào kinh thành trên đường một cái thành nhỏ khách sạn, điện hạ, thuộc hạ đã tra ra thân phận của những người này tin tức trong gian phòng. Lâm Thanh Thanh trầm giọng mở miệng, có người ở Trung Châu giang hồ trên bảng treo thưởng hoàng kim vạn lượng muốn điện hạ ngài tính mệnh. Cái này treo thưởng vừa ra, lập tức gây nên không nhỏ hành động. Trong khoảng thời gian này tới ám sát người giang hồ nhân sĩ, phần lớn cũng là hướng về phía treo thưởng tới. Hoàng kim vạn lượng. Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại khẽ cười. Không nghĩ tới, bản thế tử mệnh lại đáng tiền như vậy. Lâm Giang Niên khẽ than thở, khó trách bọn hắn ngay cả mạng cũng không cần, điên cuồng như vậy ám sát bản thế tử. Lâm Thanh Thanh cúi đầu, mặt không biểu tình. Ám sát điện hạ người tuy nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận là tới thử vận khí tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Những cái kia chân chính giang hồ cao thủ tự nhiên tin tưởng tiền này không tốt cầm, không có bao nhiêu người sẽ chân chính đến đưa mạng. Nhưng hết thệ cũng đều không dám hứa chắc. Chúng ta rời kinh thành vẫn còn rất xa. Lâm Giang Niên hỏi. Lâm Thanh Thanh nghĩ, không sai biệt lắm còn có 2 ngày lộ trình, liền có thể đến kinh thành. 2 ngày. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, nhanh a, người đi xuống trước đi. Nói đến đây, Lâm Giang Niên lườm nắng mắt, đêm nay cẩn thận một chút. Lâm Thanh Thanh lúc này hiểu ý, là đợi đến nàng rời phòng sau, Lâm Giang Niên ngồi ở trước bàn, tay phải gõ nhẹ đấm mặt bàn, giống như cười mà không phải cười, bọn hắn hẳn là muốn tới. Không tới nữa, nhưng là không còn kịp rồi. Tiến vào Trung Châu sau, những ngày này mấy ngày liền bị ám sát, mặc dù hơi hận, nhưng cũng đáng ghét. Nhưng trừ này bên ngoài, trừ bỏ mấy ngày trước những cái kia tử sĩ bên ngoài, lại không quá nhiều cao thủ lợi hại hiện thân. Cái này rất không tầm thường. Lâm Giang Niên đã sắp đến kinh thành, bọn hắn như thế nào còn ngồi được vững? Cái kia người sau lưng, vì cái gì chậm chạp không động thủ? Bọn hắn đang chờ cái gì? Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thanh nhỏ cảnh đêm, phồn hoa đến cực điểm. Một bộ màu trắng váy ngắn Chỉ Diên yên tĩnh tựa ở bên giường, bên ngoài khoác đơn sắc trường sam, dáng người nổi bật, ánh mắt nàng đồng dạng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, đi đến phía sau nàng, từ phía sau yên tĩnh ôm nàng mạnh khảnh eo thon. Chỉ Diên hình như có chút khó chịu, thân thể mềm mại vẫn như cũ vô ý thức hơi hơi kéo căng, bất quá cũng không rõ ràng dãy rủa. Sau đó, liền tùy ý lúc nào đi, không lúc đích. Không còn sớm sủa nên nghỉ tạm, ngày mai còn phải gấp rút lên đường đâu. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Không đổi. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng. Ân, ta có dự cảm. Chỉ Diên chậm rãi ngước mắt, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thế nhưng sáng tỏ trong suốt đôi mắt lại tựa hồ như ẩn chứa cái gì. Bọn hắn đêm nay sẽ đến. Chương 201, Tư Không Gia. Chương 201, Tư Không Gia. Trăng sáng sao thưa, cuối mùa thu đêm cách ngoại hàn lãnh. Thanh nhỏ đèn đuốc yếu ớt, nơi xa đen như mực yên tĩnh. Trời tối người yên lúc, trong không khí phảng phất nhiều hơn mấy phần nghiêm túc lạnh lùng. Ngoài khách sạn, dưới mái hiên, Lâm Thanh Thanh ôm kiếm, dựa vào mái hiên dưới vách tường, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phương xa. Thân xác nhìn như lười biếng, lại cực kỳ tinh nhuệ. Gào thét gió lạnh từ trên mặt nàng lướt qua, nàng không chút nào không có phát giác giống như. Ngay tại nàng bên cạnh cách đó không xa, Lâm Không ngồi ở mái hiên trên bậc thang, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Thanh Thanh ánh mắt lạnh lùng từ trên người hắn đảo qua, lại ngẩng đầu nhìn về phía đêm đen như mực, trong bầu trời đêm, điểm điểm tinh quang. Thanh Thanh, không biết qua bao lâu, Lâm Không đột nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Thanh Thanh ghé mắt liếc mắt nhìn hắn, có việc. Lâm Không trầm mặc phía dưới, muốn nói lại thôi. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lâm Thanh Thanh mặt không biểu tình mở miệng. Lâm Không lại trầm mặc rất lâu, ngươi có phát hiện hay không một sự kiện? Lâm Không nhìn chăm chú con mắt của nàng, đột nhiên mở miệng, điện hạ, tựa hồ thay đổi rất nhiều. Lâm Thanh Thanh sắc mặt hơi có chút bất thiện, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Không còn chưa mở miệng, liền nghe được Lâm Thanh Thanh lạnh giọng truyền đến, Lâm Không, ngươi chẳng lẽ quên lần trước giáo huấn? Âm thanh băng lãnh, mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Lâm Không trên mặt hiện lên vẻ cười khổ, ta đương nhiên chưa quên. Nói xong, hắn thấp con mắt, nhưng chính là như thế, ta mới càng phát giác điện hạ thay đổi thanh âm của hắn mang theo vài phần không xác định, nhưng lại 10 phần nghi hoặc. Trước đó, ta không thích thế tử điện hạ. Lâm Không thấp giọng mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh, cũng rất thẳng thắn. Lâm Thanh Thanh đôi mắt lạnh lùng, cực kỳ bất thiện theo dõi hắn. Không chỉ là ta, bao quát ngươi, thậm chí là Chỉ Diên cô nương, tất cả mọi người đều không thích thế tử điện hạ. Mặc dù các ngươi không thừa nhận, nhưng ta có thể nhìn ra được. Lâm Không vẫn là tự nói, giống như là không có phát giác được Lâm Thanh Thanh hiện lạnh sắc mặt. Vương gia chinh chiến một đời, lập xuống chiến công hiển hách, uy danh vang vọng thiên hạ, ai không biết, ai bất kính. Nhưng thế tử điện hạ hắn Lâm không có tiếp tục nói hết, nhưng Lâm Thanh Thanh đã biết hắn muốn nói cái gì. Nhưng trong khoảng thời gian này, vào kinh thành đến nay, điện hạ lại giống như là biến thành người khác. Lâm Không ngước mắt, lại độ nhìn chăm chú lên Lâm Thanh Thanh, ngươi chẳng lẽ không có phát giác sao? Lâm Thanh Thanh trầm mặc không nói. Từ trên mặt của nàng, Lâm Không nhìn ra chút gì, cười một tiếng, ngươi đã nhìn ra, ngươi cũng ý thức được, đúng không? Lâm Thanh Thanh mặt không chút thay đổi nói, trước kia là điện hạ không hiểu chuyện, bây giờ điện hạ trưởng thành. Đúng vậy à, điện hạ trưởng thành. Lâm Không khẽ thở dài. Lâm Thanh Thanh vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Lâm Không, "Lâm Không, ngươi tốt nhất đừng có cái gì dị tâm, bằng không, ta thứ nhất không tha cho ngươi." Lâm Không cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu một cái, "Nếu điện hạ như thế, ta phía trước như thế nào lại Lâm Vương phủ là vương gia cả đời tâm huyết, ta tuy chỉ là vương phủ một cái nho nhỏ thị vệ, nhưng cũng không hy vọng Lâm Vương phủ xảy ra chuyện, đây không phải ngươi cần suy tính sự tình." Lâm Thanh Thanh lạnh lùng cắt đứt hắn, "Làm tốt ngươi buồn phận sự tình là được." Lâm Không nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh nhìn ra ngoài một hồi, lại khẽ gật đầu một cái thở dài, "Ngươi đi theo chỉ diện cô nương học quá nhiều, đã không giống như là ngươi." Lâm Thanh Thanh không nói thêm gì nữa, không có phản ứng hắn. Lâm Không vẫn như cũ ngồi ở trên bậc thang, ngửa đầu nhìn về phía cách đó không xa bóng đêm, lại có hai ngày liền có thể đến kinh thành, bây giờ chúng ta đã đặt chân kinh thành địa giới. Bọn hắn, hẳn là ngồi không yên, ngươi nói, bọn hắn đêm nay sẽ đến không? Nói, Lâm Thanh Thanh cuối cùng có chút phản ứng, nàng ánh mắt lạnh lùng đồng dạng nhìn qua cách đó không xa bóng đêm. Bọn hắn không hy vọng điện hạ sống sót đến kinh thành, bất quá là sợ điện hạ xáo trộn âm mưu của bọn hắn. Sợ điện hạ giống như trước kia vương gia như vậy, trưởng thành lên thành một cái làm bọn hắn kiêng kỵ e ngại tồn tại. Lâm Không ngửa đầu, tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kích động. Một năm kia, hắn mới 7 tuổi, từng thấy tận mắt vương gia vào kinh thành lúc, như quân lâm thiên hạ một dạng khí tức, chấn người trong thiên hạ vì đó run rẩy. Những cái kia cái gì quá lớn, quyền quý, tại trước mặt vương gia đều nơm nớp lo sợ, tâm thần e ngại. Một màn kia, thật sâu ấn khắc ở trong đầu hắn. Một năm kia vương gia vừa diệt Nam Cương chư quốc, quyền thế ngập trời, bị thiên tử phong vương, phong quang vô hạn. Cũng chính là một năm kia, hắn bị vương gia nhìn chúng thu lưu, vào Lâm vương phủ. Một cái chớp mắt, đã qua đi mười mấy năm. Hiu. Một tiếng kêu khẽ giống như ở trong trời đêm thoáng qua, kinh diễm bầu trời đêm. Dưới mái hiên Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Không, cơ hồ cùng một thời gian đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Cách đó không xa trong bầu trời đêm, đen như mực. Màu mực phía dưới, có mấy đạo quỷ dị thân ảnh lặng yên không một tiếng động cấp tốc tới gần. Chớp mắt xuống tới. Bọn hắn tới. Lâm Không âm thanh rất nhẹ. Lâm Thanh Thanh không nói chuyện, chỉ là nắm chặt kiếm trong tay, bước ra một bước, thân ảnh từ dưới mái hiên tiêu thất. Bọn hắn tới. Khách sạn, trong gian phòng, trước bệ cửa sổ. Lâm Giang Nhiên mắt liếc ngoài cửa sổ bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được mấy cái bóng đen lao vụt tới, như điểm điểm tinh quang. Tràn ngập sắc cơ. Quả nhiên bị ngươi nói trúng. Lâm Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, cúi đầu mắt nhìn trong ngực thiếu nữ. Chỉ riêng thấp con mắt, cái kia gò má trắng non tại hoàng hôn ánh đèn chiếu dọi xuống, hiện ra mấy xóa hồng, hơi hơi cứng ngắc thân thể, giống như không quen giống như, mắt liếc ngoài cửa sổ bóng đêm, ánh mắt không có chút rung động nào. Giống như hết thảy đều tại trong dự liệu của nàng. Nên làm chuẩn bị. Chỉ riêng nhẹ giọng mở miệng. Không đổi. Lâm Giang Nhiên mắt liếc ngoài cửa sổ, khẽ cười một tiếng. Chính chủ còn chưa hiện thân. Chờ một chút đi. Màn đêm phía dưới, mấy cái bóng đen từ bốn phương tám hướng hướng về khách sạn hội tụ. Bọn hắn thân ảnh quỷ dị, cước bộ nhu hòa, chớp mắt liền tới. Mọi người ở đây sắp tới gần khách sạn thời điểm, nguyên bản yên tĩnh im lặng trong khách sạn bên ngoài, cũng tại trong nháy mắt hiện lên mấy đạo thân ảnh, hết sức căng thẳng. Đao kiếm va chạm, tiếng chém giết vang vọng đất trời. Nguyên bản yên tĩnh đêm tối, bị triệt để đánh vỡ. Lăng lệ tiếng kêu thảm thiết không dứt người tai, trong khách sạn bên ngoài, tựa như nhân gian liệt ngục. Trong khách sạn, trong gian phòng, khi ngoài cửa tiếng chém giết vang lên, bên trong căn phòng Thẩm Linh Quân đột nhiên ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Nghe âm thanh ngoài cửa, Thẩm Linh Quân nhanh chóng mặc quần áo, nắm lên trên bàn trường kiếm đi ra khỏi phòng, đâm đầu vào liền đụng tới thần sắc hốt hoảng Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, Thẩm tỷ tỷ. Tiểu Trúc thần sắc có chút kinh hoàng khẩn trương, có ám sát, lại có gai giết. Thẩm Linh Quân lúc này hiểu được, lại là hướng về phía Lâm Vương Thế Tử tới. Cái này cậu Thế Tử đến cùng đắc tội bao nhiêu người? Gần nhất những ngày này dọc theo đường đi không biết gặp gỡ bao nhiêu tập sát, dù là Thẩm Linh Quân tâm lý tố chất hảo, cũng bị nhiễu có chút tâm phiền. Tiểu Trúc mặc dù bối rối, nhưng cũng không triệt để hoảng hốt. Đi theo điện hạ bên cạnh trong khoảng thời gian này, nàng cũng dần dần đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Tiểu Trúc, ngươi đi theo ta. Nghe bên ngoài cái kia lăng lệ kêu thảm cùng với đao kiếm tiếng va chạm, lần này ám sát tựa hồ so dĩ vãng đều phải hùng mãnh không thiếu, Thẩm Linh Quân tự nhiên là không yên lòng Tiểu Trúc một người. Có ta bảo vệ ngươi, không có người có thể tổn thương được ngươi. Gian phòng, bệ cửa sổ chỗ. Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên thân ảnh vẫn không có động, hai người ánh mắt tất cả rơi vào trên ngoài cửa sổ đen như mực đấu thân ảnh. Lần này tới người, võ công cũng không yếu. Lâm Giang Niên híp lại mở mắt, khẽ cười một tiếng. Khách sạn bên ngoài, sớm đã có bên cạnh hắn chuẩn bị đã lâu Thế Tử thân quân chặn lại. Nhưng những này thân ảnh nhưng như cũng có thể xâm nhập khách sạn tới, đủ để chứng minh những người này võ công so trước đó đụng phải những cái kia thích khách phải lợi hại hơn nhiều. Xem ra bọn hắn dự định đêm nay muốn bản Thế Tử mệnh. Lâm Giang Niên khẽ than thở. Trong bóng đêm, ngoài khách sạn chém giết vẫn không có dừng lại. Nơi xa, vẫn như cũ có thân ảnh liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy đến. Cái kia bao phủ trong đêm tối sắc khí, không chút nào che giấu tới gần. Người còn chưa tới. Chỉ Diên mắt liếc nơi xa, nhẹ giọng mở miệng. Nhanh. Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm. Những thứ này dạ tập khách sạn người, tự nhiên không phải chính chủ. Địch nhân chân chính, còn chưa hiện thân đâu. Khách sạn đại đường bên ngoài sớm đã hỗn loạn tưng bừng. Cái bàn bị hủy náo loạn, trên vách tường nhiều vô số đao kiếm vết tích. Ngoài khách sạn, vẫn như cũ có liên tục không ngừng thích khách cao thủ tràn vào. Lâm Thanh Thanh rút kiếm đứng tại đại đường cửa ra vào, trên thân kiếm sớm đã nhiễm không ít vết máu, trên quần áo, trên tay, thậm chí là trên mặt cũng đều nhiễm phải không ít vết máu, nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng cũng càng lãnh diễm. Tại trước người nàng trên mặt đất đã có 7-8 bộ thi thể sớm mất hô hấp, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập đậm đà mùi huyết tinh. Lâm Thanh Thanh ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn qua ngoài viện những thân ảnh kia, ánh mắt sát ý càng đậm. Đúng lúc này, Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi vào trong đại điện, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thanh Thanh, ngươi chẳng lẽ chính là Lâm Vương Thế Tử bên cạnh vị kia lãnh diễm tiếp thân thị nữ? Chập chập xuất hiện ở đại sảnh bên trong, là một vị người khoác trường bào màu xám nam tử, ước chừng chừng 30 tuổi, ánh mắt sắc bén, mơ hồ mang theo vài phần đùa giỡn nghiền ngẫm thần sắc. Hắn trên dưới đánh giá Lâm Thanh Thanh vài lần, chập chập lắc đầu, dài mặc dù vẫn được, nhưng cùng nói giống như không giống nhau lắm chập chập, cao hứng hụt. Người tới trên mặt hình như có mấy phần tiếc nuối. Lâm Thanh Thanh ánh mắt băng lãnh, tự tìm cái chết. Tiếng nói vừa ra, nàng liền rút kiếm hướng về đối phương đâm tới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến đối phương cổ họng. Đối phương trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, không trốn không né. Khi Lâm Thanh Thanh tới gần thời điểm, hắn thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Lâm Thanh Thanh con ngươi co rụt lại, tiêu thất phương thức quỷ dị như vậy, để cho nàng trong lòng mãnh liệt cảm giác không ổn. Chậm, quá chậm, liền điểm ấy tốc độ, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu? Không gì hơn cái này. Thở dài khinh miệt ngữ khí từ phía sau truyền đến, Lâm Thanh Thanh trong lòng trầm xuống, chợt quay người, kiếm trong tay bổ ngang rơi xuống. Một kiếm thất bại. Thân ảnh của đối phương lại độ quỷ dị giống như tiêu thất, đợi đến Lâm Thanh Thanh lấy lại tinh thần lúc, thì thấy đối phương đột nhiên đưa ra hai ngón tay, đột nhiên đâm ra. Lâm Thanh Thanh biến sắc, rút kiếm đi cản. Đinh. Thanh âm thanh thúy vang lên, Lâm Thanh Thanh kiếm trong tay phảng phất đụng tới cái gì cứng rắn chi vật. Giang rắc. Tiếng vỡ vụn vang lên. Lâm Thanh Thanh liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước, sắc mặt trắng bệch, toàn thân khẽ run. Thấp con mắt, đã thấy trên tay trường kiếm lại đoạn mất hai khúc. Lâm Thanh Thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngẩng đầu, cái kia cách đó không xa nam tử mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm ý cười, chậm rãi thu hồi ngón tay. Lâm Thanh Thanh chấn động trong lòng. Đối phương có thể lấy ngón tay ngạnh sinh sinh đứt đoạn nàng kiếm. Bực này võ công thực lực, tuyệt đối ở xa nàng phía trên. Chờ đã. Lâm Thanh Thanh phảng phất nhớ tới cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi là Tư Không Gia người. Vừa mới đối phương đánh tới công pháp, rất như là Tư Không Gia gia truyền tuyệt học hư dương chỉ, cái kia quỷ dị thân pháp cũng cùng Tư Không Gia rất giống nhau. U, vẫn rất thông minh. Áo bào xám nam tử đứng ở tại chỗ, ánh mắt càng nghiền ngẫm, xem ra đã nhiều năm như vậy, vẫn là có người nhớ kỹ ta Tư Không Gia à. Lâm Thanh Thanh sắc mặt biến hóa, ánh mắt cũng càng lạnh, trước kia vương gia mềm lòng tha các ngươi Tư Không Gia một mạng, không nghĩ tới các ngươi lại lòng lang dạ thú, lấy oán trả ơn. Tha cho chúng ta. Áo bào xám nam tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, trước kia nếu không phải là Lâm Hằng trọng chúng ta Tư Không Gia sao lại luân lạc tới tình trạng hôm nay. Thú này, chúng ta Tư Không Gia thế nhưng là suốt đời khó quên. Mười mấy năm trước, bọn hắn Tư Không Gia vẫn là trong giang hồ quật khởi, có chút danh tiếng thế gia, tương lai có hy vọng. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị ở Lâm Hằng trọng chi tay. Các ngươi Tư Không Gia ăn cây táo rào cây sung, thân là giang hồ thế gia, lại giết hại đồng môn, tâm ngoan thủ lạn, tội đáng chết vạn lần. Lâm Thanh Thanh lạnh lùng mở miệng. Áo bào xám nam tử cười nhạo một tiếng, trong giang hồ bên trong chính nghĩa ai có thể rốt cuộc. Nhưng Lâm Hằng trọng giết tộc nhân ta, phụ thân ta chết thảm ở dưới tay hắn, bút chứng này, tự nhiên là muốn coi như hắn trên đầu. Lâm Hằng trọng tất nhiên trốn ở Lâm Châu làm con rùa đen rút đầu, vậy ta liền giết con của hắn. Lâm Thanh Thanh sắc mặt tái xanh, mặt không biểu tình, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng được như ý. Chỉ bằng ngươi. Áo bào xám nam tử khinh thường lườm nàng một mắt, ngươi võ công thật là không tệ, nhưng còn kém xa. Lâm Vương Thế Tử bên cạnh nghe đồn lợi hại nhất thiếp thân thị nữ, cũng bất quá đi như thế. Áo bào xám nam tử khẽ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn trên lầu, cười lạnh một tiếng, Lâm Vương Thế Tử nên đi ra nhận lấy cái chết. Âm thanh rất vang dội, đinh hai nhức óc. Trên lầu không có động tĩnh. Đã ngươi không ra, vậy ta đi bắt ngươi. Áo bào xám nam tử cười lạnh một tiếng, cất bước hướng về khách sạn đi lên lầu. Ngăn lại hắn. Lâm Thanh Thanh âm thanh băng lãnh, một giây sau, liền có mấy đạo hắc giáp thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Lâm Vương Thế Tử thân quân sao? Áo bào xám nam tử quét mắt một mắt, cười lạnh một tiếng, vừa vặn, ta ngược lại cũng nghĩ xem, là các ngươi khôi giáp cứng rắn, vẫn là ngón tay của ta cứng rắn. Tiếng nói vừa ra, áo bào xám nam tử động. Nội lực đâm tuôn ra ở giữa, hắn quỷ dị thân ảnh xuyên thẳng qua trong đám người. Cùng lúc đó, ngay tại áo bào xám trước mặt nam tử hắc giáp thị vệ cũng động, bọn hắn phối hợp thành thạo an ý võ công đem áo bào xám nam tử vây quanh trong đó, một cái chạm mặt, áo bào xám nam tử liền ý thức đến hắn có chút coi thường. Trước mắt những thứ này huấn luyện phối hợp có làm thân quân đều đâu vào đấy thế công, lại trong lúc nhất thời cũng ép hắn khó mà thoát thân. Tư Không Lực hư dương chỉ không hổ là Tư Không Gia chuyện tuyệt học, lăng lệ chỉ pháp rơi vào đen như mực trên khôi giáp, có thể tại thượng lưu lại một cái sâu đậm ấn ký. Nếu không có khôi giáp bảo hộ, sợ là sẽ phải trực tiếp bị hắn xuyên thủng thân thể. Nhưng có khôi giáp bảo hộ, Tư Không Lực hư dương chỉ uy lực lớn suy giảm, cùng lúc đó, hắc giáp thị vệ võ công vốn cũng không yếu, tăng thêm phối hợp với nhau ăn ý, cùng với một bên Lâm Thanh Thanh quấy rối, lại để cho Tư Không Lực có chút chật vật, liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời lại bị giam ở trong đó. Chậc chậc, liền một đám thị vệ đều không giải quyết được, Tư Không Lực, ngươi thật là mất mặt a. Đúng lúc này, một cái khặc khặc tiếng cười lạnh vang lên. Lâm Thanh Thanh ánh mắt đột nhiên ngưng lại, còn có người. Cùng lúc đó, Tư Không Lực bị buộc lui về sau mấy nhanh chân, cắn răng hướng về sau lưng tức giận mắng. Cố Chiêu Sinh ít nhất ngồi trầm trọng, mau ra đây hỗ trợ. Chương 202, Liệt Hỏa Đao Pháp chương 202, Liệt Hỏa Đao Pháp đêm khuya, xuất xếp trong khách sạn sớm đã một mảnh hỗn độn. Tư Không Lực bị mấy tên hắc giáp thị vệ vây khốn trong đó, nhất thời khó mà thoát thân, nghe thấy sau lưng truyền đến ngồi trầm trọng, lúc này giận mắng lên tiếng. Có thể giận mắng lúc, phía trước lưỡi đao miễn cưỡng từ gò má hắn bên cạnh xẹt qua, bị hù Tư Không Lực trong lòng giật mình. Hắn có chút đánh giá thấp những thứ này hắc giáp thị vệ lợi hại trình độ. Những thứ này hắc giáp thị vệ võ công vốn cũng không yếu, bọn hắn liên thủ càng là phát huy ra thực lực mạnh hơn, huống chi cái kia cứng rắn vô cùng khôi giáp, cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Kém chút sơ suất, bị thiệt lớn. Thấy thế, Tư Không Lực cuối cùng không dám khinh thường, quay đầu nhìn về phía sau lưng khách sạn bên ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, không động thủ nữa, chờ sau đó xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Lạnh xót xa bùi ngùi lời nói, mang theo vài phần uy hiếp. Cùng lúc đó, khách sạn bên ngoài đột nhiên đánh tới một hồi gió lạnh gào thét, đem khách sạn cửa sổ thổi hoa hoa tác hưởng. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức ác liệt tràn vào. Một đạo dáng người khôi ngô hồng bào nam tử tràn vào khách sạn, rơi vào cách đó không xa trên xà nhà, giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong khách sạn đám người. Đây là một vị cùng Tư Không Lực ước chừng cùng tuổi nam tử trung niên, sắc mặt lại càng phải tang thương nhiều, người mặc màu đỏ viền vàng trường bào, màu đỏ như lửa, phá lệ loa mắt. Hồng bào nam tử dáng người khôi ngô, hình dạng phổ thông, lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm sai cảm giác, nhất là phía sau nam tử còn đeo một cây đao, một thanh trường đao. Ước chừng 4 thước trường đao, trôi đao thon dài, thân đao lăng lệ, mặc dù không thấy lưỡi đao, lại lờ mờ có thể cảm nhận được đao này bên trên truyền đến lăng lệ xúc cảm. Hồng bào nam tử đứng tại trên xà nhà, yên tĩnh đánh giá trong khách sạn cái kia bị hắc giáp thị vệ vây quanh trong đó, hơi có chút chật vật Tư Không Lực, cười nạo, Tư Không Lực, trước ngươi không phải thổi thật lợi hại sao? Cái gì một tay bắt sống Lâm Vương Thế Tử? Bây giờ lại cả kia Lâm Vương Thế Tử mặt cũng không thấy đến, liền mấy cái thị vệ đều đánh không lại. Tư Không Lực bị thị vệ ép chật vật lui lại, lui đến an toàn vị trí, lúc này mới cắn răng quay đầu cười lạnh, ngươi có bản lĩnh đi thử một chút, thử xem lại có làm sao. Cố Chiêu Sinh ánh mắt trào phúng, ánh mắt khinh thường, nhảy lên từ trên xà nhà rơi xuống, đánh ra trước mặt những thứ này hắc giáp thị vệ, chật chật mở miệng, đây chính là Lâm Hằng trọng bồi dưỡng hắc giáp thị vệ. Thoạt nhìn là có mấy phần thực lực nói xong, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào một bên Lâm Thanh Thanh trên thân, nhướng mày, đây chính là Lâm Vương Thế Tử bên cạnh cái tiên lợi hại thiếp thân thị nữ, cũng không gì đáng nói đi. Lúc này, Lâm Thanh Thanh nhìn xem trước mắt hai người này, như Lâm đại địch. Cái này Tư Không Lực võ công đã không kém, thực lực phía trên nàng, bây giờ lại tới một người, người này võ công cũng đồng dạng không tầm thường. Lâm Thanh Thanh ánh mắt rơi vào đối phương sau lưng cái thanh kia lăng lệ trên trường đao, đột nhiên nheo mắt lại, ngươi là người phương nào? Như thế nào? Trong giang hồ không có người nhận biết lao tử sao? Cố Chiêu Sinh hình như có chút ngoài ý muốn, chậm rãi từ phía sau lưng tiếp nhận trường đao, theo trường đao rơi xuống, thoát đi trên trường đao bao khỏa bố, một thanh lăng lệ thanh lãnh sắc bén trường đao bại lộ trong không khí. Đinh! Trường đao rơi vào khách sạn trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, cái kia yếu ớt sàn gỗ phía trên lưu lại một đạo vết đao. Lao tử rất lâu không hành tẩu giang hồ, cái này liệt hỏa đao pháp xem ra đã có rất nhiều người không nhớ rõ. Cố Chiêu Sinh nghe răng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh, nữ hoa, có thể đối lao tử đao này có ấn tượng. Lâm Thanh Thanh nhìn chằm chằm chuôi này trường đao, lại nhìn trước mắt người này một thân áo bào đỏ, toàn thân trên dưới giống như liệt hỏa cương mãnh khí tức, trong đầu dần dần hiện lên một chút ký ức. Cố Chiêu Sinh, ước chừng 10 năm trước, trong giang hồ một vị lấy đao pháp lăng lệ chứ danh đao khách, đao pháp hung mãnh, một tay liệt hỏa đao pháp trổ đến, không có một mảng cỏ. Bất quá về sau, vị này đao khách dần dần mai danh nhận tích, trong giang hồ dần dần không còn tin tức của hắn. Chính là trước mắt người này. Lâm Thanh Thanh ánh mắt càng lăng lệ. Người này tại 10 năm trước đã là bước vào ngũ phẩm chi cảnh cao thủ. Bây giờ 10 năm trôi qua, võ công của đối phương chỉ có thể cao hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Thanh trong lòng trầm xuống, bày trận. Tiếng nói vừa ra, trong khách sạn hắc giáp thị vệ sớm đã khởi hành, đem Cố Chiêu Sinh vây quanh trong đó. Cố Chiêu Sinh đứng ở tại chỗ, quay đầu mắt liếc Tư Không Lực, Tư Không Lực, nhìn tốt, xem ra ra ngươi là thế nào thu thập bọn họ. Tư Không Lực cười lạnh một tiếng, ánh mắt chẳng thèm ngó tới. A. Cố Chiêu Sinh nắm chặt trường đao trong tay, đợi đến thu hồi ánh mắt lúc, trong ánh mắt trêu tức cười lạnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hàn ý lạnh lẽo, cùng với sát ý nồng nặc. Phản phất có ánh lửa bao phủ hắn, Cố Chiêu Sinh toàn thân khí tức biến đổi, trường đao trong tay càng là tựa hồ có thiên quân giống như khí lực giống như. Cố Chiêu Sinh một tay giơ đao, đối mặt bốn phía vây quanh hắc giáp thị vệ, không lùi không tránh, một đao trọng trọng rơi xuống. Trường đao cuốn lấy khí thế bén nhọn, khí tức kinh khủng lan tràn. Cẩn thận. Lâm Thanh Thanh con ngươi co rụt lại, lúc này ý thức được không đúng, vội vàng mở miệng lên tiếng. Cái kia đối diện hắc giáp thị vệ cũng tự nhiên phát giác được một đao này khí tức bén nhọn, không dám chút nào chính diện mạnh kháng, cấp tốc triệt thoái phía sau. Vâng. Trường đao rơi trên mặt đất, một tiếng lôi đỉnh tiếng vang. Mặt đất tấm ván gỗ, ngạnh sinh sinh bị đánh thành hai nửa, gỗ vụn bay tứ tung, một đao này uy thế còn dư chấn động bốn phía, mỗi người sắc mặt cũng hơi thay đổi chút. Đao pháp của hắn không đơn giản, cẩn thận một chút. Lâm Thanh Thanh ý thức được người này đao pháp hung mãnh, nếu không cẩn thận trúng chiêu, sợ là sẽ phải tại chỗ mất mạng. Cẩn thận, cẩn thận hữu dụng. Một đao thất bại, Cố Chiêu Sinh khỏe miệng toát ra một tia nhe răng cười, ánh mắt khinh thường, dương mắt nhìn chằm chằm bốn phía những thị vệ này. Lão tử phải nghiêm túc các ngươi nhìn kỹ. Tiếng nói vừa ra, Cố Chiêu Sinh lại độ giơ đao, hướng về Lâm Thanh Thanh tới gần. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến Lâm Thanh Thanh đổi sắc mặt, giống như không nghĩ tới đối phương đao pháp lăng lệ, liền thân thủ đều như vậy cấp tốc, Lâm Thanh Thanh rút kiếm, cấp tốc né tránh. Cùng lúc đó, trung quanh hắc giáp thị vệ phun lên, băng lãnh binh khí cùng nhau hướng về Cố Chiêu Sinh đánh tới. Đến hay lắm. Cố Chiêu Sinh không có chút nào né tránh, ánh mắt ngược lại càng hưng phấn, đối mặt với tất cả thị vệ, vung vậy trường đao trong tay, trong chốc lát phảng phất có ánh lửa tùy ý trong không khí, đao kiếm va chạm, lăng lệ đao khí quét ngang trong khách sạn. Phất một cái hắc giáp thị vệ ngạnh sinh sinh khiêng một đao, khôi giáp trên người trong nháy mắt vỡ vụn, trọng đao phía dưới cơ hồ đem hắn chấn thành trọng thương. Ánh mắt hắn sợ hãi, nếu không phải là khôi giáp này thay hắn đỡ được một đao này, vừa rồi một đao này thậm chí sẽ gọt đi hắn nửa người. Đao này có phần cũng quá mức bá đạo sắc bén. Bây giờ trong khách sạn, giơ đao Cố Chiêu Sinh như vào trốn không người, không người có thể địch, cái kia một thân áo bào đỏ, phối hợp thêm hắn tóc thai bù xù, tựa như thiên thần xuống núi, không ai cả nổi. Phàm là ngạnh sinh sinh đón hắn một đao giả, không chết cũng tàn phế. Dù là bị lăng lệ đao khí tập kích, cũng vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Cách đó không xa, Thư Không Lực nhìn xem một màn này, hơi tập trung. Hắn không thể không thừa nhận, cái này Cố Chiêu Sinh đao pháp sát thực hung mãnh, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không thể đón đỡ. Mắt thấy trong khách sạn những cái kia hắc giáp thị vệ toàn bộ lực chú ý đều rơi vào trên Cố Chiêu Sinh thân, Tư Không Lực ánh mắt bên trong thoáng qua một tia cười lạnh, ngước mắt liếc khách sạn lầu 2, lúc này lặng yên không một tiếng động tới gần. Tư Không Lực mới vừa đi tới đầu bậc thang lúc, lại bị một người chặn đường đi. Lan đi. Tư Không Lực không cần nghĩ ngợi, lăng lệ chỉ pháp cấp tốc ra tay. Nhưng đối phương lại đã sớm chuẩn bị giống như rút kiếm, hoành đao chém dụng. Tư Không Lực phát giác được nguy hiểm, đôi mắt co rụt lại, lúc này đột nhiên lui lại, ánh mắt kinh nghi ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương. Người là ai? Trước mắt trong tầm mắt là một vị người trẻ tuổi, ánh mắt nghiêm túc, toàn thân trên dưới trên quần áo nhiễm không ít vết máu, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Cái kia ánh mắt bén nhọn rơi vào Tư Không Lực trên thân, lại để cho hắn cảm thấy mấy phần trước nay chưa có cảm giác áp bách. Người này cho hắn áp lực, so vừa rồi người thị nữ kia áp lực còn lớn hơn. Lâm Vương Thế Tử thân quân thị vệ, Lâm Không. Lâm Không lạnh lùng nhìn xem hắn, tiếng nói vừa ra lúc, trong tay lăng lệ trưởng kiếm đã thẳng bức Tư Không Lực cổ họng mà. Đêm kia, trong khách sạn, sớm đã hỗn loạn tương bừng không chịu nổi. Ban đêm lúc, nơi xa liên tục không ngừng đánh tới thích khách sớm đã lẻn vào bên trong khách sạn trong ngoài, tiếng chém giết không ngừng nghỉ. Động tĩnh lớn như vậy, sớm đã kinh động bốn phía cư dân bách tính. Có người hoảng sợ, có người sợ hãi, có người vội vàng chạy trốn tiến đến báo quan. Nhưng làm quan phủ người đổi tới lúc, cũng không người dám tới gần. Toàn bộ trong khách sạn bên ngoài, thây ngang khắp đồng, đậm đà mùi huyết tinh cùng tiếng kêu thảm thiết, làm tâm thần người run rẩy. Quan phủ nha môn bộ khoái thậm chí cũng không dám tới gần, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Cái này là giang hồ báo thù sao? Chết thật nhiều thật là nhiều người, sao, làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Giang hồ ân oán, chúng ta có thể làm sao? Để cho bọn hắn đánh, cho căn chó. Chờ chết xong lại nói. Khách sạn lầu 3. Bọn hắn tới. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Tư Không Lực, Cố Chiêu Sinh. Chỉ riêng thấp con mắt, tinh tế mặc niệm hai cái danh tự này. Hai người này võ công như thế nào? Lâm Giang Niên hỏi. Không đáng giá nhắc tới. Chỉ riêng thản nhiên nói. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng. Hai người bọn họ cũng là trong giang hồ thành danh đã lâu cao thủ, trong miệng ngươi chính là không đáng giá nhắc tới sao? Chỉ riêng ánh mắt đạm nhiên, cái kia Tư Không Lực ra chuyển hư dương chỉ cùng Ngụy Biến Trưởng coi là trong giang hồ nhất lưu công pháp, bất quá Tư Không Lực thiên phú võ học không tính là cao, hắn không cách nào chân chính đem hư dương chỉ uy lực phát huy ra, không đáng giá nhắc tới. Đến nỗi cái kia Cố Chiêu Sinh, 10 năm trước hắn bất quá ngũ phẩm chi cảnh, luận võ học thiên phú, thậm chí còn không bằng Thanh Thanh. Chỉ riêng không có tiếp tục nói hết, nhưng Lâm Giang Niên hiểu nàng ý tứ. Khẽ thở dài, ngươi cũng không thể so sánh như vậy, dưới gầm trời này có thể cùng Thanh Thanh các nàng so thiên phú người, vốn là ít càng thêm ít. Thanh Thanh các nàng là Lâm Hằng trọng trước kia từ trên đời này các nơi thu dưỡng tới cô nhi, thu dưỡng bọn hắn tiêu chuẩn có rất nhiều, trong đó thiên phú võ học chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Nói đúng ra, nếu không phải nhất đẳng thiên phú võ học người, cũng không vào được Lâm Hằng trọng mắt. Lâm Giang Niên bên người những thứ này thân quân thị vệ, cái nào không phải thiên phú lạ thường, tại võ học phía trên thành tựu không tầm thường người. Cố Chiêu Sinh cùng bọn hắn so, vốn cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Bất quá Cố Chiêu Sinh 10 năm trước đã là ngũ phẩm cao thủ, bây giờ 10 năm trôi qua hắn bây giờ nên đến cảnh giới gì? Tứ phẩm? Vẫn là tam phẩm? Thanh Thanh bọn hắn có thể đỡ nổi sao? Chỉ Diên không có trả lời, mắt liếc ngoài cửa sổ bóng đêm, dừng lại, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, mượn phía dưới ngươi thu thủy kiếm. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thấy Chỉ Diên cầm lấy trên bàn thu thủy kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Thu thủy kiếm nổi lên một vòng thanh quang, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt tràn ngập. Ngay sau đó, Chỉ Diên đi đến bệ cửa sổ bên cạnh, nhảy lên một cái, dẫm ở trên bệ cửa sổ, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Bóng đêm như mực. Khách sạn bên ngoài, trên mái hiên, một vị nam tử trung niên ánh mắt nhìn phía trước. Ban đêm gió lạnh lạnh thổi, lãnh ý cuốn theo giữa thiên địa. Không bao lâu, một bóng người xinh đẹp đạp gió mà đến. Trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, đẹp lạnh lùng khí chất, còn có trong tay chuôi này lăng lệ thanh quang hàn kiếm, khiến cho giữa thiên địa hàn ý tàn phá bừa bãi. Ngươi, chính là Lâm Vương Thế Tử bên người vị kia thiếp thân thị nữ. Nam tử trung niên mở miệng, nam tử ước chừng 40 mấy tuổi, khí tức nội liễm, ánh mắt tinh nhuệ, giống như một người nho nhã đại sĩ. Trên tay của hắn đồng dạng xách theo một thanh kiếm. Chỉ Diên lạnh lùng nhìn lên trước mắt người này, ánh mắt rơi vào trên kiếm của đối phương, dừng lại phút chốc. Đoàn Thiên Đức. Đoàn Thiên Đức tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ngươi nhận ra ta? Chỉ Diên lạnh lùng nhìn hắn, ngươi vì sao tại này? Nhận ủy thác của người. Đoàn Thiên Đức bình tĩnh nói. Chỉ Diên ánh mắt băng lãnh, sắc ý quanh quẩn, như thế nói đến, ngươi muốn cùng ta Lâm Vương phụ là địch. Đoàn Thiên Đức khẽ thở dài, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Hắn không nói gì, nhưng cũng đã nói tất cả. Đêm nay có thể xuất hiện ở đây, mục đích không cần nói cũng biết. Chỉ Diên đôi mắt không chút nào che giấu lãnh ý, các ngươi Đoàn gia cũng coi như là trong giang hồ nổi tiếng thế gia, liền không sợ ta Lâm Vương phủ đến lúc đó đạp diệt các ngươi Đoàn gia, không có một mảng cỏ. Đoàn Thiên Đức trầm mặt xuống, ánh mắt giống như do dự bất định. Đúng lúc này, trong bóng đêm lại chuyển tới một tiếng lăng lệ cười lạnh, Đoàn Thiên Đức, ngươi sợ nàng một cái nữ hoa làm gì? Trong bầu trời đêm, một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện, rơi vào một bên kia trên mái hiên, trước sau đem Chỉ Diên vây quanh. Cái kia đồng dạng là vị nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nụ cười, nhìn qua cực kỳ xảo trá. Bên hông phối song đao, khí tức không tầm thường. Ánh mắt của hắn nghe răng cười nhìn xem trên mái hiên Chỉ Diên, lại mắt liếc Đoàn Thiên Đức, chỉ cần đêm nay ở đây tất cả mọi người đều chết, lại có ai biết cùng các ngươi Đoàn gia có liên quan. Lại nói, sau lưng ngươi còn có Hứa Vương chỗ dựa, sợ hắn Lâm Hằng Trọng làm cái gì? Hắn Lâm Hằng Trọng lợi hại hơn nữa, có thể chạy đến phương Bắc đi tìm các ngươi Đoàn gia phiền phức. Nghe được lời nói này, Đoàn Thiên Đức trầm mặc như trước, chỉ là trong ánh mắt do dự, thiếu một chút. Chỉ Diên đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt người này, ánh mắt rơi vào trên bên hông đối phương song đao. Uyên Ương song đao. Chỉ Diên lạnh giọng, ngươi là Nhạc Bình Sinh. Nữ hoa hảo nhãn lực, cái này đều có thể nhận ra ta tới, quả nhiên có chút tài năng. Nhạc Bình Sinh nghe răng cười một tiếng, ánh mắt Tứ Vô Kỵ đang đánh giá nữ tử trước mắt, tuổi còn trẻ, khí tức mạnh mẽ như vậy, người bé con này ngược lại là có mấy phần thực lực. Bất quá, đêm nay tiểu gia ta sẽ phải không thương hương tiếc ngọc. Hiu, hiu. Trong đêm tối, Nhạc Bình Sinh rút ra bên hông song đao, lăng lệ song đao ở trong màn đêm tràn ngập hàn khí, ánh mắt của hắn cũng bỗng biến hung ác. Nhạc Bình Sinh, giang hồ cao thủ bảng danh liệt 11, sử Uyên Ương song đao, tự sáng tạo Uyên Ương đao pháp Chỉ Diên đứng ở tại chỗ, gió lạnh gào thét, nàng mặt không thay đổi nhìn đối phương. Nhạc Bình Sinh cười lạnh, người bé con này ngược lại là hiểu rất rõ tiểu gia. Chí mạng quyết điểm, khí tức bất ổn, đao pháp mặc dù cương mãnh lại lộn xộn, không chịu nổi một kích. Chỉ Diên mặt không chút thay đổi nói, Nhạc Bình Sinh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chương 203, cao thủ quyết đấu cùng không giảng võ đức. Chương 203, cao thủ quyết đấu cùng không giảng võ đức. Đêm tối, trên nóc nhà Nhạc Bình Sinh sắc mặt hơi đổi một chút, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bé con này, thần sắc dần dần nghiêm trọng. Trước mắt bé con này tin tưởng thân phận của hắn, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn Nhạc Bình Sinh trong giang hồ đích xác xem như rất có danh vọng cao thủ, danh liệt giang hồ cao thủ bảng thứ 11, tuy nói cái này cái gọi là cao thủ bảng danh sách là cái giá bảng, trên đời này còn có rất nhiều ẩn thế cao thủ cũng không lên bảng. Nhưng có thể danh liệt thứ 11, cũng đủ để nhìn ra được hắn Nhạc Bình Sinh thực lực cùng danh vọng. Mặc dù không thể chen vào trước 10, nhưng hắn Nhạc Bình Sinh cũng coi như là trong giang hồ ít có đỉnh tiêm cao thủ, nhất là chiêu này Uyên Ương song đao càng là danh chấn thiên hạ, trước mắt bé con này có thể nhận ra thân phận của hắn, cũng không kỳ quái. Nhưng đối phương lại một mắt có thể nhìn rõ võ công của hắn một điểm. Tinh tường biết được hắn đao pháp bên trong sơ hở, để cho Nhạc Bình Sinh chỉ một thoáng người đổ mồ hôi lạnh tới. Hắn chưa bao giờ thấy qua trước mắt bé con này, nhưng bé con này lại là như thế nào như thế tinh tường hắn công pháp bên trong sơ hở. Người đổ mồ hôi lạnh Nhạc Bình Sinh con ngươi sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trên mái hiên nữ hoa, cười lạnh một tiếng, người bé con này, tuổi không lớn lắm, lại hồ ngôn loạn ngữ. Nói tiểu gia ta đao pháp không chịu nổi một kích. Nhạc Bình Sinh nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh, tiểu gia đêm nay ngược lại muốn xem, người bé con này đến cùng có mấy phần bản sự. Trong màn đêm, Chỉ Diên đứng ở trên mái hiên, đêm khuya gió lạnh gào thét, như muốn đem nàng nhu nhược dáng người thổi đi. Nhưng nàng vẫn như cũ sừng sững trên nóc nhà, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người, không nhúc nhích, giống như một tòa băng lãnh pho tượng. Ánh mắt hứng hở, phảng phất nhìn xem một cái người không quan trọng vật. Ánh mắt như thế, thật sâu đau nhói Nhạc Bình Sinh. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, cái nữ hoa này còn không biết ở nơi nào chơi bùn, dưới mắt bé con này càng như thế khinh thị với hắn, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng. Đêm nay làm thịt ngươi, lại đi làm thịt cái kia Lâm Vương thế tử. Nhạc Bình Sinh nghe răng cười mở miệng, nắm chặt trong tay song đao. Song đao ở trong màn đêm tài năng lộ rõ. Uyên Ương song đao, một dài một ngắn, một mực khẽ cong, phối hợp với nhau, thiên ý vô phùng. Nắm chặt song đao Nhạc Bình Sinh, khí tức trong phút chốc biến hóa, đôi mắt cũng tại trong nháy mắt biến vô cùng phong mang ngưng thần. Ngoài miệng nhìn như khinh thường, nhưng trong lòng hắn dĩ nhiên đã vô cùng cẩn thận. Trước mắt bé con này một mắt có thể nói ra hắn song đao sơ hở nhược điểm, đủ để chứng minh đối phương đối với hắn cực kỳ thấu hiểu, hành tẩu giang hồ nhiều năm, Nhạc Bình Sinh có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ cẩn thận. Nhất là bé con này khí tức trong trẻo lạnh lùng, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Còn có trên tay nàng trôi này thanh kiếm, càng phi phàm phẩm. Nhạc Bình Sinh tự nhiên càng ngày càng cẩn thận. Gió lạnh tàn phá bừa bãi, tại Nhạc Bình Sinh thô ráp trên mặt thổi qua, giống như lao cắt, hắn toàn thân trên dưới áo bào theo gió đêm thổi hòa hòa tác hưởng. Trong đêm tối, Nhạc Bình Sinh thân thể hơi cong, hơi nghiêng về phía trước, song đao cầm ngược, làm ra một cái tư thái công kích. Một giây sau, hắn bước ra một bước, tại chỗ còn lại một đạo tàn ảnh, thân ảnh đã tới gần. Trong đêm tối, một đạo cuốn theo sức gió lăng lệ tàn ảnh đảo mắt tất cả đến. Trong tay Nhạc Bình Sinh lăng lệ song đao đã sát cơ tới gần, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mắt thường cơ hồ đã khó mà phát giác hắn tồn tại. Nhưng lại tại hắn sắp tới gần nữ hoa kia lúc, trước mắt đạo kia nữ hoa thân ảnh chỉ một thoáng từ biến mất tại chỗ, cơ hồ chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tốc độ này, Nhạc Bình Sinh con ngươi lại độ co rụt lại, trong lòng như lâm đại địch, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, nhất kích thất bại, cấp tốc triệt thoái phía sau. Ngay tại Nhạc Bình Sinh triệt thoái phía sau trong nháy mắt, hắn vị trí đột nhiên có đạo lăng lệ kiếm khí rơi xuống, trong nháy mắt đem nóc nhà nhấc lên nát vụn một cái lỗ thủng. Nhạc Bình Sinh sắc mặt trắng nhợt, bé con này thực lực thâm bất khả chắc, hắn vẫn còn có chút xem nhẹ nàng. Nghĩ tới đây, Nhạc Bình Sinh lúc này không do dự nữa, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, Đoàn Thiên Đức, ngươi còn do dự cái gì? Còn không mau ra tay. Chờ sau đó Lâm Vương Thế Tử chạy, các ngươi Đoàn gia còn có đường sống sao? Nhạc Bình Sinh lăng lệ ngữ khí quát lên. Cách đó không xa, Đoàn Thiên Đức đứng tại chỗ, thần sắc căm trầm. Nguyên bản do dự sắc mặt, khi nghe đến Nhạc Bình Sinh lời nói sau, cuối cùng sinh ra dao động. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm trong tầm mắt đêm tối đạo kia nữ tử thân ảnh, chậm rãi rút ra kiếm trong tay. Kiếm quang lấp lóe, hàn khí bức người. Nhìn thấy một bước này, Nhạc Bình Sinh trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý, ngược lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nữ hoa kia. Tử kỳ của ngươi đến. Nhạc Bình Sinh cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, dẫm ở trên mái hiên, nhảy lên một cái này nhảy lên trực tiếp nhảy lên cao 2 trượng. Nhạc Bình Sinh cầm trong tay xong nhận, ở trên cao nhìn xuống lại độ thẳng bức chỉ riêng mà đến, tốc độ cực nhanh, sát chiêu lăng lệ, hung ác. Hắn ấu niên học được bên lương song đao, sau đó dựa vào hai thanh đao trong giang hồ ngày càng ngạo nghễ, khó gặp địch thủ. Cái này song đao hắn sớm đã dung hội quán thông, thông thạo đến cực điểm. Chỉ cần trong chốc lát, là hắn có thể dễ như trở bàn tay đem trước mắt cái này dung mạo xinh đẹp nữ hoa đầu cắt bỏ. Khi tức tới gần, chỉ riêng trong trẻo lạnh lùng thân thể mềm mại không tránh không né, đứng ở tại chỗ, đợi đến Nhạc Bình Sinh tới gần thời điểm, tay nàng trung thu thủy kiếm hiện ra thanh quang gợn sóng, chỉ riêng rút kiếm, hoành không nhất kiếm rơi xuống. Trong chốc lát, kiếm khí ngang dọc đầy trời. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ phương viên phiến thiên địa này. Nguyên bản vừa ép tới gần Nhạc Bình Sinh, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không tốt. Nhưng bây giờ muốn rút lui đã không kịp, khoảng cách gần như vậy, căn bản muốn không cho hắn bất luận cái gì suy xét đổi ý cơ hội. Trong chốc lát, kiếm khí xuống tới. Nhạc Bình Sinh biến sắc, đột nhiên cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới. Chịu chết đi. Nhạc Bình Sinh toàn thân nội lực quán chu song đao phía trên, lăng lệ lưỡi đao đánh xuống phía dưới. Oeng. Tiếng nổ kịch liệt trên không trung đột nhiên vang lên, vang vọng đất trời. Trong tiếng nổ, phản phất có vật nặng gì hung hăng đâm vào Nhạc Bình Sinh ngực, đụng sát mặt hắn trắng bệnh, trên không trung bay ngược ra ngoài, liên tục bay ra 3-4 trượng vừa mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Hắn đứng tại một chỗ mái hiên bên cạnh, dưới chân mảnh ngói sớm đã vỡ vụn thành bụi phấn, Nhạc Bình Sinh sắc mặt trắng bệnh, thần sắc không thể tin. Bây giờ, trong cơ thể hắn rời sông lớp biển, cái kia tựa như vạn quân trọng lực kém chút bị đụng hắn thổ huyết, nắm song đao cánh tay khẽ run, cơ hồ có chút cầm không được đao. Hắn chấn kinh, ngạc nhiên, không thể tin. Bé con này, nội lực sao sẽ như thế thâm hậu? Nàng mới bao nhiêu lớn? Nhạc Bình Sinh không thể tin ngước mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa không núc ních nữ tử, ánh mắt bên trong hiện lên lên một tia vô cùng e rẻ thân sắc, không chịu nổi một kích. Màn đêm phía dưới, chỉ riêng đứng ở tại chỗ, tóc xanh bay múa, ánh mắt lạnh lùng mặt không biểu tình. Cái này đạm nhiên nhẹ nhàng lời nói, lại làm cho Nhạc Bình Sinh trong nháy mắt nào huyết dâng lên, gần như phá phòng ngự. Nhục nhã, nàng vậy mà làm nhục như vậy nàng. Nữ hoa, hôm nay ta nhất định muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhạc Bình Sinh thần sắc dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm chỉ riêng, nhưng hắn cũng không có ra tay. Trong màn đêm, một thân ảnh khác ra tay rồi. Vẫn không có động tĩnh Đoàn Thiên Đức, thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi vào chỉ riêng trước người, cái kia âm trầm khí tức chậm rãi bao phủ mà đến. Chỉ riêng đôi mắt đều không giơ lên, ngươi quả thực muốn cùng Lâm Vương phủ bạch mặt. Đoàn Thiên Đức trầm mặc, cuối cùng thật sâu thở dài, nhận ủy thác của người. Ngữ khí rất nhạt, dĩ nhiên đã tỏ rõ lập trường. Đêm nay, hắn nắm chắc phần thắng. Vậy ngươi, phải chết. Chỉ riêng mặt không biểu tình mở miệng, âm thanh rất nhẹ, rất bình tĩnh mà tuyên bố hắn tử hình. Đoàn Thiên Đức không nói chuyện, chẳng qua là khi ánh mắt rơi vào trên chỉ riêng trôi kiếm này lúc, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng một giây sau, cái này kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa. Tầm mắt hắn bên trong chỉ riêng, đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Biến mất trong chốc lát, Đoàn Thiên Đức cũng động. Màn đêm phía dưới, hai người gần như đồng thời từ biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trong không khí nổ tung lăng lệ tiếng vang lên, kèm theo còn có lưỡi kiếm va chạm tiếng vang thanh thúy. Đợi đến thân ảnh của hai người lại xuất hiện lúc, đã là tại ngoài mấy trượng trên mái hiên. Hai người bốn phía trên mái hiên, một mảnh hỗn độn, bốn phía bị phá hư nát nhừ. Trong tích tắc ở giữa, hai người đã giao thủ mười mấy cái hiệp. Đoàn Thiên Đức thần sắc nghiêm trọng, nhìn chằm chằm nàng, ngươi bằng chừng ấy tuổi, võ công có thể đạt đến tình trạng như thế, xưng là thiên tài khoáng thế cũng không đủ. Tiếp tục nữa, ngươi sẽ chết ở đây. Gió đêm gào thét, chỉ riêng sắc mặt biến thành hơi tái nhợt. Bất quá, trên mặt nàng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Trả lời Đoàn Thiên Đức là cái kia lăng lệ thanh quang hàn kiếm. Trong chốc lát, bao phủ giữa thiên địa, nội lực kèm theo kiếm khí lăng lệ, gào thét đến cực điểm. Cả phiến thiên địa ở giữa, dường như đều bị cái này lăng lệ kiếm khí bao phủ. Cách đó không xa, Nhạc Bình Sinh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hai đạo thân ảnh kia, hít sâu mấy hơi thở, điều chỉnh khí tức. Một phát vừa rồi kém chút để cho hắn đau sốc hông. Dưới mắt toàn thân nội lực tán loạn, hắn nhất định phải mau chóng nhờ vào đó điều chỉnh khí tức. Đồng thời, ánh mắt bên trong vẻ kiêng dè không chút nào che giấu. Bé con này thực lực, ngoài tất cả mọi người bọn họ dự kiến. Cái này Lâm Vương phủ ở trong nội tình, quả nhiên kinh khủng như vậy. Bé con này thiên phú võ học, chỉ sợ cũng chỉ có trong kinh vị kia trưởng công chúa mới có thể cùng nàng phân cao thấp đi. Nghĩ tới đây, Nhạc Bình Sinh ánh mắt lửa nóng lăng lệ. Nàng nhất định phải chết. Nàng không chết, tương lai tất thành họa lớn. Đang lúc Nhạc Bình Sinh điều chỉnh hô hấp lúc, đột nhiên phát giác cái gì? Ai? Hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy một bên cách đó không xa trên mái hiên, đột nhiên nhiều một thân ảnh. Một vị cước bộ lão đạo, thân xác chật vật người áo đen, là thuộc hạ. Người tới âm thanh rất nặng. Nhạc Bình Sinh đột nhiên đánh giá đối phương, lúc này mới nhìn ra lai lịch của đối phương. Chính là đêm nay đến đây ám sát Lâm Vương Thế Tử thích khách. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhạc Bình Sinh trầm giọng mở miệng. Ra, xảy ra chuyện lớn. Người áo đen đến gần, Nhạc Bình Sinh lúc này mới ngửi được người áo đen trên thân truyền đến mùi huyết tinh. Trong đêm tối, người áo đen bịt mặt cặp kia sáng tỏ đôi mắt để cho Nhạc Bình Sinh cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ nhiều như vậy. Thế nào? Ti, Tư Không Lực cùng Cố Chiêu Sinh đều đã chết. Người áo đen âm thanh run rẩy, thấp thỏm lo âu. Nghe nói như thế, Nhạc Bình Sinh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chết? Hắn không thể tin cất cao giọng, ngữ khí chấn kinh, bọn hắn chết? Không có, không tệ. Người áo đen run rẩy ngữ khí, cúi đầu, thần sắc sợ hãi. Cái này, ở đây còn có cao thủ, chúng ta không phải là đối thủ. Hai vị tiền bối cao thủ không địch lại, chúng mai phục bỏ mình Nhạc Bình Sinh lúc này cũng không ngồi yên nữa, quay người liền muốn tiến đến kiểm tra tình huống. Tư Không Lực cùng Cố Chiêu Sinh mặc dù võ công không tính là đỉnh tiệm, nhưng ở trong hiện nay giang hồ này cũng coi như là cao thủ số 1 số 2. Dù là không địch lại, cũng tuyệt không có khả năng dễ như trở bàn tay chết, trừ phi là đụng phải trên tam phẩm đỉnh tiêm cao thủ. Nghĩ tới đây, Nhạc Bình Sinh sắc mặt hơi đổi một chút, lại đột nhiên dừng bước lại. Nếu là gặp gỡ trên tam phẩm đỉnh tiêm cao thủ, cho dù là hắn, cũng không khả năng có cái gì phần thắng. Nghĩ tới đây, Nhạc Bình Sinh dần dần tỉnh táo lại. Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được chỗ nào không đúng. Tư Không Lực cùng Cố Chiêu Sinh như là đều đã chết, vì cái gì trong khách sạn còn không có động tĩnh. Đang lúc nghĩ tới đây lúc, đột nhiên, một cỗ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm từ phía sau đánh tới. Nhạc Bình Sinh toàn thân run lên bần bật, dự cảm không tốt hiện lên, hắn cơ hồ bản năng muốn tránh né. Có thể, phốc lưỡi đao sắc bén vào thị tâm thanh vang lên. Một thanh ngân lắc lư truy thủ, từ sau lưng Nhạc Bình Sinh đâm vào thân thể của hắn. Đau đớn kịch liệt kích thích Nhạc Bình Sinh, hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đối mặt người áo đen cái kia sáng tỏ đôi mắt. Cái kia sáng tỏ đôi mắt còn mang theo vài phần kế hoạch đắc ý. Nhạc Bình Sinh con ngươi co rụt lại, cuối cùng ý thức được không thích hợp. Đáng chết. Bàng bạc nội lực cầm vang mà ra, trong nháy mắt đem trước mặt người áo đen đánh bay. Ngay sau đó, Nhạc Bình Sinh lảo đảo lui lại hai bước, quay đầu nhìn xem cái kia đâm vào phía sau hắn chủy thủ bên hông, sắc mặt trắng bệnh hung ác. Bị đánh lén, hắn cư nhiên bị tính kế. Nghĩ tới đây, Nhạc Bình Sinh lên cơn giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, ngươi đến cùng là ai? Người áo đen bị nội lực đánh bay, trọng trọng ngã tại trên mái hiên, lại chậm rãi từ trên mái hiên giấy rủa bò lên. Vẫn là xem nhẹ ngươi một đao này hẳn là trực tiếp đâm trái tim ngươi. Âm thanh mang theo vài phần tức hận, hình như có chút tiếc nuối, đối mặt Nhạc Bình Sinh cái kia cơ hồ phun lửa ánh mắt, người áo đen chậm rãi giật xuống trên mặt tấm vải đen che mặt, lộ ra một tấm tuấn khí tuổi trẻ bộ dáng. Ngươi là người nào? Lại dám đánh lén tiểu gia? Nhạc Bình Sinh giận không thể tha thứ, ánh mắt phun lửa, muốn lên phía trước, nhưng mới vừa đi một bước, bên hông đau đớn kịch liệt để cho hắn hít sâu một hơi. Ta là người như thế nào? Người áo đen cười nhạo một tiếng, các ngươi đêm nay không phải muốn tới ám sát bản thế tử sao? Lại ngay cả bản thế tử là ai cũng không biết. Nhạc Bình Sinh đột nhiên ý thức được cái gì, Lâm Vương thế tử, ngươi chính là Lâm Giang Nghiên. Hắn không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người trẻ tuổi kia. Hắn chính là Lâm Vương thế tử. Xem ra, ngươi còn không nhận biết bản thế tử. Lâm Giang Nghiên nhướng mày, ánh mắt rơi vào trên thân Nhạc Bình Sinh, giống như cười mà không phải cười, cũng tốt, trước khi Lâm Trung gặp một chút bản thế tử hình dáng, cũng tốt nhường ngươi nhắm mắt. Đáng chết. Nhạc Bình Sinh giận không thể tha thứ, vạn bạn không nghĩ tới lại sẽ bị cái này Lâm Vương thế tử âm. Thông minh một thế, lại phía trên này thất bại. Cái này Lâm Vương thế tử, như thế không giảng võ đức. Đánh lén, tính là gì giang hồ hảo hán? Nghĩ tới đây, Nhạc Bình Sinh kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng. Ngươi cũng đừng loạn động, ta một đao này đâm người thật lên. Không muốn thận hư mà nói, ngươi vẫn là thành thật một chút. Lâm Giang Niên đung dung mở miệng, vốn định một đao giải quyết xong đối phương, không nghĩ tới cái này Nhạc Bình Sinh tính cảnh giác quá mạnh, một đao này không thể muốn mệnh của hắn. Nhưng kể cả như thế, cũng đã đầy đủ. Ngươi đáng chết. Nhạc Bình Sinh giận không thể tha thứ, cắn răng một cái, ở trên người cấp tốc điểm mấy chỗ huyệt vị, ngay sau đó, đột nhiên đem chủy thủ bên hông rút ra. Chủy thủ tại rút ra trong chốc lát, Nhạc Bình Sinh sắc mặt trắng bệnh, kêu đau một tiếng kêu thảm, lảo đảo lui lại mấy nhanh chân. Hắn cấp tốc từ trong ngực đổ ra hai quả dược hoàn nuốt vào, cái kia nguyên bản tuôn ra vết máu, tùy theo ngừng. Đợi đến làm xong đây hết thảy, Nhạc Bình Sinh đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung ác. Hắn bị đánh lén như thế, đã bị trọng thương, nhất định phải mau chóng tìm địa phương chữa thương. Nhưng ở trước khi rời đi, hắn muốn trước làm thịt cái này Lâm Vương thế tử. Chịu chết đi. Nhạc Bình Sinh lăng lệ âm tàn mở miệng, một giây sau, trong tay song đao cong như vầng trăng. Sát cơ đột nhiên đến. Chương 204, Hoàng Tước tại hậu. Chương 204, Hoàng Tước tại hậu. Bóng đêm bao phủ, Nhạc Bình Sinh sát chiêu chớp mắt là tới. Trong tay song nhận giống như trong đêm tối hàn quang giống như, hóa thành lưu tinh tàn ảnh. Giữa thiên địa đều là sát ý lăng nhiên. Sông sáo giang hồ nhiều năm, hắn cũng không phải là không có bị ám chiêu tính toán kế qua. Nhưng vậy thì cũng chỉ là sơ suất giang hồ lâu đời sự tình, chưa bao giờ giống hôm nay lật thuyền trong mương như vậy, làm hắn giận dữ đến cực điểm. Huống chi, đối phương lại vẫn là hắn muốn lấy mệnh Lâm Vương thế tử. Nghe đồn Lâm Vương thế tử bất học vô thuật, tay trói gà không chặt, là cái chính cống bao cỏ. Nhưng bây giờ trước mắt người trẻ tuổi kia, nào có nửa phần ngu rốt bộ dáng. Bị lừa gạt cảm giác nhục nhã hiện lên, kèm theo cơ thể đau đớn kịch liệt để cho Nhạc Bình Sinh cực kỳ tức giận, trong tay song nhận càng là hàn quang chợt hiện, thế muốn lấy hắn mạng chó. Lâm Giang Nghiên ánh mắt cảnh giác, toàn thân kéo căng. Trong đêm tối, Nhạc Bình Sinh sát khí ác liệt đã phong tỏa hắn. Hắn đánh giá thấp Nhạc Bình Sinh võ công thực lực, cũng có lẽ nói là Nhạc Bình Sinh võ công quá cao. Đối kháng chính diện, Lâm Giang Nghiên cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Vào kinh thành trong khoảng thời gian này, Lâm Giang Nghiên mặc dù chăm học khổ luyện, võ công tiến bộ nhanh chóng, nhưng hắn tập võ thời gian cuối cùng ngắn chút. Dù là lại kỳ tài ngút trời, ngắn như thế thời điểm, cũng tuyệt đối không thể cùng Nhạc Bình Sinh loại này thành danh nhiều năm lão giang hồ chống lại. Giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, nếu chính diện giao thủ, Lâm Giang Nghiên chắc chắn phải chết. Bởi vậy, hắn lựa chọn đánh lén. Ngụy Trang thành tối nay thích khách áo đen, lặng lẽ sờ gần Nhạc Bình Sinh, tiếp đó thừa cơ hạ thủ làm thịt hắn. Kế hoạch rất thuận lợi, Lâm Giang Nghiên thành công tiếp cận Nhạc Bình Sinh. Nhưng Nhạc Bình Sinh dù sao cũng là lão giang hồ, vẫn là phát giác không đúng, hắn một thân hùng hậu nội lực cũng làm cho Lâm Giang Nghiên nhất kích chí mạng kế hoạch thất bại. Bị trọng thương sau, Nhạc Bình Sinh giận dữ phía dưới, giận mà muốn giết Lâm Giang Nghiên. Bây giờ, giữa thiên địa tràn ngập sát cơ, Lâm Giang Niên một trận cảm giác toàn thân huyết nhục băng lãnh cứng ngắc, cơ hồ bị khóa chặt tại chỗ. Thực lực sai biệt quá mức rõ ràng. Hai người thực lực chênh lệch lớn đến, đối phương một đao liền có thể dễ dàng chấm dứt tính mạng của hắn. Giờ khắc này, trong cơ thể của Lâm Giang Niên Huyền Dương Tâm Pháp phát huy ra tác dụng cực lớn, giống như là dự cảm được nguy hiểm, Huyền Dương Tâm Pháp tự động vận chuyển, điên cuồng ở trong cơ thể hắn phun trào, cái kia nguyên bản đóng băng cứng ngắc huyết nhục dần dần khôi phục bình thường cơ năng, bàng bạc khí tức nóng bỏng tràn ngập. Lâm Giang Niên gión mũi chân, đang nhanh chóng triệt thoái phía sau đồng thời, toàn thân nội lực tụ tập bàn tay ở giữa, một trường ầm vang chụp ra. Cùng lúc đó, trong tay Nhạc Bình Sinh song nhận đã tới gần. Hoành đao rơi xuống, Lâm Giang Niên hội tụ toàn thân khí lực sở phách ra một trường này bị Nhạc Bình Sinh song nhận dễ như trở bàn tay đánh tan. Thực lực chênh lệch, để cho hết thể đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Phanh! Song nhận khí tức, miễn cưỡng sượt qua người, Lâm Giang Niên bị đánh bay ra ngoài, kém chút từ trên mái hiên quẳng xuống. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, thể nội rời sông lớp biển, đau đớn kịch liệt xông lên đầu. Túi đầu nhìn lại, tay trái trên cánh tay xuất hiện một đầu vết máu, đang hướng tràn ra ngoài huyết. Lâm Giang Niên trong lòng nghĩ lại mà sợ, vừa mới cái kia băng lãnh lưỡi đao cơ hồ cùng hắn sượt qua người, chỉ thiếu một chút, chỉ sợ nguyên cả cánh tay liền đều muốn bị cắt lấy. Trên lệch thật sự là quá lớn, liền một chiêu đều không chống đỡ được. Lâm Giang Niên sắc mặt cười khổ, cảnh giới võ học phân chia mặc dù không tuyệt đối, nhưng nếu cảnh giới kém quá nhiều, bất luận cái gì kỹ xảo chiêu thức tại trước mặt thực lực tuyệt đối trên lệch, đều đem không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, cũng may Nhạc Bình Sinh mới vừa rồi bị đánh lén sau, đã bị trọng thương. Lâm Giang Niên một đao kia đánh lén mặc dù không thể muốn mệnh của hắn, nhưng cũng ghim trúng eo của hắn thật. Eo thận trọng thương phía dưới, hắn hành động cũng nhận cực lớn hạn chế, thân thủ giảm bớt đi nhiều. Dưới mắt nhất kích không thể muốn Lâm Giang Niên mệnh, thương thế hắn thêm một bước nghiêm trọng, sắc mặt trắng nhợt, bên hông đau đớn kịch liệt kèm theo hắn ra tay lúc, nội lực phảng phất tiết ra ngoài giống như tuôn ra. Nhạc Bình Sinh sắc mặt trắng bệnh, ý thức được thương thế tính nghiêm trọng, hắn lại độ hướng về trên thân điểm hai nơi mệt bị, hô hấp sơ qua nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn chằm chằm phía trước Lâm Giang Niên, ánh mắt sát ý dặn dò, không chút nào làm che giấu. Ngươi bây giờ rời đi, tìm một chỗ chữa thương, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng, lại tiếp tục xuống, ngươi ít thì võ công giảm lớn, nặng thì khó giữ được tính mạng. Lâm Giang Niên quỳ xổm tại mái hiên bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước Nhạc Bình Sinh, bên hông cái kia vết máu đỏ tươi đã nhuộm đỏ áo bào. Nhạc Bình Sinh sắc mặt kỳ biến, hắn tự nhiên tin tưởng Lâm Giang Niên nói không giả. Một đao này đánh lén động hắn căn cơ, nhất định phải nhanh chóng tìm một chỗ chữa thương. Nhưng hắn không cam tâm. Lâm Vương Thế Tử đang ở trước mắt, vừa rồi một đao kia, hắn cũng thăm dò Lâm Giang Niên nội tình. Biết chút võ công, nhưng không nhiều. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, cái này Lâm Vương Thế Tử liền hắn một chiêu đều không chống đỡ được. Mà lúc này, hắn vừa mới cũng bị chính mình lưỡi đao cương phong gây thương tích, đồng dạng nọ mạnh hết đà. Chỉ cần lại đến một đao, liền có thể lấy tính mạng của hắn. Nóng bỏng ánh lửa tại Nhạc Bình Sinh trong đôi mắt lấp lóe, hắn thầm hạ quyết tâm. Trước tiên lấy cái này Lâm Vương Thế Tử tính mệnh lại nói, giết hắn, vinh hoa phú quý, giang hồ địa vị đem lấy không hết. Nghĩ tới đây, Nhạc Bình Sinh trong ánh mắt cực nóng ánh lửa ngắn ngủi bao trùm bên hông đau đớn, hắn lại độ nắm chặt trong tay lưỡi đao. Song đao ở trong màn đêm hàn quang tàn phá bờ bãi, tựa như tinh quang thôi sán, hóa thành một đạo lưu tinh lại độ hướng về Lâm Giang Niên đánh tới. Gió lạnh tàn phá bờ bãi, cơ hồ vết cắt Lâm Giang Niên gương mặt, lăng lệ lưỡi đao cuốn theo gió lạnh đâm đau da thịt của hắn. Lâm Giang Niên quỳ sụp trên mặt đất, toàn thân kéo căng. Ngay tại Nhạc Bình Sinh song đao ép tới gần trong nháy mắt, Lâm Giang Niên một cái triệt thoái phía sau. Sau lưng chính là dưới mái hiên. Lâm Giang Niên thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống, tránh đi Nhạc Bình Sinh cái này chí mạng một đao. Một đao lại độ thất bại, Nhạc Bình Sinh dừng bước mái hiên bên cạnh, cúi đầu nhìn về phía dưới mái hiên. Liền cái nhìn này, hắn lập tức nhìn thấy mái hiên sừng bên cạnh Lâm Giang Niên một cái tay nắm lấy mái hiên bên cạnh, cả người treo ở giữa không trung. Tại làm Nhạc Bình Sinh cúi đầu nhìn trong nháy mắt, Lâm Giang Niên cũng động, hắn giơ tay một trường hung hăng đập vào mái hiên bên cạnh, chỉ một thoáng, mảnh ngói vỡ vụn, Nhạc Bình Sinh đứng chi địa, trong nháy mắt thất bại. Sớm đã có dự liệu Nhạc Bình Sinh vô ý thức muốn triệt thoái phía sau, nhưng lại tại hắn vừa có ý tưởng thời điểm, một cái tay đột nhiên hung hăng bắt được mắt cá chân hắn, ngay sau đó, một cỗ bàng bạc khí lực đột nhiên đem hắn hướng xuống túm. Nhạc Bình Sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị hung hăng lôi từ trên mái hiên rơi xuống khỏi. Cho dù nội lực của hắn lại hùng hậu, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Giang Niên vậy mà lại sử dụng chiêu số như thế, theo dưới chân thất bại, thân thể của hắn không bị khống chế rơi xuống. Đi chết đi. Nhạc Bình Sinh cực kỳ tức giận, không lo được thoát thân, loan đao trong tay hung hăng hướng về Lâm Giang Niên trên cổ đâm tới. Ai ngờ, Lâm Giang Niên lần này không lùi mà tiến tới, tại Nhạc Bình Sinh xuất thủ trong nháy mắt, hắn đột nhiên gần sát Nhạc Bình Sinh, cái kia loan đao thất bại, đâm vào Lâm Giang Niên phía sau lưng. Hừ. Kêu đau một tiếng, phía sau lưng đau đớn kịch liệt đánh tới. Lâm Giang Niên hô hấp dồn dập, đau đớn kịch liệt co quắp, trên tay hắn lại không có nửa phần dừng lại, một cái tay hung hăng bóp lấy Nhạc Bình Sinh nguyên bản là bị thọc một đao bên hông vết thương. Chỉ một thoáng, một tiếng lăng lệ kêu thảm đánh tới. Vừa mới cầm máu bên hông, theo Lâm Giang Niên cái này mãnh lực vừa bấm, chỉ một thoáng máu tươi hoành vùng giữa không trung, Nhạc Bình Sinh lăng lệ kêu thảm đánh tới, sắc mặt nhăn nhó, khí lực cả người giống như là trong nháy mắt tiết ra giống như. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lâm Giang Niên mang theo mấy phần tuấn khí gương mặt bên trên nhiều hơn mấy phần vẻ ác liệt. Vốn là trọng thương phía dưới Nhạc Bình Sinh, bị Lâm Giang Niên cái này đột nhiên vừa bấm, cơ hồ đau bất tỉnh khuyết đi qua, loan đao trong tay rơi xuống, một giây sau, Lâm Giang Niên mượn Nhạc Bình Sinh dùng sức, đột nhiên triệt thoái phía sau, một cái xoay người rơi trên mặt đất. Khu cụ Lâm Giang Niên trọng trọng ngã trên mặt đất, toàn thân đau đớn kịch liệt đánh tới, cơ hồ đau ngất đi, nhất là phía sau lưng, đau rất đau. Dù là không xem xét, cũng biết thương thế không nhẹ. Bất quá, hắn không kịp bận tâm nhiều như vậy, một cái xoay người từ dưới đất bò dậy. Bây giờ, cách đó không xa trên mặt đất, Nhạc Bình Sinh ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, con ngươi trợ to, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên. Sắc mặt hắn trắng bệnh, ánh mắt dữ tợn, hung ác lại lăng lệ. Nhưng mà, hô hấp của hắn cũng rất yếu ớt. Bên hông thương thế tăng thêm, huống chi lại từ cao như thế chỗ quằn xuống, suýt chút nữa thì nửa cái mạng hắn. Hắn giờ phút này đã gần như thoi thoát. Lâm Giang Nghiên từ một bên trên mặt đất, nhặt lên Nhạc Bình Sinh rơi xuống mặt đất không lưng. Loan đao như trăng, tài năng lộ rõ. Loan đao phía trên còn dính nhiễm một chút vết máu. Lâm Giang Nghiên nắm loan đao, chậm rãi đi đến trước mặt Nhạc Bình Sinh. Người thua. Lâm Giang Nghiên theo dõi hắn, mặt không biểu tình mở miệng. Bây giờ, Nhạc Bình Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, ánh mắt bên trong mang theo lăng lệ, mơ hồ còn mang theo vài phần kinh ngạc. Không cam tâm. Hắn, đêm nay lại ở nơi này cầm cái ngã nào? Hắn vậy mà thua ở Lâm Vương Thế Tử trên tay. Rõ ràng trước mắt Lâm Giang Nghiên chính là một con kiến hôi, hắn tùy ý nhẹ nhõm liền có thể muốn mệnh của hắn. Nhưng hắn không có làm được. Hắn vậy mà cắm. Vẻ hối hận từ Nhạc Bình Sinh ánh mắt thực chất hiện lên, khi phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt lạnh như băng kia, cùng với cái kia quen thuộc tràn ngập mũi nhọn lưỡi dao lúc, Nhạc Bình Sinh cuối cùng ý thức được cái gì. Hoảng sợ thần sắc hiện lên, hắn liều mạng giãy giụa muốn đứng dậy. Nhưng hắn thương thế quá nặng đi. Bên hông tụ thương, một đao kia đã thương tới thận của hắn, tăng thêm mới vừa rồi bị đánh lén trọng trọng cái kia vừa bấm, càng làm cho thương thế hắn tăng thêm. Bây giờ, nội lực trong cơ thể điên cuồng tán đi, Nhạc Bình Sinh muốn ngưng kết nội lực, nhưng mặc kệ như thế nào đều làm không được. Toàn thân đau đớn kịch liệt run rẩy, để cho hắn thậm chí ngay cả giơ tay lên khí lực cũng bị mất. Nhạc Bình Sinh ánh mắt sợ hãi nghĩ lại mà sợ cuối cùng hiện lên. Chẳng lẽ, hắn Nhạc Bình Sinh ngang dọc một đời, đêm nay phải chết ở chỗ này? Chết tại đây sao một cái nhỏ yếu vô danh hạ người trong tay? Hắn không cam tâm. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Giang Niên đã tới gần, hắn từng bước đi đến Nhạc Bình Sinh trước mặt. Hắn rất cảnh giác. Dù là xác định Nhạc Bình Sinh dưới mắt đã không còn phản kháng, nhưng Lâm Giang Niên vẫn không có nửa phần buông lỏng. Trong giang hồ, lấy hạ khắc thượng, cao thủ lật xe tin tức vô số mà kể, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám thật sự xác định thắng thua. Cái này Nhạc Bình Sinh võ công hơn xa Lâm Giang Niên, hôm nay không phải là thua ở đây. Lâm Giang Niên nắm loan đao truy thủ, tới gần Nhạc Bình Sinh, theo dõi hắn cái kia sợ hãi ánh mắt, cười lạnh, cái gì giang hồ cao thủ bảng thứ 11. Quả nhiên không gì hơn cái này. Ngươi mệnh, bản thế tử thu. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giang Niên giơ lên trong tay loan đao. Giờ khắc này, sợ hãi manh liệt lóe lên trong đầu, Nhạc Bình Sinh con ngươi đột nhiên rụt lại, tại gặp phải sinh tử lúc, hắn tóe ra manh liệt dục vọng cầu sinh, liên thanh cầu xin tha thứ. Không, không cần. A. Kèm theo một tiếng lăng lệ kêu thảm, Lâm Giang Niên loan đao trong tay hung hăng đâm vào Nhạc Bình Sinh trái tim. Chính xác không sai, xuyên qua. Nhạc Bình Sinh con ngươi tán loạn, hoảng sợ thần sắc hiện lên ở trên mặt, hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt kia có oán hận, có hậu hối hận, lại không cam lòng. Hắn như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, thẳng đến ánh mắt tán loạn, không cam lòng đình chỉ hô hấp. Chết. Lâm Giang Niên không yên lòng, lại rút loan đao ra hung hăng đâm mấy đao, thẳng đến xác định Nhạc Bình Sinh ngừng thở, chết để chết hết sau, hắn lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Theo tinh thần buông lỏng, toàn thân đau đớn kịch liệt đánh tới, đau hắn cơ hồ bất tỉnh quyết, Lâm Giang Niên từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra thuốc bên trong hoàn nuốt xuống, theo vận khí lưu chuyển, sắc mặt lúc này mới hơi hơi dễ nhìn chút. Nhưng dù cho như thế, phía sau lưng cái kia đau đớn kịch liệt vẫn như cũ còn tại, Lâm Giang Niên xé xuống một khối quần áo, đem phía sau lưng vết thương hơi băng bó phía dưới. Làm xong những thứ này, Lâm Giang Niên vẫn như cũ ngồi dưới đất, nhìn cách đó không xa chết không nhắm mắt Nhạc Bình Sinh, trong lòng sợ không thôi. Cái này Nhạc Bình Sinh, là hắn nửa năm này đến nay đối đầu qua cao thủ lợi hại nhất. Dù là đánh lén, cũng bỏ ra thảm liệt như vậy đánh đổi. Cũng may, chỉ Diên nói không sai, cái này Nhạc Bình Sinh đao pháp mặc dù sắc bén, nhưng khuyết điểm sơ hở cũng rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên khẽ buông lỏng khẩu khí, đang muốn đứng dậy lúc, lại đột nhiên phát giác cái gì, quay đầu. Ai? Bốn phía đen như mực, Lâm Giang Niên ánh mắt đột nhiên chết chết rơi vào cách đó không xa trong bóng tối, âm thanh lạnh lùng nói, đi ra. Khắc khắc. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng sắc bén tiếng cười lạnh, không hổ là Lâm Vương Thế Tử, quả nhiên có chút vô liếng, chẳng thể trách có thể giết Nhạc Bình Sinh. Thanh âm khe thé mà khó nghe, mang theo vài phần ý cười, khiến lòng người phát thấm. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong bóng tối, đi ra một cái nhân. Đích thật là một người, chỉ có điều, cái này nhân nhìn qua cực kỳ nhỏ gầy. Ước chừng chỉ có không đến 5 thước chiều cao, cả người nhìn qua giống như con khỉ giống như nhỏ gầy, bao phủ tại một thân dưới hắc bảo, lộ ra cực kỳ hài hước được cười. Theo đối phương hiện thân, lộ ra dưới hắc bảo một tấm cực kỳ tặc mi thử nhãn bộ dáng, nhìn qua hết sức không cân đối. Cái kia hai mắt nheo lại, mang theo vài phần làm người ta sợ hai ý cười, khiến lòng người mười phần không thoải mái. Người là ai? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm người này, chậm rãi mở miệng. Ta là ai không trọng yếu, Lâm Vương Thế Tử chỉ cần biết, ta là tới giết ngươi là được rồi. Xấu tiểu hầu tử mở miệng, cái kia mặt mũi tràn đầy gian trá bộ dáng, nhìn qua cực kỳ khó chịu. Cho nên, ngươi mới là ẩn tàng người cuối cùng. Lâm Giang Niên từ đối phương trên thân, cảm nhận được so Nhạc Bình Sinh càng hiếu thăng thế khí tức. Trước mắt người này, muốn so Nhạc Bình Sinh còn lợi hại hơn nhiều. Xem như thế đi. Xấu tiểu hầu tử vẻ mặt tươi cười, nhưng làm ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên lúc, lại tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ngươi không sợ ta? Vì sao muốn sợ? Lâm Giang Niên hỏi lại. Ngươi phải chết. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ cũng đã không có sức phản kháng a. Hắn lúc này hiện thân, chính là sớm đã thăm dò tràng diện thế cục. Trong khách sạn vẫn như cũ cháy bỏng, Lâm Vương Thế Tử thân quân thị vệ bị kéo dài ở bên cạnh hắn, vị tiên lợi hại nhất tiếp thân thị nữ cũng không giành thoát thân, ngay cả Lâm Giang Niên vừa rồi vì giết Nhạc Bình Sinh cũng bị trọng thương. Dưới mắt bắt rùa trong hũ, cái này Lâm Vương Thế Tử tính mệnh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cũng không biết vì cái gì, hắn lại không có thể từ Lâm Vương Thế Tử trên mặt nhìn ra nửa phần hốt hoảng, cái này khiến hắn hơi nhíu mày. Ngươi sẽ không cho là chỉ có ngươi sẽ hoàng tước tại hậu a? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn. Xấu tiểu hầu tử hơi ngẩn ra, có ý tứ gì? Lâm Giang Niên không có phản ứng hắn, ngẩng đầu cười lạnh mở miệng. Ngươi không còn ra, bản thế tử sẽ phải chết ở trên tay hắn. Chương 205, ngươi hy vọng bản thế tử chết ở chỗ này. Chương 205, ngươi hy vọng bản thế tử chết ở chỗ này. Tiếng nói vừa ra, xấu tiểu hầu tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhưng mà, sau lưng trống rỗng lấy, không có một ai. Ngươi đùa bỡn ta? Xấu tiểu hầu tử nụ cười trên mặt hơi cương, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên cười khẽ một tiếng, ngươi sợ hãi? Xấu tiểu hầu tử sắc mặt biến hóa, âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, tốt tốt tốt, không nghĩ tới ngươi cái này Lâm Vương Thế Tử tuổi còn trẻ, ngược lại có mấy phần lừa gạt người bản sự, không hổ là Lâm Hằng trọng nhi tử. Bất quá, chút trò lừa bịp này nhưng không gạt được ta. Xấu tiểu hầu tử ánh mắt vẫn như cũ mang theo cười lạnh, cái kia cười lạnh dần dần ẩn chứa nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn sắc ý, đêm nay không ai có thể cứu được ngươi. Không cười còn tốt, hắn nở nụ cười, phá lệ làm người ta sợ hãi, âm lãnh kia thần sắc giống như đen như mực đêm dơ bẩn chi vật bị để mắt tới loại kia âm trầm xúc cảm, để cho người ta không rét mà run, toàn thân run rẩy. Lâm Giang Niên vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc lại không dĩ vãng như vậy khẩn trương, ngược lại có chút phong khinh vân đạm. Hắn sờ lên phía sau lưng thương thế ẩn ẩn bị đau, đau hắn hít vào mấy ngụm khí lạnh. Giết chết Nhạc Bình Sinh, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Dưới mắt, không đường có thể trốn. Nhưng mà, Lâm Giang Niên lại tựa hồ như cũng không lo lắng, đối mặt xấu tiểu hầu tử âm lãnh kia nụ cười, trên mặt đồng dạng hiện lên ý cười. Muốn hay không đánh cược? Xấu tiểu hầu tử nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cười lạnh, đánh cược. Ngươi muốn đánh cược gì? Đánh cược ngươi đêm nay giết không được ta. Lâm Giang Niên nhướng mày giống như cười mà không phải cười, có dám đánh cược hay không? Nghe nói như thế, xấu tiểu hầu tử mày nhíu lại lấy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Dưới mắt cái này Lâm Vương Thế Tử bản thân bị trọng thương, đã không phản kháng. Dù là có phản kháng cũng không có ý nghĩa. Trong mắt hắn, Lâm Vương Thế Tử là cái dễ như trở bàn tay liền có thể tùy ý bóp chết con kiến. Nhưng hắn vì cái gì tự tin như vậy? Lâm Giang Niên trên mặt nụ cười tự tin kia, để cho xấu tiểu hầu tử cau mày, hắn còn có cái gì át chủ bài? Chẳng lẽ còn có cao thủ? Xấu tiểu hầu tử vô ý thức lại liếc nhìn vòng mắt đây, bốn phía đen như mực, không có một ai. Không có khả năng. Lâm Vương Thế Tử vào Trung Châu trong khoảng thời gian này đến nay, lai lịch của hắn đã sớm bị tra rõ ràng, vô luận là trên mặt nổi hay là âm thầm cao thủ thị vệ đều đã sớm bị điều tra rõ. Bên cạnh hắn người lợi hại nhất chính là vị kia tên là Chỉ Diên thị nữ. Dưới mắt, thị nữ kia chỉ sợ đều còn không mang nổi mình ốc, càng không khả năng cứu được hắn. Cái kia, hắn ở đâu ra tự tin? Ngươi sợ? Lâm Giang Niên ánh mắt nghiền ngẫm càng thịnh, phản phất là đang cười nhạo sự nhát gan của hắn, trào phúng vị mười phần. Xấu tiểu hầu tử thần sắc đột nhiên âm u lạnh lẽo xuống, phép khích tướng, lấy lui làm tiến. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Đánh cược hay không, đêm nay ngươi cũng phải chết. Xấu tiểu hầu tử thấp giọng sắc bén, âm thanh phá lệ khó coi. Bao phủ tại dưới hắc bào gầy nhỏ dáng người nhìn cực kỳ hài hước, nhưng lại vô cùng làm người ta sợ hãi. Không dám đánh cược coi như xong. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, thở dài. Thần sắc lạnh nhạt như thế, lập tức để cho xấu tiểu hầu tử ánh mắt sắc bén, sát ý tràn ngập. Đánh cược. Xấu tiểu hầu tử nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, đột nhiên cười lạnh, hảo, vậy ta liền đánh cược với ngươi. Ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy, ta là như thế nào đào ra trái tim của ngươi, cắt lấy đầu của ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này Lâm Vương Thế Tử trái tim, có thể hay không cùng người khác không giống nhau. Áo bào phía dưới, xấu tiểu hầu tử bàn tay khô như cốt chảo, chậm rãi lộ ra, sắc bén móng vuốt hiện ra mấy phần lạnh ý, hắn cười tàn nhẫn lấy, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Một giây sau, thân hình hắn nhoáng một cái, đột nhiên hướng về Lâm Giang Niên đánh tới. Khí tức mạnh mẽ, cái kia gầy nhỏ thân thể quỷ dị giống như chợt tới gần Lâm Giang Niên, cái kia lăng lệ cốt chảo mang theo sâu đậm sát ý thẳng bức Lâm Giang Niên ngược mà đến. Một sát na này ở giữa, Lâm Giang Niên thậm chí phát giác được tử vong tới gần. Nháy mắt sau, a, một tiếng lăng lệ thê thảm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Xấu tiểu hầu tử đột nhiên phát ra một tiếng lăng lệ kêu thảm, thần sắc vặn mèo. Hắn áo bào kia phía dưới vươn ra bàn tay, lại bị vũ khí sắc bén gì cứng rắn cắt ngang đánh gãy. Máu tươi hoành đầy, trang diện huyết tinh kinh khủng. Xấu tiểu hầu tử kêu thảm một tiếng, trên mặt đất lộn một vòng triệt thoái phía sau, nằm trên mặt đất giãy giụa đứng dậy. Cái kia sắp xếp trước liền mặt xấu xí bàng càng dữ tợn, vặn mèo bộ dáng đau đớn bất phần. Hắn nhìn mình chằm chằm cái kia bị cắt đứt bàn tay, ánh mắt hoảng sợ, không dám tin. Đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn bất tỉnh khuyết đi qua, hắn cấp tốc điểm lấy trên cổ tay mấy chỗ cầm máu huyệt đạo, xé xuống vải vóc đưa tay cổ tay băng bó lại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên vị trí. Ai? Là ai? Đi ra. Thanh âm của hắn giữ tợn gầm gừ, sắc mặt sợ hãi lại giữ tợn. Đêm tối, hình như có cái gì âm thanh truyền đến. Xấu tiểu hầu tử phảng phất ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Ngay tại đỉnh đầu hắn trên mái hiên, xuất hiện một thân ảnh. Một cái thanh y nam tử, ước chừng 30 tuổi nam tử trung niên, mặc áo xanh trường bào, yên tĩnh đứng ở trên mái hiên, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Một tấm thành thục anh tuấn khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng, trong đêm tối, cái kia trong con ngươi giống như thâm thúy hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Hắn liền yên tĩnh đứng ở đằng kia, lại cho người ta một loại cực kỳ khí tức ngột ngạt. Xấu tiểu hầu tử cố nén đau đớn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mái hiên nam tử, ngươi là ai? Hắn cảm thấy trước mắt nam tử này có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Cổ tay đau đớn kịch liệt, cơ hồ muốn đau ngất đi. Hồi tưởng lại vừa mới phát sinh một màn kia, hắn thậm chí đều không thể phát giác được thân ảnh của đối phương, thậm chí không rõ ràng đối phương là như thế nào xuất thủ, hắn liền bị ngạnh sinh sinh tức đoạn cổ tay. Kinh khủng cảm xúc tại xấu tiểu hầu tử trong lòng lan tràn. Nam nhân này đến cùng là ai? Chính hiểu số mệnh con người. Trên nóc nhà, thanh y nam tử hờ hững mở miệng, âm thanh rất nhẹ, tại trong gió đêm cơ hồ bị thổi tan. Chính hiểu số mệnh con người, cái tên này cực kỳ quen hay. Xấu tiểu hầu tử cố hết sức hồi tưởng, từng tại nơi nào nghe nói qua cái tên này. Một giây sau, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, cả người cơ hồ run lên, sững sờ tại chỗ, sắc mặt cũng triệt để ngốc trệ tái nhợt. Chính hiểu số mệnh con người, ngươi chính là chính hiểu số mệnh con người. Nhỏ gầy khỉ miệng thần sắc bối rối, đầu trống không, trên mặt càng là không còn nửa phần huyết sắc. Chính hiểu số mệnh con người. Lâm Vương Lâm Hằng nặng tay phía dưới một trong tứ đại cao thủ, mới có 25 tuổi liền bước vào nhị phẩm tiên huyền, không đến 30 dương danh thiên hạ, danh tiếng vang dội hách. Cái này Trịnh Hiểu số mệnh con người xem như Lâm Hằng trọng tay phía dưới đắc lực nhất phụ tá đắc lực, trước kia phía trước đi theo Lâm Hằng trọng thân bên cạnh Nam Trinh Bắc Chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Người này võ công cực sâu, bất cận nhân tình, thủ đoạn càng là lăng lệ tàn nhẫn, lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Năm gần đây càng là đi theo Lâm Hằng trọng thân bên cạnh gần như hình với bóng, không biết vì Lâm Hằng trọng đỡ được bao nhiêu ám sát tập kích, nghe đồn người này võ công đã thâm bất khả trắc, thậm chí sánh vai vị kia Lâm Vương. Trên đời này càng có truyền ngôn, Lâm Vương thế tử bất học vô thuật, Lâm Hằng trọng vì bảo trụ Lâm gia cơ nghiệp, tương lai sẽ đem Lâm gia giao phó giao đến dưới tay Chu Tâm bồi dưỡng tứ đại cao thủ trong tay. Đến nỗi cái kia Lâm Vương thế tử, thì yên tâm làm một cái khôi lỗi vương gia. Mà cái này cùng Lâm Vương lâu nhất chỉnh hiểu số mệnh con người, tự nhiên là có thể trở thành Lâm gia tương lai thực tế người cầm quyền. Bây giờ, khi xấu tiểu hầu tử nghe được trước mắt người này tự xưng chỉnh hiểu số mệnh con người, trên mặt lại không còn nửa phần huyết sắc. Hắn dù là tự tin đi nữa, cũng tuyệt không dám cắt nhưng nói hắn có thể thắng nhị phẩm tiên huyền cảnh cao thủ. Trên đời này có thể đạt đến cái này một cảnh giới trình độ cao thủ, không một không có tư cách khai tông lập phái. Huống chi, cái này Trịnh Hiểu số mệnh con người 25 tuổi liền bước vào nhị phẩm tiên huyền, bực này thiên phú so Lâm Hằng trọng càng phải khoa trương kinh khủng. Bây giờ Trịnh Hiểu số mệnh con người bất quá ngoài 30, hắn lại đến loại cảnh giới nào tình cảnh? Hồi tưởng vừa rồi trong chốc lát liền ném đi bàn tay kinh khủng kinh nghiệm, xấu tiểu hầu tử sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh bá chảy xuống. Con người sợ hãi, hắn cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, quay người cũng không quay đầu lại nhảy lên một cái, vượt qua mái hiên, hướng về trong bóng đêm bỏ chạy. Rất nhanh, liền hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Trịnh Hiểu số mệnh con người vẫn như cũ đứng tại trên mái hiên không nhúc nhích, cũng không có đuổi theo, hắn lạnh lùng mắt liếc cách đó không xa phương hướng, thu hồi ánh mắt, rơi trên mặt đất trên thân Lâm Giang Niên. Sau đó, hắn nhảy lên rơi xuống, từ trên mái hiên vững vàng rơi trên mặt đất, chậm rãi đi đến Lâm Giang Niên trước mặt. Bây giờ, Lâm Giang Niên vẫn như cũ ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn một chút hắn, cười lạnh một tiếng, bản thế tử còn tưởng rằng ngươi không có ý định hiện thân đâu. Trịnh Hiểu số mệnh con người mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Giang Niên, không nói chuyện. Ngươi hẳn là rất hy vọng bản thế tử chết ở trên tay hắn a. Lâm Giang Niên sắc mặt biến thành tái nhợt, nhưng như cũng mặt nở nụ cười, ngữ khí rất nhẹ nhàng, bản thế tử chết, ngươi thì ít đi nhiều cái họa lớn trong lòng, không phải sao? Trịnh Hiểu số mệnh con người vẫn như cũ mặt không biểu tình, hai tay sau lưng, một lúc sau thản nhiên nói, điện hạ quá lo lắng. Thực sự là bản thế tử quá lo lắng sao? Lâm Giang Niên nhướng mày đột nhiên cười lạnh một tiếng, vậy vì sao ngươi theo đoạn đường này, từ đầu đến cuối không hiện thân? Vừa rồi bản thế tử kém chút chết ở Nhạc Bình Sinh trong tay thời điểm, ngươi vì cái gì hay không ra tay? Ngươi đang chờ cái gì, khi bản thế tử là kẻ ngu sao? Lâm Giang Niên theo dõi hắn ánh mắt, giờ khắc này, lãnh ý không che giấu chút nào, giống như phong mang giống như nhìn chăm chú lên Trịnh Hiểu số mệnh con người. Trịnh Hiểu số mệnh con người cuối cùng có phản ứng, hắn khẽ nhíu mày, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên ánh mắt sắc bén như thế. Đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, vẫn như cũ không nói một lời. Vậy ngươi vì cái gì lại đột nhiên đi ra đâu? Vì cái gì không đợi hắn giết bản thế tử sau, ngươi lại hiện thân nữa? Trong chốc lát, Lâm Giang Niên trong ánh mắt phong mang biến mất sạch sẽ, trên mặt lần nữa khôi phục cái kia người vật vô hại bộ dáng. Hắn vẫn như cũ ngồi dưới đất, giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, ngươi đang sợ? Ngươi sợ bản thế tử thật sự chết ở chỗ này, không có cách nào hướng cha ta giao phó. Trịnh Hiểu số mệnh con người đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn bình tĩnh mở miệng, điện hạ hiểu lầm. Hiểu lầm? Lâm Giang Niên ha ha cười lạnh hai tiếng, nhướng mày, ngươi rõ ràng có tạc tâm, vì cái gì không có cái kia tạc đảm? Trịnh Hiểu số mệnh con người bình tĩnh như trước, điện hạ xem ra đối với ta hiểu lầm rất sâu. Có phải là hiểu lầm hay không, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Lâm Giang Niên cười nhạo một tiếng, sau đó chậm rãi từ dưới đất bò dậy thân, phủi bụi trên người một cái. Ngắn ngủi nghỉ ngơi, một hơi thở trở về, tình huống thân thể khôi phục không thiếu. Lâm Giang Niên quay người phải lì khai, bất quá mới vừa đi hai bước, lại đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn chằm chằm Trịnh Hiểu số mệnh con người. Ngươi rất hy vọng bản thế tử chết ở chỗ này. Ngươi không lừa được ta. Lâm Giang Niên gần từng chữ mở miệng, nhìn chằm chằm Trịnh Hiểu số mệnh con người ánh mắt. Trịnh Hiểu số mệnh con người tựa hồ cũng không ngờ tới Lâm Giang Niên sẽ như thế thẳng thắn mở miệng, ánh mắt hơi trầm xuống, cùng Lâm Giang Niên đối mặt, ánh mắt bên trong không có chút nào nửa phần e ngại, thậm chí bình tĩnh đáng sợ. Ngươi là rất có dạ tâm người, nhưng cùng lúc ngươi cũng là không quả quyết người. Người như ngươi, chú định không thành được đại sự. Lâm Giang Niên mở miệng, mắt trần có thể thấy Trịnh Hiểu số mệnh con người sắc mặt thay đổi, ánh mắt hơi có chút trầm thấp. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Giang Niên liền biết Lâm Hằng Trọng âm thầm ở bên cạnh hắn an bài cao thủ. Lần này vào kinh thành, vốn là Lâm Giang Niên cùng Lâm Hằng Trọng chi ở giữa một lần mưu đồ bí mật. Mật mưu kế hoạch không cần nói cũng biết, nhưng Lâm Hằng Trọng đương nhiên sẽ không hoàn toàn bỏ mặc Lâm Giang Niên tự mình xông xáo giang hồ. Cũng chính bởi vì như thế, dọc theo con đường này, Lâm Giang Niên mới có thể cao điệu làm việc. Cái kia âm thầm cao thủ sẽ không dễ dàng hiện thân, sẽ chỉ ở Lâm Giang Niên gặp phải nguy cơ sinh tử lúc ra tay. Ngay từ đầu, Lâm Giang Niên cũng không rõ ràng Lâm Hằng Trọng an bài cao thủ là ai, thẳng đến Tầm Dương Thành một nhóm, Lâm Giang Niên thân hãm phía sau núi mật thất, cựu tử nhất sinh phía dưới, nhưng âm thầm cao thủ lại chậm chạp không có hiện thân. Khi đó, Lâm Giang Niên đã đoán được mấy phần. Sau đó rời đi Tầm Dương Thành lúc, Lâm Giang Niên điệu thấp rất nhiều. Cho tới bây giờ, thẳng đến đêm nay, khi rốt cuộc đến một bước này, một mực dấu ở chỗ sâu Trịnh Hiểu số mệnh con người, cuối cùng mới hiện thân. Quả nhiên là hắn. Lâm Hằng Trọng càng là đem bên cạnh trợ thủ đắc lực nhất thân tín an bài hộ tống Lâm Giang Niên vào kinh thành. Cũng không ngoài ý muốn, Trịnh Hiểu số mệnh con người nhiều năm trước liền đã là thiên hạ thiên huyền cảnh cao thủ, bây giờ võ công càng là thâm bất khả chắc. Dưới gầm trời này chưa có thể cùng hắn chống lại đối thủ, số đông nghe tên liền nghe tin đã sợ mất mật. Có hắn ven đường bảo hộ Lâm Giang Niên, trên lý luận đích xác không có sơ hở nào. Nhưng vấn đề là, Trịnh Hiểu số mệnh con người là Lâm Hằng Trọng thân tín, lại cũng không phải là Lâm Giang Niên thân tín. Càng thậm chí hơn, giữa hai người quan hệ cũng không tốt. Đến nỗi nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Trịnh Hiểu số mệnh con người không thích Lâm Giang Niên, thậm chí là hy vọng hắn chết. Mà Lâm Giang Niên, sao lại không phải đâu? Vào kinh thành chi đường, mấy lần kém chút chết ở trên đường, trong lòng Lâm Giang Niên tự nhiên đối với hắn không có nửa phần hảo cảm. Hắn nhìn chăm chú lên Trịnh Hiểu số mệnh con người, lại đột nhiên nở nụ cười, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Trịnh Hiểu số mệnh con người không nói chuyện, theo dõi hắn. Cha ta biết rõ ngươi đối bản thế tử bất mãn, thậm chí đối với bản thế tử có mang sát tâm. Vì sao còn phải phái ngươi âm thầm hộ tống bản thế tử vào kinh thành? Lâm Giang Niên sau khi nói xong, không tiếp tục nhìn Trịnh Hiểu số mệnh con người sắc mặt, quay người rời đi. Còn lại Trịnh Hiểu số mệnh con người đứng tại chỗ, sắc mặt biến thành là mềm lại. Đêm khuya, phía chân trời, hai thân ảnh rơi vào trên mái hiên, gió lạnh xâm nhập, bốn phía bừa bộn, mái hiên lung lay sắp đổ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đoàn Thiên Đức ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm phía trước nữ tử, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng nhợt. Nội lực của hắn hao tổn nghiêm trọng, thụ nhỏ nhẹ thương thế. Hắn không nghĩ tới, chính mình thành danh nhiều năm, vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, kém chút bị trước mắt cái này không đến 20 tuổi tiểu cô nương phá. Trước mắt tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, nhưng võ công thực lực nhưng còn xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhất là cái kia lăng lệ quỷ dị kiếm thuật, lại để cho hắn kém chút chống đỡ không được. Nếu không phải là dựa vào mấy chục năm hùng hậu nội lực chèo chống, đêm nay chỉ sợ là muốn cắm cái ngã nhào. Trong đêm tối, chỉ riêng không có trả lời. Nàng đứng ở trên mái hiên, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Nhưng nàng vẫn như cũ rút kiếm đứng ở tại chỗ, lãnh diễm bạc phần. Trả lời Đoàn Thiên Đức là cái kia lăng lệ thanh quang dạo dự. Đoàn Thiên Đức trong lòng trầm xuống, đôi mắt cũng theo đó trầm xuống, đã ngươi khăng khăng như thế, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Đang lúc Đoàn Thiên Đức rút kiếm muốn nên kích lúc, một giây sau, đột cảm giác sau lưng nguy cơ đánh tới. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Chương 206, kết thúc. Chương 206, kết thúc. Một đạo hàn quang lạnh lẽo từ Đoàn Thiên Đức sau lưng bầu trời đêm chợt đánh tới. Đêm dài hạo đãng, tựa như nhanh chóng rơi xuống như lưu tình, chớp mắt liền tới. Trong chốc lát, Đoàn Thiên Đức huyết dịch khắp người cơ hồ ngưng kết, một chân chia xuống đất, nhảy lên bay lên, nhanh chóng rời đi tại chỗ. Ầm ầm. Hàn quang rơi vào trên nóc nhà, chỉ một thoáng tiếng nổ vang lên, đầy trời cũng là ngói vỡ phiến, tràn ngập cho bụi bao phủ bốn phía. Đoàn Thiên Đức chật vật thoát đi tại chỗ, thân ảnh dừng ở cách đó không xa trên nóc nhà. Ai? Đoàn Thiên Đức sắc mặt nghiêm trọng, mang theo vài phần âm trầm quay đầu nhìn về phía trước. Còn có ẩn tàng cao thủ? Là ai? Nhạc Bình Sinh đâu? Lúc này, Đoàn Thiên Đức mới phát giác được cái gì. Nói muốn cùng hắn cùng nhau xuất thủ Nhạc Bình Sinh, như thế nào thật lâu không thấy tăm hơi. Hắn đi cái nào? Cùng lúc đó, sắc mặt trắng bệnh Chỉ Diên cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa bị sương mù tràn ngập phương hướng, đáy trong mắt hiện lên một vòng hiểu rõ. Sương mù chậm rãi tan đi, trong bầu trời đêm, một đạo thanh ý chậm rãi xuất hiện tại trước mặt Đoàn Thiên Đức. Sự xuất hiện của hắn, để cho Đoàn Thiên Đức đột nhiên nhíu mày. Nhạc Bình Sinh đâu? Hắn trầm thấp mở miệng, trong lòng hơi trầm xuống, có loại bất an dự cảm. Trước mắt cái này thanh y nam tử, hắn lại có chút nhìn không thấu nội tình. Mà đối phương bộ dáng cũng tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Chết. Một cái hơi thanh âm ung dung truyền đến. Đoàn Thiên Đức đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một bên khác trên mái hiên, miễn cưỡng bỏ lên nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi hình dạng không tầm thường, khí vũ hiên dương, lại một thân chật vật, cẩm y phía trên lây dính không thiếu cho bụi, trên thân còn có không ít vết máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng biểu tình trên mặt lại nhẹ nhõm lấy. Lâm Vương Thế Tử. Đoàn Thiên Đức đột nhiên nhận ra Lâm Giang Niên thân phận, một giây sau thần sắc khẽ biến, Nhạc Bình Sinh chết. Hắn có chút không thể tin, hắn biết rõ Nhạc Bình Sinh thực lực, tuy nói không bằng hắn, nhưng cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng mất mạng. Chẳng lẽ Đoàn Thiên Đức ý thức được cái gì, quay đầu nhìn chằm chằm cái kia thanh y nam tử, cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Một giây sau, hắn nhìn một chút Lâm Giang Niên, lại nhìn một chút thanh y nam tử, phản phất ý thức được cái gì. Ngươi là Trịnh Hiểu số mệnh con người. Đoàn Thiên Đức trong đầu cuối cùng cấp tốc đối đầu một thân ảnh, sắc mặt lúc này khẽ biến. Trước mắt cái này thanh y nam tử, mặt không biểu tình, cái kia băng lãnh khí tức rất giống Lâm Vương Lâm Hằng có thai bên cạnh một trong tứ đại cao thủ Trịnh Hiểu số mệnh con người. Có thể cái kia Trịnh Hiểu số mệnh con người không phải. Đoàn Thiên Đức ánh mắt âm tình bất định, gắt gao nhìn chằm chằm thanh y nam tử. Trịnh Hiểu số mệnh con người vẫn như cũ mặt không biểu tình, tất nhiên nhận ra ta, vì cái gì không trốn? Đoàn Thiên Đức sắc mặt triệt để thay đổi, quả nhiên là Trịnh Hiểu số mệnh con người. Giờ khắc này thần sắc hắn kinh ngạc, ý thức được tình báo chỉ sợ xảy ra đại vấn đề. Lâm Vương Thế Tử bên người lại còn có Trịnh Hiểu số mệnh con người cao thủ như vậy bảo hộ, càng quan trọng chính là cái này Trịnh Hiểu số mệnh con người hoàn toàn không có. Có Trịnh Hiểu số mệnh con người tỏa chấn, hắn hôm nay sợ rằng là đừng nghĩ giết Lâm Vương Thế Tử. Nghĩ tới đây, Đoàn Thiên Đức ánh mắt hơi hơi biến hóa, hít sâu mấy hơi thở, nhìn về phía cách đó không xa Lâm Vương Thế Tử, xem ra chúng ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Nói đi, Đoàn Thiên Đức thu kiếm vào vỏ, cuối cùng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên một mắt, quay người rời đi, rất nhanh ẩn nấp trong bóng đêm. Trịnh Hiểu số mệnh con người đứng tại chỗ không có truy, tựa hồ cũng không dự định ra tay. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía một chỗ khác phương hướng. Lâm Giang Niên ngồi ở trên nóc nhà, đợi đến Đoàn Thiên Đức sau khi rời đi, hắn lúc này mới toàn thân buông lỏng, rất nhanh nghe răng trợn mắt đau nhức, phía sau lưng thương thế đau hắn hít vào hai cái khí lạnh. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên mái hiên Chỉ Diên đã bước nhanh rơi xuống, cất bước đến gần Lâm Giang Niên. Khi phát giác được Lâm Giang Niên sắc mặt tái nhợt lúc, nàng lúc này mới ý thức được cái gì, đến gần nhìn lên, trông thấy Lâm Giang Niên trên lưng rớm máu vết thương lúc, nàng thần sắc lúc này biến đổi, chuyện gì xảy ra? Âm thanh băng lãnh, mang theo vài phần hàn ý không cẩn thận bị Nhạc Bình Sinh làm cho bị thương, không có gì đáng ngại. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, hướng về phía nàng lộ ra một cái sao cũng được đủ cười. Lúc này Chỉ Diên sắc mặt cũng hơi tái nhợt, khí tức bất ổn. Rõ ràng cùng Đoàn Thiên Đức giao thủ lúc, nàng cũng bị thương. Bất quá, đang nhìn gặp Lâm Giang Niên thương thế lúc, ánh mắt của nàng giống như trời đông giá rét đêm khối băng, lạnh để nhân tâm rung động. Hắn ở đâu? Nàng nắm chặt trong tay thu thủy kiếm, con mắt băng lãnh, sát khí tràn ngập, không che giấu chút nào. Chớ khẩn trương. Lâm Giang Niên bắt được nàng cầm kiếm tay, nhẹ nhàng trấn an, lắc đầu, hắn chết. Chỉ Diên khẽ giật mình, lập tức nhìn thấy Lâm Giang Niên khỏe mắt hình như có mấy phần đắc ý, giống như là đang khoe khoang cái gì, bản thế tử đem hắn cho làm thịt. Chỉ Diên giật mình thần lúc, Lâm Giang Niên thần sắc mặt mày hớn hở cùng Chỉ Diên nói về vừa rồi hắn anh tư hùng phát chiến tích, là như thế nào bằng vào trí tuệ cùng vượt qua thường nhân năng lực lấy hạ khắc thượng, lấy yếu thắng mạnh giết chết Nhạc Bình Sinh. Chỉ Diên sau khi nghe xong, trầm mặc như trước, sắc mặt không có biến hóa, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên lúc, thần sắc hơi có chút phức tạp, tựa như muốn lời lại chỉ, cuối cùng, nàng hít thở sâu một hơi, ngữ khí lạnh lùng như cũ, lần sau đừng dạng này. Lạnh như băng ngữ khí, trầm mặc mở miệng, thấp con mắt, khó mà phát giác được ngữ khí hơi có chút run rẩy, giống như là như chút được cái nặng. Sau đó, nàng lại giống như đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa Trịnh Hiểu số mệnh con người. Trong chốc lát, nguyên bản vừa mới hoán hòa một chút đi con mắt, lại độ trở nên băng lãnh, tràn đầy sát ý mạnh mẽ. Vì cái gì không xuất thủ? Thế tử điện hạ vừa rồi tao ngộ nguy hiểm như thế, kém chút mất mạng, Trịnh Hiểu số mệnh con người vì cái gì chậm chạp không muốn ra tay? Hắn đang chờ cái gì? Cách đó không xa, Trịnh Hiểu số mệnh con người yên tĩnh nhìn xem nàng, sau đó lại nhìn về phía Lâm Giang Niên, ánh mắt tại trên thân hai người lưu chuyển. Cuối cùng, không nói gì. Chỉ Diên, tính toán. Lâm Giang Niên lôi kéo Chỉ Diên, lườm Trịnh Hiểu số mệnh con người một mắt, tự rêu giống như cười khẽ âm thanh, Trịnh tướng quân cũng không phải bản thế tử người hầu, bản thế tử có thể không quyền chỉ huy. Chỉ Diên đôi mắt băng lãnh, toàn thân quanh quẩn sát khí từ đầu đến cuối không có tiêu tan, nàng nhìn chằm chằm Trịnh Hiểu số mệnh con người, lạnh lùng mở miệng, chuyện này, ta sẽ hướng vương gia chứng minh. Trịnh Hiểu số mệnh con người sắc mặt biến thành khẽ biến chút, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta không thẹn với lương tâm. Hào một cái không thẹn với lương tâm. Lâm Giang Niên cuối cùng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại lôi kéo Chỉ Diên, dìu ta. Chỉ Diên lúc này mới thu hồi ánh mắt, đi đến bên cạnh đỡ lấy Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy. Đi thôi, không sai biệt lắm nên kết thúc. Lâm Giang Niên mắt liếc bóng đêm, đêm nay trận này mênh mông quần quần ám sát cũng tiến vào hồi cuối. Không thể không nói, tối nay sát thực tới không thiếu cao thủ. Vô luận là Đoàn Thiên Đức vẫn là Nhạc Bình Sinh, cũng là trong giang hồ ít có nổi danh cao thủ, võ công cao thâm, nội lực hùng hậu. Nếu không phải là thời khắc sống còn Trịnh Hiểu số mệnh con người hiện thân, chỉ sợ hết thảy đều khó mà nói. Mà lúc này, Nhạc Bình Sinh chết ở Lâm Giang Niên trên tay, Đoàn Thiên Đức cùng với cái kia xấu tiểu hầu tử thoát đi. Đối với Lâm Giang Niên uy hiếp lớn nhất thích khách cao thủ rời đi, chỉ còn lại trong khách sạn tập sát, đã không nổi lên được cái gì quá gió to lãng. Trong khách sạn, hỗn loạn lầu 3 trên hành lang, chịu chết đi. Một bộ mây rơi váy dài Thẩm Linh Quân cầm trong tay lợi kiếm, cấp tốc giải quyết đi trước mắt hai tên thích khách. Theo cái này hai tên thích khách ngã trên mặt đất, Thẩm Linh Quân cũng thở hổn hển, sắc mặt trắng nhợt. Thích khách trước mặt nàng trên mặt đất đã nằm không thiếu thi thể, nhìn Thẩm Linh Quân có cố không nhịn được nghĩ nôn mửa xúc động. Thẩm tỷ tỷ, sau lưng, Tiểu Trúc sắc mặt trắng bệnh, có chút hốt hoảng tiến lên đỡ nàng, "Ngươi, không có sao chứ?" "Không có việc gì." Thẩm Linh Quân khoát qua tay, hít thở sâu một hơi, nhưng trong không khí tràn đầy mùi huyết tinh, để cho nàng càng muốn nói. Nàng che lại hơi thở, bọn hắn cái này một số người, còn không đả thương được ta. Phía ngoài thích khách đã xâm nhập khách sạn, ở trong khách sạn đại sát tứ phương. Cũng may Thẩm Linh Quân võ công cũng không tính yếu, đối phó lên những thứ này bình thường thích khách hay không đang nói phía dưới. Nàng một bên bảo hộ Tiểu Trúc, một bên giải quyết những thứ này thích khách, tăng thêm chung quanh có Lâm Vương Thế Tử thị vệ ra tay, cũng không có gì trở ngại. Chỉ là trước mắt trường hợp như vậy, để cho nàng hơi có chút không thích ứng. Cái này cầu thế tử đến cùng đắc tội bao nhiêu người a? Thẩm Linh Quân cắn răng, nàng biết sẽ có người ám sát Lâm Giang Niên, thật không nghĩ đến sẽ đến nhiều người như vậy, như thế không muốn mạng ám sát. Nhìn thấy mà giật mình như thế, làm nàng trong lòng run sợ. Cái này phải là bao lớn thù a? Cái kia cậu thế tử đến cùng đắc tội người nào? Còn có, những thứ này thích khách đã tới lâu như vậy, cái kia cậu thế tử trốn đi nơi nào? Ngay tại Thẩm Linh Quân kinh nghi thời điểm, bên cạnh truyền đến tiểu trúc thanh âm kinh ngạc vui mừng, điện hạ, cậu thế tử cuối cùng đi ra. Thẩm Linh Quân quay đầu, đang muốn mở miệng chào phúng phía dưới lúc, tại làm nhìn thấy Lâm Giang Niên thân ảnh chật vật, trắng nếu khuôn mặt lúc, nao nao, có chút ngoài ý muốn. Ngươi, đây là bị thương. Thẩm Linh Quân ngoài ý muốn mở miệng. Lúc này mới ý thức được cái gì, cái này cậu thế tử đã tao ngộ qua ám sát. Tiểu trúc cũng là kinh mở to mắt, ngựa khí lo lắng, điện hạ, ngươi đây là ta không sao. Lâm Giang Niên cùng chỉ riêng xuất hiện tại lầu 3 trên hành lang, khẽ gật đầu một cái, để cho tiểu trúc không cần lo lắng, sau đó hỏi trong khách sạn tình huống. Không tốt lắm, tình huống rất khốc liệt. Thẩm Linh Quân tựa hồ nhớ tới cái gì, thần sắc cũng có chút lo nghĩ. Trong khách sạn cái kia gọi Tư Không Lực cùng Cố Chiêu Sinh võ công không kém, dẫn đến bọn hắn bên này thương vong thảm trọng, tình huống không tốt lắm. Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Không mặc dù cố hết sức chống cự, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, đã như thế, tình huống 10 phần bị động. Đi, đi xem một chút. Lâm Giang Niên lúc này cất bước hướng về dưới lầu đi đến. Khách sạn, trong hành lang. Bây giờ trong hành lang, bầu không khí dị thường khẩn trương, mùi máu tươi nồng đậm. Đại đường sớm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, hỗn loạn không chịu nổi. Trên mặt đất, phơi thây vô số. Một bộ hỏa hồng trường bào Cố Chiêu Sinh đứng tại khách sạn ở trong, trong tay chuôi này đại đao rơi trên mặt đất, lực thị giác trùng kích cực lớn. Tóc hắn lộn xộn, trên thân lây dính quá nhiều vết máu, khiến cho cả người hắn khí thế càng lăng lệ giống như khát máu thành ma quái vật giống như, làm lòng người tóc mao, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn. Hắn cười gằn, ánh mắt băng lãnh và có chút đắc ý nhìn về phía trước. Ngay tại phía trước trong tầm mắt, trên mặt đất sớm đã nằm vô số hắc giáp thị vệ thân ảnh. Những thứ này nuôi dưỡng mười mấy năm hắc giáp tinh nhuệ thị vệ, đêm nay ở đây tổn thất nặng nề. Liền cái kia nguyên bản bền chắc không thể gãy khôi giáp, bây giờ sớm đã rách tung tóe. Trước đám người, Lâm Thanh Thanh quỳ một chân xuống đất, trên mặt không có nửa phần huyết sắc, toàn thân trên dưới nhiễm không ít vết máu, nàng cắn chặt răng ngà, ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Thời khắc này nàng đã bị trọng thương, nhưng nàng vẫn không có ngã xuống. Nàng không thể ngã xuống. Muốn tổn thương thế tử, trước tiên từ nàng trên thi thể nhảy tới lại nói, các ngươi thật cho là có thể đỡ nổi ta sao? Cố Chiêu Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh, nhe răng cười mở miệng. Lâm Thanh Thanh không nói chuyện, chỉ là gian khổ chống đỡ lại lung la lung lay đứng lên, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kiên định. Chẳng biết tại sao, Cố Chiêu Sinh bị nữ tử này ánh mắt nhìn trong lòng lại có chút run rẩy. Tốt, cũng là thời điểm nên tiễn ngươi lên đường. Cố Chiêu Sinh cười gần mở miệng, trước mắt thị nữ này đã nỏ mạnh hết à, bên người những cái kia hắc giáp cũng đều không còn sức chiến đấu. Tuy nói hắn cũng bị thương, nhưng dưới mắt đã không có người có thể đỡ nổi hắn. Huống chi, hắn đêm nay mục đích vốn cũng không phải là giết Lâm Vương thế tử. Nói đến đây, Cố Chiêu Sinh quay đầu mắt nhìn đêm tối. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng đã đắc thủ a. Nghĩ tới đây, Cố Chiêu Sinh lại độ chậm rãi nhấc lên trường đao trong tay, cái kia lây dính quá nhiều máu tươi trường đao bây giờ cơ hồ bị nhuộm đỏ, nhìn qua giống như hừng hực bốc hỏa, ánh lửa chập chờn. Cố Chiêu Sinh giơ đao, chậm rơi xuống, trường đao lăng lệ, tựa như có khai sơn đảo hải một dạng khí thế hướng về Lâm Thanh Thanh trên đỉnh đầu rơi xuống. Mãnh liệt khí tức đem Lâm Thanh Thanh khóa chặt tại chỗ. Lâm Thanh Thanh muốn phản kháng, nhưng lúc này nàng thậm chí ngay cả rút kiếm khí lực cũng không có, chật vật đứng đã không dễ. Đối mặt cái kia lại độ đánh tới, sát ý lăng nhiên bao quàng, nàng đã không còn chút sức chống cự nào. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, tỉnh táo cùng đợi tử vong đến. Có thể tử vong, cuối cùng không có tới Lâm. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, khí tức bàng bạc phảng phất từ Lâm Thanh Thanh bên cạnh xuyên qua giống như. Một giây sau, một tiếng lăng lệ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Thanh Thanh đột nhiên mở to mắt, một giây sau, nàng ngây mẩn cả người. Ngay sau đó, chính là cuồng hỉ. Chỉ Diên tỷ. Trong tầm mắt, Chỉ Diên trong trẻo lạnh lùng thân ảnh ngăn tại trước người nàng, mặt không biểu tình. Mà cái kia cách đó không xa, vừa mới còn hăng hái Cố Chiêu Sinh nằm ở cách đó không xa trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nhìn chằm chằm trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện mỹ mạo nữ tử. "Ngươi, ngươi là ai?" Trả lời hắn là trong tay Chỉ Diên lăng lệ thanh quang. Cố Chiêu Sinh hãi nhiên, không lo được ngực đau đớn kịch liệt, xoay người từ dưới đất bò dậy, nắm chặt trường đao trong tay ngăn cản. "Đinh!" Lại là thanh thúy đao kiếm va chạm, đồng thời còn kèm theo một tiếng răng rắc. Cố Chiêu Sinh con ngươi co rụt lại, không thể tin nhìn xem trong tay đi theo chính mình nhiều năm trường đao, lướt gãy. Một giây sau, cái kia lăng lệ thanh quang đánh tới. Phúc. Cố Chiêu Sinh bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, miệng phun máu tươi. Ánh mắt hắn sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này đẹp như thiên tiên, võ công lại sâu không lường được nữ tử, phảng phất ý thức được cái gì, "Ngươi, ngươi mới là Lâm Vương thế tử thiếp thân thị nữ." Hắn cuối cùng ý thức được, Lâm Vương thế tử thiếp thân thị nữ, làm sao lại yếu như vậy? Thì ra, có thể phát hiện điểm này Cố Chiêu Sinh cũng rốt cuộc cao hứng không nổi. Bởi vì hắn thấy được một đôi con người sáng ngời. Đó là một vị nam tử trẻ tuổi, mặc dù chật vật tái nhợt bộ dáng, nhưng như cũng khó nén phần kia bẩm sinh khí chất. Nam tử trẻ tuổi đang đứng ở một bên, có nhiều ý tứ đánh giá hắn, ánh mắt thâm thúy. "Ngươi chính là Cố Chiêu Sinh?" Nam tử trẻ tuổi có nhiều ý tứ theo dõi hắn. Cố Chiêu Sinh ho khan kịch liệt, trong miệng ngay ngái, "Ngươi, ngươi là ai?" "Ta là ai?" Lâm Giang Niên cười nhạo một tiếng, "Các ngươi cái này một số người, ám sát bản thế tử lại ngay cả bản thế tử hình dạng ra sao cũng không biết sao?" Cố Chiêu Sinh con ngươi phóng đại, "Ngươi, ngươi là Lâm Vương thế tử?" "Ngươi, ngươi còn chưa có chết." Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nhìn xem hắn, thật bất ngờ. Cái kia Cố Chiêu Sinh ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ, Lâm Vương Thế Tử còn chưa có chết. Cái kia Đoàn Thiên Đức đâu? Nhạc Bình Sinh đâu? Ngươi muốn hỏi Đoàn Thiên Đức cùng Nhạc Bình Sinh sao? Còn có cái kia dáng dấp xấu xí ra hỏa. Tựa hồ nhìn ra Cố Chiêu Sinh trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Giang Niên chậm rãi mở miệng, sau đó, tại Cố Chiêu Sinh hoảng sợ ánh mắt bên trong, giống như cười mà không phải cười nói. Bọn hắn a, đều đã chết. Cố Chiêu Sinh sắc mặt trắng bệch, triệt để không còn một tia huyết sắc. Vạn phần hoảng sợ. Chương 207, phía sau màn chính chủ hiện thân. Chương 207, phía sau màn chính chủ hiện thân. Chết. Cố Chiêu Sinh mặt tràn đầy hoảng sợ, vẻ mặt không thể tin, toàn thân trên dưới cơ hồ đều đang run rẩy lấy. Cái này sao có thể? Vô luận là Đoàn Thiên Đức vẫn là Nhạc Bình Sinh, bọn họ đều là trong giang hồ thành danh đã lâu cao thủ, võ công thâm bất khả trắc, riêng phần mình có tuyệt học công pháp. Nhạc Bình Sinh nguyên lương song nhận tại trên đời này khó gặp địch thủ, cái kia Đoàn Thiên Đức lại càng không đồng dạng, gia truyền Đoàn gia kiếm pháp danh dương thiên hạ, thậm chí có thể cùng kiếm đạo kiếm thuật phân cao thấp. Hai người bọn họ làm sao lại chết? Cố Chiêu Sinh không thể tin được, có thể Lâm Vương Thế Tử đang ở trước mắt, hắn vẫn như cũ bình yên vô sự. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa ám sát thật sự thất bại? Cố Chiêu Sinh thần sắc kinh ngạc, dù hắn luôn luôn tỉnh táo, bây giờ cũng là cuối cùng hoảng hồn. Không, không có khả năng. Cố Chiêu Sinh sợ hãi lấy mở miệng. Hắn vẫn là khó mà tiếp thu sự thật này, giấy rủa muốn đứng dậy. Nhưng mới vừa chuyển động, ngược chính là một hồi toàn tâm đau đớn, đau hắn toàn thân run rẩy, cơ hồ tan ra thành từng mảnh, trong miệng một hồi ngai ngái. Phốc, một ngụm máu đặc phun ra, Cố Chiêu Sinh sắc mặt trắng bệch. Vừa mới cái kia một chút, hắn đã bị trọng thương. Không cần vùng vẫy, ngươi không chạy thoát được. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt đã cơ hồ đánh mất sức chiến đấu Cố Chiêu Sinh, khẽ gật đầu một cái. Lúc này Cố Chiêu Sinh cũng ý thức được điểm này. Đêm nay bọn hắn nhiều người như vậy đến đây ám sát Lâm Vương Thế Tử, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào toại nguyện. Hắn đánh giá thấp Lâm Vương Thế Tử, càng đánh giá thấp hơn Lâm Vương Thế Tử bên người những cao thủ này. Dưới mắt Lâm Giang Niên còn sống sờ sờ xuất hiện tại cái này, vô luận Đoàn Thiên Đức cùng Nhạc Bình Sinh sinh cùng tử, đều mang ý nghĩa bọn hắn ám sát kế hoạch thất bại. Nơi đây không nên ở lâu. Tưởng niệm như thế, Cố Chiêu Sinh ánh mắt thực chất thoáng qua một tia phong mang. Đi chết đi. Cố Chiêu Sinh đột nhiên lạnh rên một tiếng, đột nhiên hướng về Lâm Giang Niên đánh tới. Thế công cực kỳ hung mãnh đột nhiên, giống như là tập kích giống như. Lâm Giang Niên đã sớm chuẩn bị, hơi hơi né tránh tránh thoát Cố Chiêu Sinh công kích. Nhưng Cố Chiêu Sinh đột nhiên thế công nhất chuyển, đột nhiên đứng dậy nhảy lên một cái, xông ra đám người, hướng về khách sạn ngoài cửa sổ bỏ chạy. Dưới mắt ám sát kế hoạch thất bại, thương thế hắn nghiêm trọng, tiếp tục lưu lại ở đây, chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Rút lui trước là hơn. Nhưng mà, đang lúc Cố Chiêu Sinh vừa mới chạy đến cửa sổ, sau lưng đột nhiên có trận kiếm khí bén nhọn đánh tới. Cố Chiêu Sinh trong lòng hãi nhiên, căn bản không dám đi cản, đột nhiên một cái chật vật xoay người, từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn chật vật trên mặt đất lộn một vòng, đang muốn đứng dậy lúc, một cái lưỡi kiếm sắc bén đột nhiên liền chống đỡ ở trên cổ hắn. Cố Chiêu Sinh toàn thân đột nhiên run lên, đang muốn ra tay lúc, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, lại cử động một chút, chết. Lạnh như băng ngữ khí tràn ngập sát ý, đâm Cố Chiêu Sinh con ngươi co rụt lại, nhưng hắn vẫn không có ngồi chờ chết. Đêm nay hắn ám sát Lâm Vương Thế Tử thất bại, một khi thuốc thủ chịu trói rơi xuống Lâm Vương Thế Tử trong tay, chắc chắn phải chết. Cố Chiêu Sinh cũng không tin tưởng kia cái gì Lâm Vương Thế Tử sẽ tha cho hắn một mạng. Đã như vậy, hắn vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp thoát thân. Tiếng nói vừa ra, Cố Chiêu Sinh bắn ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, liều mạng thụ thương thân thể, bàng bạc nội lực mãnh liệt tuôn ra. Nhưng mà một giây sau, hắn toàn thân đột nhiên cứng đờ cứng rắn. Con người trợn to, không thể tin nhìn chằm chằm trước mắt cái kia thanh lãnh vô song mỹ mạo nữ tử. Cổ ở giữa, một đạo có thể thấy rõ ràng vết máu, máu tươi theo cổ tràn ra, Cố Chiêu Sinh toàn thân cứng ngắc, ánh mắt vạn phần hoảng sợ, giống như không nghĩ tới đối phương lại nói động thủ liền động thủ. Huyết dịch khắp người lạnh bướt, hắn không cam lòng thẳng tắp ngã xuống. Ngươi như thế nào giết hắn? Bên cạnh truyền đến Lâm Giang Niên âm thanh, mắt nhìn trên mặt đất chết không nhắm mắt Cố Chiêu Sinh lại quay đầu nhìn về phía một bên cầm kiếm thanh lãnh bộ dáng chỉ riêng, khẽ thở dài, giữ lại hắn, nói không chừng còn có thể từ trong miệng hắn nảy ra chút gì. Chỉ riêng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi quay người, nhìn về phía trong khách sạn cách đó không xa xó xỉnh. Ngay tại cái kia cách đó không xa trong góc, còn có một người. Tư Không Lực. Thời khắc này Tư Không Lực, đồng dạng thần sắc chật vật, trên thân mang thương, trên mặt không còn trước đây không lâu cái kia hăng hái thần sắc, thay vào đó là trắng bệnh cùng sợ hãi. Nhất là làm Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn lúc, giờ khắc này Tư Không Lực sắc mặt vô cùng trắng bệnh, không có nửa phần huyết sắc, hoảng sợ thần sắc để cho hắn lung lay sắp đổ, cơ hồ đứng không vững. Trong ánh mắt kinh hoàng khó mà che giấu. Còn có một cái. Lâm Giang Niên nhướng mày lúc này mới nhớ tới trong khách sạn còn có một cái người sống đâu, hắn híp mắt trên dưới đánh giá Tư Không Lực vài lần, người đây, muốn sống không? Tư Không Lực ánh mắt sợ hãi lấy, chính mắt thấy Cố Chiêu Sinh chết thảm, đối với hắn tạo thành rung động thật lớn, hắn khó nén trong lòng sợ hãi. Thành danh nhiều năm, hắn thật vất vả có bây giờ thân phận địa vị, tự nhiên không muốn cam tâm chịu chết. Dưới mắt đại thế đã mất, ám sát thất bại, hắn đã không còn lựa chọn. Ta Tư Không Lực dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy mở miệng, đêm nay cái này đây đều là hiểu lầm. Ta vốn là không muốn tới, là bọn hắn cái này đây hết thể cũng là bỏ lỡ, hiểu lầm. Lâm Giang Niên hí mắt, nụ cười trên mặt mạnh hơn, cho nên người muốn xuống không? Tư Không Lực sắc mặt cứng đờ, hắn thành danh nhiều năm, trong giang hồ cũng coi là một cái nhân vật, để cho hắn trước mặt mọi người nói ra muốn mạng sống bực này cầu xin tha thứ, hơi bị quá mức tại nhục nhã. Sắc mặt hắn biến ảo lại biến, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng tới. Xem ra, ngươi sống sót quyết tâm không đủ kiên định a. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh. Một giây sau, bên cạnh chỉ diên động, lăng lệ kiếm khí, thanh quang dạo dực, trong chốc lát sát ý tới gần. Tư Không Lực sắc mặt đổi biến, vội vàng nên kích, nhưng mới vừa chạm đến máy mắt, liền bị đạo kiếm khí này chấn liền lùi lại 7-8 bước, thể nội rời sông lớp biển, phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Ngừng đầu lúc, cái thanh kia thanh quang trường kiếm đã rơi vào trên cổ hắn. Tài năng lộ rõ, sát cơ hết sức căng thẳng. Tư Không Lực trong lòng chấn sợ, cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may cũng cuối cùng tiêu tan. Đêm nay chỉ sợ, đã ngươi không muốn sống, cái kia bản thế tử sẽ đưa ngươi đoạn đường a. Lâm Giang Nhiên cười lạnh một tiếng, phất tay. Một giây sau, sát cơ lại độ phong tỏa hắn. Chờ đã, Tư Không Lực gian khổ mở miệng, chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn giờ phút này đã không còn nửa phần lòng dạ, trên cổ cái kia sợ hãi tử vong bao phủ hắn, để cho hắn tâm thần run rẩy. Hắn không muốn chết, hắn còn nghĩ sống sót, hắn còn có nhiều như vậy vinh hoa phú quý không có hưởng thụ. Một giây sau, Tư Không Lực đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất, đầu buông xuống rơi xuống, âm thanh khàn khàn, lại mang theo vài phần sâu đậm run rẩy. Ta không muốn chết. Thế tử điện hạ, tha ta một mạng đêm khuya sau, gần như lê minh. Một đêm này trong thành nhỏ, chú định không ngủ trong khách sạn đại chiến, cuối cùng rơi vào hồi cuối. Theo Nhạc Bình Sinh cùng Cố Chiêu Sinh bỏ mình, Đoàn Thiên Đức rút lui, cùng với Tư Không Lực cầu xin tha thứ, theo những cao thủ này bại trận, trong khách sạn những cái kia thích khách cũng theo đó bị bại. Ý thức được ám sát sau khi thất bại, những cái kia thích khách bắt đầu rút lui. Sau đó, khách sạn dần dần an tĩnh lại. Lưu lại chính là một mảnh hỗn độn phế tích, tựa như nhân gian luyện ngục. Đêm nay, thế tử thân quân tổn thất nặng nề, thương vong hơn phân nửa. Mà những cái kia lui tới thích khách, càng là thương vong thảm trọng. Toàn bộ trong khách sạn bên ngoài, khắp nơi tràn ngập vết máu. Còn thừa tàn phế sống bọn thị vệ, bắt đầu quét dọn chiến trường, cứu chữa thụ thương đồng bạn, xử lý hiện trường thi thể. Toàn bộ trong khách sạn bên ngoài, tràn ngập một cỗ khó mà nói rõ ai thương tình tự. Chân trời sắp hừng đông, nhưng tất cả mọi người đều không có bối rối. Thẩm Linh Quân đứng tại trong khách sạn, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem bốn phía thảm trạng, trong lòng cảm xúc ngàn vạn. Nàng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Vì cái gì sẽ chết nhiều người như vậy? Trừ bỏ thích khách, Lâm Vương Thế Tử thân quân bên ngoài, trong khách sạn bên ngoài còn có không ít bị dính líu phổ thông mách tính, chết thảm ở đêm nay. Đến, rốt cuộc là ai muốn mệnh của ngươi? Sắc mặt nàng trắng liếu nhìn về phía Lâm Giang Niên, muốn tìm kiếm một đáp án. Ai biết được? Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, giống như cười mà không phải cười, không chắc là giống như ngươi vậy chính nghĩa nữ hiệp. Không có khả năng. Thẩm Linh Quân cắn chặt răng ngà, ta muốn giết, cũng chỉ sẽ giết ngươi một cái, tuyệt sẽ không liên lụy khác người vô tội. Nói như vậy, ngươi người còn trách tốt. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, có phải hay không còn muốn khen ngươi vài câu? Thẩm Linh Quân không có nghe được Lâm Giang Niên trong giọng nói âm dương và khí, nhìn xem bốn phía toát ra mấy phần ai thương tình tự. Nhiều người vô tội như vậy hy sinh, trong nội tâm nàng rất khó bình tĩnh, có cố khó mà nói rõ tức giận cảm xúc chìm ở ngực, khó mà phát tiết. Xem đi, ngươi luôn nói bản thế tử làm nhiều việc ác, tội lỗi chồng chất. Nhưng trước mắt này một màn Lâm Giang Niên dừng lại, ngựa khí mang theo mấy phần trầm trọng, bọn hắn vì giết bản thế tử, dính liễu nhiều như vậy người vô tội, tội của bọn hắn có phải hay không so bản thế tử càng tội đáng chết vạn lần hơn. Dừng hắn ngựa khí rất nhẹ nhàng, Thẩm Linh Quân lại triệt để trầm mặc. Ánh mắt bên trong càng mê mang. Thị nữ sau lưng cẩn thận từng ly từng tí giúp Lâm Giang Niên băng bó kỹ phía sau lưng vết thương. Lâm Giang Niên đứng dậy đi đến bên kia chỉ riêng. Chỉ riêng đang cùng Lâm Thanh Thanh cùng một chỗ. Lâm Thanh Thanh thương thế không nhẹ, cần mau chóng nghỉ ngơi khôi phục. Trừ cái đó ra, Lâm Không cũng bị thương không nhẹ. Đêm nay nhất định là chàng thảm thiết kết cục. Chỉ riêng quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng mở miệng, thời điểm không còn sớm, nghỉ sớm một chút ta. Trong trẻo lạnh lùng trong giọng nói mang theo mấy phần khó mà phát giác lo lắng. Lâm Giang Niên không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng cầm tay của nàng, cảm thụ được cái kia băng lánh tay nhỏ xúc cảm, trầm mặc phía dưới. Thế nào? Chỉ Diên tựa hồ phát giác sự khác thường của hắn, mở miệng hỏi lên. Ta cảm giác còn không có kết thúc. Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng. Chỉ Diên thần sắc không hiểu. Ngươi không cảm thấy hết thảy đều quá đơn giản sao? Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, mở miệng. Ngươi không cảm thấy đêm nay phát sinh hết thảy có phải hay không có chút quá mức thuận lợi? Đơn giản, thuận lợi. Sau lưng nghe được câu này, Thẩm Linh Quân run lên, mắt nhìn trong khách sạn bên ngoài tình huống bi thảm. Này chỗ nào đơn giản? Thương vong bao nhiêu người? Cái này nơi nào có một điểm đơn giản? Chỉ Diên đầu tiên là run lên, sau đó như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là đêm nay đụng phải mấy người kia ở trong, lấy cùng ngươi giao thủ Đoàn Thiên Đức võ công cao nhất, nhưng mà Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên Chỉ Diên ánh mắt, không có tiếp tục nói hết. Nhưng Chỉ Diên đôi mắt sáng tỏ, rất nhanh từ Lâm Giang Niên ánh mắt bên trong đọc hiểu hắn ý tứ. Ý của ngươi là ta chỉ là có cái ngờ tới. Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần nheo lại, dần dần ngưng trọng. Sau đó, phản phất là có cái gì dự cảm, Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên gần như đồng thời quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa khách sạn đầu bậc thang. Ngay tại người đến người đi bận rộn khách sạn đầu bậc thang, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại bên thang lầu, đang lặng lặng ngồi ở đằng kia. Sư bá, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Thẩm Linh Quân nhìn thấy ngồi ở cửa thang lầu sư bá, bước nhanh đi ra phía trước. Sư bá, ngươi vừa rồi đi đâu nhà? Vừa rồi khách sạn đại loạn, Thẩm Linh Quân nhìn lấy bảo hộ tiểu trúc, không có chú ý sư bá hướng đi. Bất quá, Thẩm Linh Quân ngược lại cũng không lo lắng sư bá an toàn. Ngồi ở cửa thang lầu người, nghiễm nhiên là Thẩm Linh Quân sư bá, Thẩm lão. Lúc này, Thẩm lão hơi hơi dựa vào cửa thang lầu tay ghế bên cạnh vẫn như cũ để cái kia hắn cơ hồ mang bên mình không rời hộ. Hắn hơi híp mắt lại, đang chậm rãi đánh giá cách đó không xa Lâm Giang Niên. Mắt đối mắt. Giờ khắc này Lâm Giang Niên, cuối cùng như có điều suy nghĩ. cho nên là ngươi. Lâm Giang Niên ngữ khí đạm nhiên, hình như có mấy phần kinh ngạc, nhưng lại rất là bình tĩnh. Là ta. Thẩm Lao chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mang theo vài phần giàn mua, lại như tiết cho cái gì. Thẩm Linh Quân dừng bước lại, thần sắc không hiểu. Sư bá, đang nói cái gì nha? Cái gì là hắn? Nàng xem nhìn Lâm Giang Niên, lại nhìn một chút sư bá, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta sớm nên nghĩ đến điểm này. Lâm Giang Niên đột nhiên cười, nhưng ánh mắt nhưng như cú gắt gao rơi vào Thẩm Lao trên thân. Bọn hắn cái này một số người, bất quá chỉ là chướng nhãn pháp, mà ngươi mới là cái kia chân chính chính chủ, đúng không? Lâm Giang Niên âm thanh rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại mang theo mấy phần sâm nhiên. Bầu không khí đông tại thời khắc này băng lãnh xuống. Thẩm Lao ánh mắt bình tĩnh như trước cùng Lâm Giang Niên đối mặt, thở dài. Lâm Vương Thế Tử điện hạ quả nhiên thông minh. Thông minh. Lâm Giang Niên tự rêu giống như bật cười một tiếng. Bản Thế Tử nếu là thông minh, cũng sẽ không bây giờ mới ý thức tới điểm ấy. Không thể không nói, Thẩm Lao tiền bối giấu thật là kỹ a. Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần lạnh lùng. Mà lúc này Thẩm Linh Quân thần sắc càng mê mang. Ngươi, các ngươi đang nói cái gì a? Nàng mơ hồ cảm giác chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không ra. Thẩm Lão bình tĩnh nói, nếu không phải như thế, Thế Tử điện hạ như thế nào lại buông lòng cảnh giác? Trên đường có nhiều như vậy cơ hội, ngươi vì cái gì không có động thủ? Thời cơ chưa tới. Thời cơ nào? Thẩm Lão không có trả lời vấn đề này, Lâm Giang Niên cũng không phải là rất muốn biết. Hắn đánh ra cách đó không xa Thẩm Lão, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền ý thức được Thẩm Lão không có đơn giản như vậy. Thật không nghĩ đến, hắn sẽ giấu sâu như vậy. Từ Trung Châu ven đường vào kinh thành, dọc theo con đường này Thẩm Lão không có biểu hiện ra cái gì khác thường tới. Thậm chí cùng Lâm Giang Niên quan hệ giao hảo, hai người thường xuyên cùng một chỗ giao lưu uống rượu, Thẩm Lão còn thỉnh thoảng chỉ điểm Lâm Giang Niên võ công, hoàn toàn một bộ tiền bối chỉ điểm hậu bối hiền lành đức cao vọng trọng. Cũng chính bởi vì như thế, Lâm Giang Niên ngay từ đầu đối với hắn hoài nghi, theo đoạn đường này quan hệ rút ngắn buông lỏng không thiếu. Nhưng không nghĩ đạo, cuối cùng vẫn bị mắc lừa. Liền tại đây đêm nay, liền tại đây chàng ám sát phía dưới, ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy đã kết thúc. Bên cạnh Lâm Giang Niên tổn thất nặng nề, cơ hồ tất cả cao thủ đều bị thương tình huống phía dưới. Cái này ẩn tàng sâu nhất chính chủ, cuối cùng nổi lên mặt nước. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên ngữ khí tràn đầy tự giễu. Cho nên, rốt cuộc là ai, mời ngươi tới ám sát bản thế tử? Chương 208, nhị phẩm tiên huyền chương 208, nhị phẩm tiên huyền âm, ám sát. Thẩm Linh Quân hoảng hốt mê mang nhìn xem sắc mặt bình tĩnh, lại mang theo mấy phần châm chọc Lâm Giang Niên, trong lòng đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Nàng mơ mịt ánh mắt từ trên thân Lâm Giang Niên, chuyển rời đến sư bá trên thân. Trong chốc lát, đầu nàng giống như là bị đồ vật gì hung hăng đục vào. Bây giờ, cho dù Thẩm Linh Quân có ngốc, cũng ý thức được nơi nào có chút không đúng. Cái kia cầu thế tử hỏi là: "Sư bá, hắn đang hoài nghi sư bá sao? Sư bá làm sao lại đâm?" Trong lòng Thẩm Linh Quân vô ý thức muốn phản bác, nhưng lại nhìn thấy sư bá thần sắc lạnh nhạt lúc, im bặt mà dừng. Biểu tình trên mặt nàng cũng tại trong nháy mắt trở nên chấn kinh, khó có thể tin. Sư bá Thẩm Linh Quân âm thanh run nhẹ nhẹ, không dám tin, ngươi quá mức chấn kinh, đến mức Thẩm Linh Quân lúc này liền hỏi đều không hỏi được. Đầu trống không, người mộng tại chỗ. Cùng lúc đó, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả ngoài cửa sổ gió lạnh cũng giống như tại thời khắc này dừng lại. Khách sạn trong hành lang không có tản đi mùi máu tươi tràn ngập, khiến cho bầu không khí phá lệ kiềm chế. Yên lặng. Ba ba ba. Một giây sau, từ khách sạn bốn phương tám hướng, mấy đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động tới gần, đem cửa thang lầu Thẩm Lao vây quanh, băng lãnh binh khí sắc bén nhắm ngay hắn. Sát cơ hết sức căng thẳng. Bị bao vây trong đó Thẩm Lão, lại giống như là không có phát giác được giống như, dàn mua tràn đầy nếp nhăn trên mặt thở dài tiếp nối lấy cái gì. Nếu đều đến một bước này, Lâm Vương Thế Tử cần gì phải hỏi lại? Bản Thế Tử chẳng lẽ không nên hiếu kỳ, là ai nghĩ như thế bỏ bao công sức giết chết bản Thế Tử sao? Lâm Giang Niên theo dõi hắn, chậm rãi mở miệng Thẩm Lao khẽ lắc đầu, thở dài khẩu khí, lại không trả lời. Bầu không khí phá lệ khẩn trương, bốn phía vây quanh thị vệ tùy thời chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến Lâm Giang Niên âm thanh, đều lui ra đi. Lập tức, Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lão, đoạn đường này từ Nhạn Châu đến Trung Châu, hắn cùng với vị này Thẩm Lão tiền bối quan hệ thân cận, đối với hắn cũng thực lực hiểu đại khái. Rất mạnh. Thâm bất khả trắc. Đến nơi có nhiều thâm bất khả trắc, Lâm Giang Niên không rõ ràng, nhưng có thể xác định chính là bên cạnh hắn những thị vệ này tuyệt đối ngăn không được. Đã như vậy, cũng không có tất yếu tái tạo thương vong. Bản Thế Tử nguyên lai tưởng rằng cùng Thẩm Lão tiền bối tương kiến hữu duyên, không nghĩ tới thì ra cũng là một hồi âm mưu tính toán. Lâm Giang Niên mắt liếc bên cạnh, gặp chỉ riêng băng lãnh nhìn chằm chằm Thẩm Lão, như lâm đại địch. Trên khuôn mặt lạnh lẽo, khó nén ngưng thần khí tức. Từ phản ứng của nàng, cũng có thể nhìn ra nàng đối với Thẩm Lão kiên kỵ. Lâm Giang Niên quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Lão tiền bối, Thẩm Lão tiền bối là nhận ủy thác của người. Thẩm Lão thở dài, chính là bọn hắn cho Thẩm Lão chỗ tốt gì? Lâm Giang Niên mở miệng, bọn hắn có thể cho, bản Thế Tử cũng có thể cho. Thẩm Lão híp lại con mắt, lắc đầu, lão phu thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, nhân tình này, lão phu phải trả. Lâm Giang Niên cười, dùng bản Thế Tử tính mệnh hoàn. Thẩm Lão thở dài, ngoại giới truyền cho ngươi Lâm Vương Thế Tử hoàn khố hỗ trướng, lão phu xem ra không hẳn vậy. Nghĩ đến, hơn phân nửa là giữa các ngươi ân đoán. Giữa các ngươi ân đoán lão phu cũng không muốn tham dự, bất quá, lão phu thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Nhân tình này, nhất định phải hoàn. Nói đến đây, Thẩm Lão cặp kia nguyên bản thâm thúy đôi mắt, đột nhiên giống như là nhiều vẻ ác liệt ánh sáng, sắc ý mạnh mẽ chợt lóe lên. Lâm Vương Thế Tử, đã tội. Tiếng nói vừa ra, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét. Trong nháy mắt, Lâm Giang Niên cảm giác bị một đôi băng lãnh như hung thú ác ánh mắt để mắt tới, toàn thân tay chân lạnh bướt, cơ hồ không thể động đậy. Một giây sau, bên cạnh nhoáng một cái, ngẩng đầu lúc, Chỉ Diên bước ra một bước, ngăn tại Lâm Giang Niên trước người. Cùng lúc đó, cái kia băng lãnh xúc cảm trong chốc lát tiêu thất hầu như không còn, thể nội kịch liệt lăn lộn khí huyết cũng theo đó lắng lại. Thẩm lão nhìn qua ngăn tại Lâm Giang Niên trước mặt Chỉ Diên, ánh mắt thoáng qua mấy phần thưởng thức, cũng có chút mấy phần đạm nhiên, ngươi không phải đối thủ của lão phu. Trước mắt bé con này, là hắn gặp qua có thiên phú nhất kỳ nữ một trong. Nàng sau này thành tựu bất khả hạn lượng. Chỉ là bây giờ, ngươi đã bị thương, thương thế không nhẹ, không cần thiết mất mạng. Hắn mục tiêu của hôm nay, chỉ có Lâm Giang Niên. Chỉ là, Chỉ Diên giống như là không có nghe thấy giống như, vẫn như cũng lạnh lùng theo dõi hắn, cùng lúc đó nắm chặt kiếm trong tay. Thân thể mềm mại căng cứng, thần sắc lăng nhiên. Thu thủy kiếm. Thẩm lão ánh mắt rơi vào Chỉ Diên trên tay kiếm, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia hiểu rõ. Rõ ràng, hắn nhận ra thanh kiếm này, cũng nhận ra chủ nhân của thanh kiếm này. Thì ra, hắn còn sống. Thẩm lão cảm khái cái gì, lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng trong khách sạn bầu không khí lại càng kiềm chế. Chỉ Diên. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng lôi kéo Chỉ Diên, đã thấy nàng không nhúc nhích, thấy thế, Lâm Giang Niên trong lòng trầm xuống, ánh mắt cũng theo đó lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía khách sạn ngoài cửa sổ. Tất nhiên không dám để cho bản thế tử chết, vì cái gì còn không ra tay. Cười lạnh ngữ khí, mang theo vài phần niềm ai. Tiếng nói vừa ra, ngoài khách sạn có động tĩnh gì? Một đạo tàn ảnh lướt qua, trong khách sạn, nhiều một đạo thanh ý đi ở Lâm Giang Niên cười lạnh, không nói chuyện. Thẩm lão nhìn xem trong khách sạn xuất hiện thân ảnh, hơi nhíu mày, ánh mắt ngưng lại, nguyên bản trên mặt không đếm xỉa tới thần sắc hơi hơi thu liễm chút. Chính hiểu số mệnh con người. Một bộ thanh ý chỉnh hiểu số mệnh con người mặt không biểu tình nhìn qua Thẩm lão, không nói chuyện. Không nghĩ tới, Lâm Vương bên cạnh một trong tứ đại cao thủ đều tới, đích xác để cho lão phu có chút ngoài ý muốn. Thẩm lão mở miệng, trên mặt nhẹ nhõm thần sắc dần dần biến mất. Chính hiểu số mệnh con người không có mở miệng, khi phát giác được trên người đối phương khí tức, ánh mắt cũng hơi hơi chặt một chút. Hai người mắt đối mắt, hình như có cái gì khí tức tùy theo ẩn ngưỡng. Người muốn cứu hắn. Thẩm lão mở miệng. Chính hiểu số mệnh con người không có trả lời. Hôm nay, ai cũng ngăn không được ta. Thẩm lão tiếp tục mở miệng, tuy là thở dài, ngữ khí lại hết sức kiên định. Chính hiểu số mệnh con người cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong hình như có ánh lửa lập lòe, ta không tin. Tiếng nói vừa ra, trong khách sạn, một cơn gió lớn đánh tới, gào thét xâm nhập, cái kia nguyên bản vừa chỉnh lý thu thập xong chân bàn bị thổi ngã một mảnh. Nội lực sơ qua yếu một chút người thậm chí bị thổi lung lay sắp đổ, kém chút không có đứng vững. Đợi đến ánh mắt rõ ràng sau, nguyên bản trong khách sạn hai người biến mất không thấy. Hai người vị trí trống rỗng lấy, không có một ai. Tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Đi. Lâm Giang Niên bên tai truyền đến cái thanh lãnh mang theo một tia thanh âm dồn dập, ngước mắt, gặp Chỉ Diên chính thần tình ngưng trọng nhìn xem hắn. Đi cái nào? Ly khai nơi này, vào kinh thành, càng nhanh càng tốt. Chỉ Diên thần sắc trước này chưa có ngưng trọng. Lâm Giang Niên ý thức được cái gì, ngươi sợ chỉnh hiểu số mệnh con người thất bại. Chỉ Diên lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta có loại dự cảm bất tường. Hắn rất lợi hại. Rất lợi hại. Chỉ Diên cấp ra câu trả lời khẳng định. Cùng ngươi so sánh đâu? Lâm Giang Niên vừa hỏi ra lời, liền ý thức đến hỏi một câu nói nhảm. Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, vừa mới mở miệng, ít nhất nhị phẩm thiên huyền cảnh, có hay không nhất phẩm ta không xác định, dù là Lâm Giang Niên nghe được tin tức này, mí mắt cũng là đột nhiên nhảy một cái. Nhị phẩm thiên huyền, thậm chí là nhất phẩm tông sư. Thực lực này, ngày hôm nay phía dưới, nhị phẩm cao thủ liền đã là lông phượng góc cạnh nửa tồn tại, huống chi là nhất phẩm. Trên đời này có thể đạt đến nhất phẩm thực lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Giang Niên có thể nhớ kỹ, trước kia Lâm Hằng Trọng chính là bước vào nhất phẩm tông sư sau, dương danh thiên hạ. Mà lúc này, vị này Thẩm lão lại có thể đạt đến nhất phẩm tông sư cảnh. Cái này, thừa dịp bây giờ, đi nhanh lên. Chỉ Diên âm thanh bằng thêm vài phần lo lắng, Thẩm lão thực lực đã vượt qua nàng có thể nắm trong tay phạm vi. Nhưng mà, Lâm Giang Niên không lúc đích. Hắn khẽ thở dài, đi không được. Nơi này cách kinh thành hay còn có 2 ngày lộ trình, nếu là chỉnh hiểu số mệnh con người thua, ta lại có thể chạy bao xa. Chỉ Diên đột nhiên trầm mặc, rõ ràng cũng ý thức được điểm này. Chạy không được. Không có ai so với nàng càng hiểu rõ, nhất phẩm tông sư cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nếu Thẩm lão coi là thật đạt đến nhất phẩm, đêm nay tất cả mọi người ở đây, không có một cái nào có thể chạy. Nghĩ tới đây, Chỉ Diên trong đôi mắt thoáng qua một tia lăng lệ, nàng đột nhiên quay đầu. Cách đó không xa, Thẩm Linh Quân giống như là ngốc trệ một dạng đứng tại chỗ, ánh mắt mở mịt trống rỗng, giống như là rất lâu đều không lấy lại tinh thần. Trăng sáng nô lên cao, chân trời nơi không xa lại mơ hồ có một tia trắng. Trời sắp sáng. Bây giờ, giống như trước bình minh hắc ám. Trong đêm tối, một bộ thanh ý chỉnh hiểu số mệnh con người đứng ở trên nóc nhà, cầm trong tay một thanh cương kiếm, kiếm quang lăng lệ hiện ra hàn ý, tùy ý gió lạnh xâm nhập, sừng sững bất động, giống như một tòa thẳng pho tượng. Nếu cẩn thận quan sát, liền có thể thấy hắn sắc mặt biến thành tái nhợt, khí tức trên thân cũng so trước đó yếu đi chút. Cách đó không xa, Thẩm lão đồng dạng đứng ở trong gió. Chỉ có điều, hắn giờ phút này không còn phía trước tuổi già sức yếu thân sắc, hắn hơi hơi đứng thẳng người lên, một thân áo bào xám ở dưới khí tức phá lệ ngưng trọng. Giống như cái kia ẩn thế nhiều năm cao thủ, toàn thân trên dưới hùng hậu thâm thúy khí tức để cho người ta nhìn không thấu. Trên mặt của hắn cũng hơi hơi có chút thở hổn hển. Bốn phía, một mảnh hỗn độn. Rất lâu không có gặp phải lợi hại như vậy hậu bối. Thẩm lão âm thanh hơi có chút kinh diễm, đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể cả ngày phía dưới lại một tông sư cao thủ. Chính hiểu số mệnh con người không nói chuyện, sắc mặt vẫn như cũ rất lạnh. Hắn tựa hồ mãi mãi cũng bộ biểu tình này. Bất quá, nên kết thúc. Thẩm lão thở dài, chậm rãi phất tay. Một giây sau, chính hiểu số mệnh con người thần sắc khẽ biến, đột nhiên ngẩng đầu. Trước mắt Thẩm lão toàn thân trên dưới khí tức đột nhiên bắt đầu tăng thêm, giống như là liên tục tăng lên giống như, không ra phút chốc, Thẩm lão khí tức đã so vừa rồi càng hiếu thắng không ít. Trình hiểu số mệnh con người sắc mặt cuối cùng thay đổi. Vừa mới giao thủ lúc, hắn có thể cảm giác được trước mắt lão giả này thực lực cùng hắn tương xứng. Nhưng bây giờ trong mắt, đối phương giống như là đột nhiên tấn cấp giống như, khí tức kéo lên. Cái này mới là thực lực chân chính của hắn sao? Thực lực thế này, cơ hồ đã tới gần nhất phẩm tông sư. Nghĩ tới đây, Trình hiểu số mệnh con người sắc mặt cuối cùng thay đổi. Nhưng theo sát mà đến, là đấy trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Nhất phẩm sao? Ánh mắt hắn thực chất nóng bỏng ánh lửa dần dần hiện lên, nhìn chằm chằm phía trước lão giả, toàn thân khí huyết phảng phất đều đang lao nhanh phun trào. Trình hiểu số mệnh con người nắm chặt trong tay cương kiếm. Bầu trời một màn kia trắng hiện lên lúc, kèm theo hàn quang tàn phá bừa bãi, bao phủ lấy trời. Chân trời, một tia ngư thổ bạch chậm rãi dâng lên. Trời đã sáng, tựa như tân sinh. Chỉ là trong khách sạn bầu không khí nhưng như cũng nặng nề. Lâm Giang Nhiên yên tĩnh ngồi ở một bên trước bàn, hắn đi không được, cũng không dự định đi. Chỉ riêng không nói chuyện, chỉ là trong đôi mắt khó nén mấy phần vẻ lo lắng. Trong đại sảnh yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tại ngoài khách sạn, giống như là chờ đợi cái gì. Thẳng đến không lâu sau đó, ngoài khách sạn truyền đến tiếng bước chân. Kèm theo một hồi gió lạnh, một đạo hơi chật vật thân ảnh dàn mua đi vào đại sảnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, tại chỗ không ít người sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ riêng ánh mắt, càng là trong nháy mắt băng lãnh. Cửa ra vào xuất hiện, là Thẩm lão. Hắn xuất hiện ở đây, hết thảy không cần nói cũng biết. Chính hiểu số mệnh con người bại. Trong dự liệu kết quả, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Thẩm lão chậm rãi đi vào, thần sắc tuy có chút chật vật, nhưng toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức khủng bố, làm người run sợ. Chỉ riêng vô ý thức muốn bước lên trước, lại bị Lâm Giang Niên kéo lại. Ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào Thẩm lão, hắn đâu? Thẩm lão không nói gì, chỉ là nhìn qua Lâm Giang Niên. Xem ra, hắn thua ngươi. Lâm Giang Niên bình tĩnh mở miệng, ngươi giết hắn. Nếu Trịnh Hiểu số mệnh con người chết ở Thẩm lão trên tay, với hắn mà nói cũng là một kiện chuyện không tồi. Nhưng mà, Thẩm lão lại lắc đầu, lão phu không giết hắn. Vì cái gì? Lão phu không muốn lạm sát kẻ vô tội. Thẩm lão mở miệng, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có Lâm Giang Niên một người. Nghe được cái này, Lâm Giang Niên cười, nói như vậy, bản thế tử hôm nay chắc chắn phải chết. Thẩm lão không nói chuyện, theo dõi hắn, cho dù chỉ là liếc nhau, đều có thể cảm nhận được cái tia khí tức kinh khủng. Liên Trịnh Hiểu số mệnh con người cũng đỡ không nổi hắn, khách sạn này bên trong, lại còn có ai có thể ngăn được hắn? Sư bá ngay tại trong khách sạn bầu không khí vô cùng kiềm chế thời điểm, một bên đột nhiên truyền tới một run rẩy, không thể tin âm thanh. Thẩm Linh Quân khắp khuôn mặt là khó có thể tin phức tạp thần sắc, người, vì cái gì sư bá muốn giết Lâm Giang Niên, đây là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình. Chỗ, cho nên, sư bá ngươi một mực đều đang gạt ta, phải không? Thẩm Linh Quân không đốc, ý thức được sư bá muốn giết Lâm Giang Niên lúc, nàng rất nhanh suy nghĩ minh bạch hết thảy. Sư bá vì sao lại vừa vặn xuất hiện tại Tầm Dương Thành? Vì cái gì sư bá vừa vặn muốn đi kinh thành thăm hỏi sư huynh đệ? Vì cái gì tại đến Lục Mã trấn chi phía trước, sư phó vội vã gấp rút lên đường, nhưng tại Lục Mã trấn gặp phải Lâm Giang Niên sau đó, lại đột nhiên không đổi. Thậm chí, sư phó còn khuyên nàng không cần cùng Lâm Giang Niên trở mặt. Thì ra, đây hết thảy cũng là thiết kế tỉ mỉ tốt. Cho nên, sư bá ngươi một mực đều đang lợi dụng ta đúng không? Suy nghĩ minh bạch điểm này, Thẩm Linh Quân âm thanh run rẩy lấy chất vấn. Thẩm lão nhìn xem nàng, ánh mắt thâm thúy hiếm thấy hiện lên một tia nhu hòa ấy nấy. Linh Quân Thẩm lão thở dài, sư bá cũng là bất đắc dĩ. Tại sao muốn làm như vậy? Thẩm Linh Quân cắn chặt răng ngà, không dám tin. Nàng không thể tin được, nàng kính yêu nhất sư bá, vậy mà lại làm loại chuyện này. Thẩm lão trầm mặc, một lúc sau mới nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn giết hắn sao? Ta muốn giết hắn, là bởi vì hắn hại chết anh cô đường, hắn như tội đáng chết vạn lần, ta nhất định sẽ giết hắn. Thế nhưng là, sư bá ngươi đây, ngươi một mực nói với ta Lâm Vương Thế Tử không giống người xấu, có thể đảo mắt lại bởi vì cái gọi là thiếu ân tình muốn giết hắn một cái không phải người xấu người. Thẩm Linh Quân gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy đau thương cùng thất vọng, chẳng lẽ, sư bá ngươi quên trước kia là tại sao dạy của ta sao? Quyển thứ hai hẳn còn có cuối cùng một chương liền viết xong, vào kinh thành thiên triệt để kết thúc, kế tiếp chính là kinh thành quấn. Chương 209, Bạch Y thân ảnh, xong, chương 209, Bạch Y thân ảnh, xong. Đối mặt Thẩm Linh Quân chất vấn, Thẩm lão trầm mặc thật lâu. Có lẽ là nhớ tới một ít chuyện cũ, Thẩm lão run lên một lát. Chỉ là, khi phục hồi tinh thần lại, trên mặt hắn cái kia ti hoảng hốt lại biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, là sâu không thấy đáy thâm thúy. Khí tức lạnh lùng như cũ. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Thẩm lão nặng thở dài, lần này là sư bá có lỗi với ngươi. Thẩm Linh Quân cắn chặt môi dưới, nhìn xem trước mắt vị này nàng ngày xưa vô cùng tôn kính kính yêu sư bá. Phảng phất ý thức được cái gì, thanh âm của nàng đang run rẩy, cho nên ngươi hôm nay nhất định muốn giết hắn. Thẩm lão sát mặt như thường, không tệ. Vì cái gì? Dù là đã biết đáp án, nhưng Thẩm Linh Quân vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Trong lòng chua xót cùng khó mà bình phục tâm tình, còn có loại kia khó mà tiếp thu lừa gạt, để cho nàng rất muốn chất vấn cái nguyên do tới. Vì cái gì? Thẩm lão trầm mặc, chỉ hoan âm thanh mở miệng, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Trước kia nếu như không phải hắn, ta đã chết. Nhân tình này, ta nhất định phải hoàn. Thẩm lão âm thanh vẫn như cũ trầm thấp, cũng vô cùng kiên định. Đêm nay, không ai có thể thay đổi hắn ý nghĩ. Thẩm Linh Quân trong lòng run lên, nàng nghe được sư bá trong giọng nói kiên quyết, giống như trước đây sơn môn giải tán lúc lạnh nhạt. Sư bá đặt xuống quyết tâm, xưa nay sẽ không thay đổi. Thẩm Linh Quân sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn môi, nhìn chằm chằm cách đó không xa Thẩm lão. Nếu như, ta không để ngươi giết hắn đâu. Nàng mà nói, cơ hồ khiến tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ. Thẩm Lao ngước mắt, nhìn qua Thẩm Linh Quân, ánh mắt ngưng lại, Linh Quân, ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Linh Quân khẽ cắn môi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, ánh mắt rất là phức tạp, đầu càng là rối loạn. Nàng muốn làm gì? Nàng cũng không biết. Nếu tại nửa tháng trước, biết được sư bá muốn giết Lâm Giang Nhiên, nàng có lẽ còn có thể vỗ tay bảo hay. Chỉ là bây giờ, không biết từ lúc nào bắt đầu, trong óc nàng ý nghĩ dần dần xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể là ngày đó Lâm Giang Nhiên thể hồ quán đỉnh một dạng một phen, cũng có khả năng là đêm đó chỉ riêng cô nương đề cập với nàng cùng lúc, để cho Thẩm Linh Quân triệt để hoài nghi bản thân, đối với nhận thức ngày trước sinh ra chất vấn. Lâm Vương Thế Tử, có lẽ không phải nàng trong tưởng tượng như vậy tội ác chồng chất. Thẩm Linh Quân không rõ ràng. Bởi vậy, tại ý thức đến sư bá muốn giết Lâm Giang Niên thời điểm, nàng khó mà tiếp thu, thậm chí còn có chút bối rối. Một mặt là trong đầu nàng ý niệm dao động, chân tướng chưa tra ra phía trước, nàng đối với Lâm Giang Niên không còn quyết tâm phải giết. Còn mặt kia, nhưng là đối với sư bá lợi dụng lừa gạt hành vi của nàng cảm thấy thương tâm thất vọng, cùng với ngày xưa sư bá dạy bảo nàng muốn làm một cái yêu hận rõ ràng, hành hiệp trượng nghĩa người. Nhưng hôm nay, sư bá cự tuyệt cái gọi là ân tình mà không phân tốt xấu muốn giết Lâm Giang Niên. Nàng ngạc nhiên, không dám tin, khó mà tiếp thu. Đến mức, nàng muốn ngăn cản sư bá tiếp tục sai tiếp. Nhưng mà, Thẩm lão trầm giọng mở miệng, "Linh Quân, đừng muốn hồi náo." Thẩm Linh Quân thân thể mềm mại run rẩy, hốc mắt từng đỏ, nhưng như cũ quật cường bước ra mấy bước, ngăn tại Lâm Giang Niên cùng Thẩm lão ở giữa, cắn răng, "Ta không có hồi náo." "Sư bá, ngươi không thể tiếp tục sai tiếp." Thẩm lão nhìn xem nàng, có mấy phần khó mà nói rõ tâm tình rất phức tạp thoáng qua, cuối cùng, ánh mắt dần dần lạnh xuống, "Linh Quân, ngươi ngăn không được ta." Thẩm Linh Quân không nói chuyện, vẫn đứng tại chỗ, quật cường cùng sư bá đối mặt, phiếm hồng hốc mắt, nhưng cũng biểu lộ nàng thời khắc này quyết tâm. Thấy thế, tại chỗ bầu không khí bỗng lạnh xuống. Cùng lúc đó, sau lưng Thẩm Linh Quân truyền đến một tiếng thở dài. "Tiền bối ngươi cái này rất nộ, thậm chí còn không bằng ngươi người sư điệt này nhìn tấu triệt." Sau lưng, Lâm Giang Niên nhìn xem ngăn tại trước người cách đó không xa Thẩm Linh Quân, có chút ngoài ý muốn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, vị này từ khi biết bắt đầu vẫn nghĩ ám sát hắn, cả ngày mở miệng một tiếng cầu thế tử treo ở bên miệng, hận không thể đem hắn giết chết sau nhanh Thẩm nữ hiệp, lại sẽ ở thời điểm này đột nhiên đứng ra giúp hắn. Là thật ngoài ý muốn. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến bọn hắn sư điệt hai người giằng co, không giống làm giả, Lâm Giang Niên thậm chí muốn hoài nghi có phải là bọn hắn hay không đang hát giật dây. "Hảo ý của ngươi bản thế tử tâm lĩnh, bất quá ngươi thật sự ngăn không được ngươi sư bá, cũng không cần phải dân mạng." Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái. Thẩm Linh Quân nao nao, quay người lại nhìn về phía Lâm Giang Niên, trên mặt nhiều hơn mấy phần ấy nãy thần sắc, tựa hồ có chút không nói gì đối mặt Lâm Giang Niên. Nàng cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ diễn biến thành dạng này, mà hết thảy này, cùng với nàng thoát không ra liên quan. "Thật xin lỗi." Thẩm Linh Quân thấp con mắt, phiếm hồng hốc mắt không che giấu được cảm xúc. Lâm Giang Niên ngạc nhiên nhìn xem trước mắt vị này thẩm nữ hiệp, "Xin lỗi." Thẩm nữ hiệp vậy mà cùng hắn xin lỗi. "Xin lỗi cũng không cần phải nói đến đây." Lâm Giang Niên đột nhiên dừng lại, nheo mắt lại, "Ngươi nếu thật cảm thấy có lỗi với bản thế tử, cái kia liền giúp bản thế tử một chuyện." Thẩm Linh Quân ngẩng đầu, "Ngươi nói?" Lâm Giang Niên hướng về nàng vẫy vẫy tay, Thẩm Linh Quân do dự một chút, chậm rãi đến gần. "Giúp ta tiễn đưa các nàng ly khai nơi này." Lâm Giang Niên chỉ một bên Tiểu Trúc Thanh Thanh các nàng, "Đêm nay chống cự ám sát tổn thất nặng nề, thế tử thân quân thiệt hại hơn phân nửa, dưới mắt sớm đã đều là nỏ mạnh hết đà, liền Lâm Thanh Thanh đều bị thương thật nặng, các nàng lưu tại nơi này, bất quá là tăng thêm thương vong." Thẩm Linh Quân khẽ giật mình, giống như còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, "Ta, không phải ngươi còn có ai?" Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, "Ngươi nếu là thật cảm thấy có lỗi với bản thế tử, cái kia liền giúp chuyện này." Thẩm Linh Quân ý thức được cái gì, hơi biến sắc mặt, "Vậy còn ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Giang Niên hỏi lại. Thẩm Linh Quân sắc mặt lúc này trở nên trắng. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chỉ Diên, từ Thẩm lão xuất hiện bắt đầu, Chỉ Diên ánh mắt liền một mực rơi vào trên người nàng, ánh mắt cảnh giác mà tinh nhuệ, toàn thân căng cứng, giống như tùy thời muốn xuất thủ. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, thấp giọng nói, "Chờ sau đó, ngươi cùng với các nàng rời khỏi nơi này trước." Chỉ Diên đột nhiên quay đầu, tựa hồ ý thức được Lâm Giang Niên mục đích, nhìn hắn chằm chằm rất lâu, mới thanh lãnh mở miệng, "Ta không đi." "Ngươi nhất định phải đi." Lâm Giang Niên ngữ khí ngưng trọng, "Mục tiêu của hắn là ta, tất nhiên hắn không có giết Trịnh Hiểu số mệnh con người, cũng sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi lưu tại nơi này, bất quá là tìm cái chết, vô nghĩa liền Trịnh Hiểu số mệnh con người đều thua. Bây giờ khách sạn này tại chỗ bên trong, không người lại là vị này Thẩm lão đối thủ. Lưu tại nơi này, bất quá chờ chết." Nhưng mà, Chỉ Diên lại không nói tiếng nào, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Giang Niên, ánh mắt ít có nhiều hơn mấy phần của tưởng, "Ta không đi." Tái diễn ngữ khí cũng vô cùng kiên định. Nàng đã nhìn ra Lâm Giang Niên kế hoạch, nhưng nàng không muốn đi. Lâm Giang Niên thấy thế, thở dài, "Ngươi lưu tại nơi này, cũng là cùng ta cùng nhau chờ chết." Chỉ Diên không nói, nhưng nàng thần sắc đã biểu lộ quyết tâm. Thấy thế, Lâm Giang Niên cũng không có khuyên nữa. Hắn hiểu Chỉ Diên tính cách, rất quật cường mạnh. Không nghe lời thị nữ, am hiểu nhất không nghe chủ tử mệnh lệnh. Lâm Giang Niên đầu tiên là đem Tiểu Trúc bọn người hô tới, dặn dò một phen. Tiểu Trúc đồng dạng khẩn trương sợ, cũng không nguyện ý rời đi, tại bị Lâm Giang Niên một phen uy bức lợi dụ phía dưới mới ngoan thuận theo từ nghe lời. Đợi đến phân phó xong những người khác sau, Lâm Giang Niên trở về lại bên người Chỉ Diên, gặp Chỉ Diên vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng nhìn xem hắn, Lâm Giang Niên tiến lên đem nàng kéo vào trong ngực, khẽ cười nói, "Đã ngươi không muốn đi, vậy chúng ta chủ tớ hai người hôm nay liền lưu tại nơi này kể vai chiến đấu, muốn chết cũng cùng chết ta." Chỉ Diên thân thể mềm mại theo thói quen cứng ngắc, giống như không quen trước mặt mọi người như thế, sắc mặt từng đỏ, nhưng nghe được Lâm Giang Niên lời nói lúc, thần sắc hơi hơi ngơ ngẩn. Một giây sau, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Ngay sau đó, đầu đột nhiên một hồi mê muội, nàng đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy trong ngực Lâm Giang Niên vẫn như cũ mặt tươi cười nhìn qua nàng, ánh mắt bên trong giống như ý vị thâm trường. Giờ khắc này, chỉ riêng trong lòng hiện lên một tia tức giận, nhưng ngay sau đó toàn thân cảm giác bất lực xông lên đầu, đầu mê man, một đầu cắm vào Lâm Giang Niên trong ngực. Hôn mê đi. Gặp trong ngực chỉ riêng không còn động tĩnh, Lâm Giang Niên lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí. Lấy chỉ riêng tính cảnh giác, như bị nàng phát giác tiểu động tác, chỉ sợ kế hoạch thì sẽ thất bại. Còn tốt, nàng không có phản ứng kịp. Cũng có thể là không lường được nghĩ đến Lâm Giang Niên lại đột nhiên đánh lén nàng. Túi đầu nhìn xem trong ngực thiếu nữ trắng non gò má đẹp đẽ, Lâm Giang Niên có mấy phần cảm giác cái nấy, nhưng càng nhiều hơn chính là ánh mắt kiên định. Hắn ôm lấy chỉ riêng, đi đến trước mặt Thẩm Linh Quân. Thẩm Linh Quân nhìn xem trước mặt khẽ dịu chỉ riêng, lại nhìn một chút Lâm Giang Niên, ý thức được cái gì. Ta đem chỉ riêng giao cho ngươi, mang nàng ly khai nơi này. Lâm Giang Niên mở miệng, nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Linh Quân từ trong tay Lâm Giang Niên tiếp nhận chỉ riêng, túi đầu liếc mắt nhìn chỉ riêng, lại nhìn một chút Lâm Giang Niên, ánh mắt rất là phức tạp. Nàng như thế nào còn không ý thức được Lâm Giang Niên mục đích. Hắn đem tất cả mọi người đều đưa tiễn, tiếp đó chuẩn bị tự mình đối mặt sư bá. Nghĩ tới đây, Thẩm Linh Quân trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên căng thẳng. Nàng cắn môi một cái, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sao? Nàng không hiểu, trước mắt Lâm Giang Niên tại sao lại như thế tín nhiệm nàng, đem chỉ riêng các nàng đều giao cho nàng. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình phía trước vẫn còn muốn giết hắn sao? Tin tưởng ngươi không phải ta. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, mắt nhìn trong ngực nàng chỉ riêng, là nàng. Thẩm Linh Quân run lên, không thể tin túi đầu nhìn về phía trong ngực chỉ riêng. Chỉ riêng cô đương, lại còn nguyện ý tin tưởng nàng. Nàng cùng bản thế tử nói qua ngươi là người tốt, người không xấu, có thể tin tưởng. Bản thế tử phía trước ngược lại không tin, bất quá Lâm Giang Niên cuối cùng lườm nàng mắt, hướng ngươi vừa rồi làm gốc thế tử nói chuyện, bản thế tử quyết định tin ngươi một lần. Nói đến đây, lúc Thẩm Linh Quân còn hoảng hốt, Lâm Giang Niên ngự khí biến đổi, dẫn các nàng đi, ly khai nơi này, đi kinh thành. Thẩm Linh Quân ngẩng đầu nhìn chăm chú Lâm Giang Niên cái kia đột nhiên ngưng trọng ánh mắt, trong lòng hơi rung động, có loại tâm tình gì xông lên đầu, nàng cắn răng, chọc chọc gật đầu, hảo. Thẩm Linh Quân đi mang theo chỉ riêng, Tiểu Trúc, Thanh Thanh các nàng rời đi. Trừ cái đó ra, toàn bộ trong khách sạn bên ngoài thế tử thân quân cũng theo đó rút lui. Đối với cái này, Thẩm Lao nhắm mắt làm ngơ, cũng không ngăn cản. Chính như lúc trước hắn nói tới, hắn đêm nay kế hoạch mục tiêu chỉ có Lâm Giang Niên. Đến nỗi những người khác, hắn không muốn tái tạo sát lục. Khách sạn đột nhiên vắng vẻ xuống, bốn phía tràn đầy sau đại chiến xác bừa bộn, không kịp dọn dẹp phá toái, tràn ngập trong không khí mùi huyết tinh, kèm theo chân trời hơi sáng tia sáng, chậm rãi chiếu vào trên trong khách sạn còn sót lại hai thân ảnh. Đợi đến tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Lâm Giang Niên đột nhiên trầm tĩnh lại. Hắn quay người đi đến khách sạn quầy hàng, từ sau quầy lật ra vài hũ may mắn thoát khỏi hai nạn liệt yếu. Uống chút không? Lâm Giang Niên hướng về phía Thẩm Lão lắc lư phía dưới. Thẩm Lão hơi híp mắt lại, cũng tốt. Khách sạn đại đường, trong phía tích, một tấm coi như hoàn chỉnh trước bàn, hai người đối mặt mà ngồi. Trên bàn bày vài hũ rượu, trong không khí tràn ngập mùi rượu khí tức. Như thế thích trí một màn, cùng chung quanh bừa bộn tạo thành trên lệch rõ ràng. Trên bàn hai người, tựa như quen biết thật lâu lão hữu giống như, nâng ly cạn chén. Theo rượu cồn vào trong bụng, trên bàn bầu không khí dần dần ngưng chút. Thẩm Lão nhìn qua trước bàn Lâm Giang Niên, thật sâu thở dài, nếu như có thể, lão phu thực sự không muốn giết ngươi. A, Lâm Giang Niên hình như có chút ngoài ý muốn, nhướng mày, vì cái gì? Ngươi rất không bình thường. Thẩm Lão thâm thúy mà khó mà suy xét, ngươi nếu có thể sống sót, dưới gầm trời này sợ rằng sẽ náo nhiệt rất nhiều. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không phải nhất định muốn giết bản thế tử? Nhận ủy thác của người, chịu ai nhờ? Thẩm Lão không có mở miệng. Lâm Giang Niên cười khẽ một tiếng, cho dù ngươi không nói, bản thế tử cũng đoán được. Dưới gầm trời này muốn bản thế tử mệnh rất nhiều người, nhưng có thể muốn bản thế tử mệnh người cũng không nhiều. Tính ra, cũng bất quá cứ như vậy mấy vị nói xong, Lâm Giang Niên cách ra lên ngón tay tính toán, trong tinh tam hoàng tử tính toán một cái, Hứa Châu Hứa ra cũng coi như một cái, trong cung vị kia lão yêm cầu tựa hồ theo cha ta cũng có chút mâu thuẫn, đương nhiên, đương triều cái vị kia trưởng công chúa không chắc cũng nghĩ giết bản thế tử, nói không chừng, còn có đương triều thiên tử nói đến đây, Lâm Giang Niên đột nhiên thở dài, tính toán như vậy, muốn bản thế tử mệnh người, thật giống như vẫn rất nhiều. Thẩm Lao ánh mắt đạm nhiên, ai bảo ngươi là Lâm Vương thế tử? Đúng vậy a, cũng bởi vì ta là Lâm Vương thế tử, tất cả mọi người đều muốn ta chết. Lâm Giang Niên nói một chút tức giận nói, cái này phá hoại nhân sinh. Không hiểu thấu đi tới nơi này, không hiểu thấu trở thành Lâm Vương thế tử, thật vất vả như dẫm trên băng mỏng, lừa gạt tất cả mọi người hai mắt, mắt thấy trở thành chân chính Lâm Vương thế tử, còn chưa kịp hưởng thụ mấy ngày ngày tốt lành. Liên tiếp ám sát đánh tới, dưới mắt ngay cả mạng đều phải không còn. Có thể không thao đàn sao? Thẩm Lao không nói chuyện. Giữa hai người, ngược lại không giống như là có sinh tử đại thù một dạng bầu không khí. Từ Nhạn Châu đến Trung Châu, hai người sớm đã rất quen. Nếu không phải là hôm nay sự tình, có lẽ Lâm Giang Niên sẽ nghĩ đến dự định đem Thẩm Lão lôi kéo đến dưới quyền mình. Chỉ là đáng tiếc, qua ba lần rượu, khách sạn ngoài cửa sổ sắc trời triệt để sáng lên, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến khách sạn, rơi vào trên thân hai người. Thẩm Lão chậm rãi buông xuống trong tay chén rượu, Lâm Vương thế tử là dự định từ bỏ chống lại sao? Nói thế nào? Thẩm Lão mở miệng, người đem người bên cạnh đều đưa tiễn, không còn nỗi lo về sau, tự mình lưu lại đối mặt lão phu, chẳng lẽ dự định từ bỏ chờ chết? Bằng không thì đâu? Lâm Giang Niên nhún nhún vai, liền Trịnh Hiểu số mệnh con người đều không phải là đối thủ của ngươi, bọn hắn lưu lại cũng không có ý nghĩa, cùng tìm cái chết vô nghĩa, chẳng bằng sống sót, tương lai cũng tốt làm gốc thế tử báo thủ. Thẩm Lao đánh giá phút chốc, đột nhiên mở miệng, Lâm Vương Thế Tử không phải là dễ dàng buông tha như vậy người. Lâm Giang Niên cười khẽ, cho nên ngươi cảm thấy, bản thế tử còn có thể phản kháng. Lấy bản thế tử điểm ấy công phu, có thể giết ngươi sao? Thẩm Lao khẽ gật đầu một cái, giết người chưa hẳn nhất định muốn công phu hảo, dưới trời đất, muốn giết một người có trăm ngàn loại biện pháp, tỉ như nói đến đây, Thẩm Lao ánh mắt đạm nhiên mắt liếc chén rượu trên bàn. Lâm Vương Thế Tử, tại trong rượu hạ độc a. Trầm mặc. Một lát sau, Lâm Giang Niên thật sâu thở dài, vẫn là không thể gạt được Thẩm Lao. Hắn bưng lên chén rượu trong tay, bất quá, bản thế tử có chút hiếu kỳ ta ở dưới độc này tên là hoa mật thảo cỏ này kịch độc, thiên hạ gần như không tồn tại, vô sắc vô vị, khó mà phát giác Thẩm Lao lại là như thế nào phát giác ra được. Thẩm Lao bưng lên chén rượu trong tay, ánh mắt đạm nhiên, lão phu đoán. Lâm Giang Niên thần sắc trên mặt khẽ giật mình, đột nhiên ngước mắt. Lấy lão phu đối ngươi hiểu rõ, Lâm Vương Thế Tử như thế nào liền như vậy dễ dàng buông tha. Lão phu bất quá là ngờ tới tôi, không nghĩ tới, điện hạ thật hạ độc. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, nhưng ngươi đã uống, không sợ? Điện hạ không phải cũng uống? Thẩm Lao hỏi lại. Thẩm Lao, đây là muốn cùng bản thế tử đồng quy vu tận. Lâm Giang Niên cười lạnh. Thẩm Lao thở dài, lão phu cái này một cái lao già khọm, sinh tử sớm đã coi nhẹ. Lâm Giang Niên cười giận dữ, chẳng lẽ ngươi thiếu ân tình, đáng giá ngươi dùng mệnh đi hoàn? Hán đích sắc không hiểu được Thẩm Lao muốn giết hắn quyết tâm. Thẩm Lao bình tĩnh nói, lão phu cũng sớm đã chết, thiếu nhân tình, bây giờ cũng nên trả. Nói đến đây, Thẩm Lao sắc mặt đột nhiên hơi đổi, hiển nhiên là thể nội độc tố đã bắt đầu phát tác. Hắn hơi híp mắt lại, hít thở sâu một hơi, phúc, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi kia lộ ra hắt chạm. Thẩm Lao hơi biến sắc mặt, nhanh chóng ở trên người điểm mấy chỗ huyệt đạo, hít thở sâu một hơi, vừa mới trầm giọng nói, thật là bá đạo độc. Đó là tự nhiên, độc này thế nhưng là Lâm Giang Niên đang muốn lúc mở miệng, đột nhiên cảm giác ngực một hồi kịch liệt tiêu đốt. Cùng lúc đó, đồng dạng một ngụm máu đen phun ra, sắc mặt biến thành trở nên trắng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên thần sắc khẽ biến, cười khổ một tiếng. Vì lừa gạt Thẩm Lao mắc câu, Lâm Giang Niên không thể không đồng dạng uống xong trong rượu độc dược. Chỉ có dạng này, mới có thể không có chút sơ hở nào lừa gạt Thẩm Lao mắc lừa. Vốn cho rằng có thể bằng vào quá cổ tâm pháp đem độc tố hóa giải, không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp hoa mật thảo độc tính. Khó trách trước đây Liễu Tố khăng khăng muốn tự như ý lâu cầm tới nó. Cũng có lẽ là Lâm Giang Niên bây giờ quá cổ tâm pháp còn không thành thục. Xem ra điện hạ hôm nay đây là muốn cùng lão phu đồng quy vu tận. Thẩm Lao chậm rãi mở miệng. Cái này có thể chưa hẳn. Lâm Giang Niên xóa đi bên mép vết máu, đầu mê man, toàn thân trên dưới có chút không lấy sức nổi tới. Chất độc này đích xác bá đạo. May mắn hắn có giải dược. Bất quá bây giờ ngồi ở Lâm Giang Niên đối diện Thẩm Lao đã chậm rãi đứng dậy. Hắn đã trúng hoa mật thảo kịch độc, nhưng bằng mượn một thân hùng hậu nội lực, tạm thời có thể đem độc tố áp chế. Lão phu thật có chút sơ suất, đã trúng điện hạ chiêu. Bất quá, độc này mặc dù liệt, nhưng tạm thời còn không ảnh hưởng tới lão phu. Thiện đưa điện hạ lên đường, dư xài. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Lão toàn thân trên dưới khí tức đột nhiên mãnh liệt, sát ý tràn ngập. Hắn không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Trời đã sáng, hết thảy đều nên kết thúc. Phanh! Trước người hai người cái bàn, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bàng bạc nội lực phun trào bão phủ, trong nháy mắt đem ngồi ở bên cạnh bàn Lâm Giang Niên đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã xuống đất, không có lực phản kháng chút nào. Phúc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Giang Niên nằm trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra, toàn thân đau đớn, không nhấc lên được một tia khí lực tới. Đối mặt trước mắt vị này nhị phẩm, thậm chí có thể là nhất phẩm cao thủ, hắn không có lực phản kháng chút nào, chỉ có chờ chết. Đối với kết quả này, Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cách đó không xa, Thẩm Lao chậm rãi tới gần. Mới vừa đi hai bước, thân hình hắn đột nhiên nhoáng một cái, sắc mặt biến thành tái nhợt. Loại kịch độc này ngoài dự liệu của hắn, phát tác vậy mà nhanh như vậy. Bất quá, đã đủ rồi. Với hắn mà nói, giết Lâm Giang Niên chỉ cần trong chốc lát. Lâm Giang Niên ngã nằm ở cạnh góc tường, toàn thân không có một tia khí lực, thậm chí ngay cả ý thức đều dần dần mơ hồ. Nhìn qua cách đó không xa Thẩm Lão chậm rãi đến gần, thần sắc hắn cũng vô cùng thản nhiên. Sớm dự liệu được lại là cục diện như vậy, từ đem chỉ riêng đưa tiến bắt đầu, hắn liền đã làm xong dự tính xấu nhất. Kết quả xấu nhất, bất quá là chết ở chỗ này mà thôi. Chết thì chết. Chỉ có điều, tại ý thức dần dần mơ hồ lúc, Lâm Giang Niên trong đầu đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hắn nhớ tới mấy tháng trước, hay còn tại Lâm Vương phủ lúc, cùng Lâm Hằng Trọng một lần cuối cùng trò chuyện. Giang Niên, lần này tiến đến kinh thành đường đi xa xôi, hung hiểm và phần, thậm chí sẽ có người liều lĩnh muốn giết ngươi. Như ý lâu cửa sổ, Lâm Hằng Trọng đưa lưng về phía hắn, nhìn qua lầu bên ngoài mặt hồ phong cảnh, lạc hà tia sáng chiếu vào trên người hắn, bằng thêm mấy phần trầm trọng. Nói như vậy mà nói, ta vô cùng có khả năng chết ở trên đường. Thế thì sẽ không. Lâm Hằng Trọng xoay người nhìn hắn, trời chiều chiếu vào trên hắn nửa bên mặt, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng nghiêm túc. Ta sẽ an bài cao thủ âm thầm ven đường bảo hộ ngươi an toàn, thời khắc mấu chốt còn sẽ có một vị cao thủ có thể cứu ngươi. Cao thủ như thế nào? Có thể thời khắc mấu chốt cứu ngươi mệnh. Đáng tin không? Là ngươi một nhà, không nhất định là chính mình người, bất quá, nàng nợ ta một món nợ ân tình không đến bạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không xuất thủ, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng chắc chắn có thể cứu ngươi một mạng. Lâm Giang Niên tại trước khi hôn mê, đột cảm giác trong khách sạn lạnh không thiếu, một cô gió lạnh bắt tới, mơ hồ trong tầm mắt, mơ hồ có xóa bạch đi thân ảnh thoáng qua. Sắp đến gần Thẩm lão, phản phất ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu. Ai? Gió lạnh lạnh ở trong khách sạn du đãng, Thẩm lão phía trước trong tầm mắt, xuất hiện một đạo bạch đi thân ảnh. Áo trắng như tuyết, lạnh như trời đông giá rét tuyết động. Thân thể cao gầy, đẹp kinh diễm. Hai tay ôm kiếm, dựa vào bên tường, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Thẩm lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, là ngươi. Trên người đối phương khí tức, để hắn hơi hơi giật mình. Phản phất ý thức được cái gì, Thẩm lão mắt nhìn trên mặt đất hôn mê Lâm Giang Nhiên, ngươi muốn cứu hắn. Bạch Y thân ảnh ánh mắt đạm nhiên, không được. Thẩm lão trầm giọng nói, có người muốn mệnh của hắn, hắn phải chết. Bạch Y thân ảnh thản nhiên nói, ta muốn hắn sống. Thẩm lão trầm giọng cắn răng, hắn phải chết. Bạch Y thân ảnh đạm nhiên ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, thử xem. Tiếng nói vừa ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang đầy trời. Một lúc sau, trong khách sạn, trống rỗng lấy, yên tĩnh im lặng. Phúc. Thẩm lão ngồi xổm trên mặt đất, một ngụm máu đen phun ra, quay đầu, nhìn mình cái kia bị một kiếm chặt đứt cánh tay phải, trong con mắt hiện lên một tia sợ hãi. Một lúc sau, hắn con ngươi dần dần tán loạn, trên mặt hiện lên thả lỏng chưa từng có thần sắc, tự lẩm bẩm. Không hổ là thiên tài kiếm đạo. Giang Sơn đời nào cũng có người tài a, hậu sinh khả úy a. Chương 210, bổ trung. Chương 210, bổ trung. U tĩnh mà ấm áp trong gian phòng, ngoài cửa sổ trắng như tuyết quang ảnh chiếu xuống trên mặt đất, cổ kính khắc hoa trang trí, phiêu tán một cỗ nhàn nhạt hương khí. Lâm Giang Niên khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Đau đầu, cổ đau, bả vai đau, cánh tay sau lưng đau. Toàn thân trên dưới cơ hồ đều đau lợi hại. Kịch liệt mà rõ ràng đau đớn, để cho ý hắn thức dần dần thanh tỉnh. Không chết, xem ra là không có. Trước khi hôn mê, hắn mơ hồ nhớ kỹ mơ hồ ở giữa có đạo thân ảnh xuất hiện, cho nên được cứu. Lâm Giang Niên mở mắt ra, nhìn qua đỉnh đầu trên xà nhà khắc hoa kiến trúc, trang trí tinh xảo, trong gian phòng phiêu tán một tia nhàn nhạt hương hương, trên thân là mềm mại tơ lụa đệm chăn, có giá trị không nhỏ. Như vậy, đây là đâu? Lâm Giang Niên nếm thử đứng dậy, lại cảm giác toàn thân đau đớn đánh tới, thiếu khí vô lực. Thể nội trống rỗng, dĩ vãng hùng hậu nội lực tiêu thất hầu như không còn. Không phải là phế đi a? Nghĩ tới đây loại khả năng, Lâm Giang Niên sắc mặt biến thành khẽ biến chút. Hắn thật vất vả chăm học khổ luyện mới có bây giờ điểm thành tựu này, sẽ không trực tiếp dã tràng xe ta. Có lòng muốn nghiệm chứng, nhưng bây giờ không nhắc lên được khí lực tới, đầu càng là mê man, tựa hồ hoa mật thảo kịch độc hậu di chứng còn tại. Lần này có thể nhặt về một cái mạng, đã xem như không dễ. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên từ bỏ. Tất nhiên không thể động đậy, không bằng nằm song song việc. Nằm ở trên giường, tiến tính đánh giá gian phòng. Trước mắt còn không biết thân ở nơi nào, nhưng có thể nhìn ra được chủ nhân nơi này rất có tiền. Từ trong phòng bài trí trang trí đến xem, không phú thì quý. Xuyên thấu qua cửa sổ, mơ hồ trắng loá như tuyết, trong gian phòng ấm áp như xuân. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến động tĩnh âm thanh, tiếng bước chân tới gần. Két két. Êm ái tiếng đẩy cửa vang lên, kèm theo một trận hàn ý cuốn vào, một thân ảnh đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, đi đến sau tấm bình phong. Còn chưa tới gần, trên người nữ tử nhàn nhạt son phấn hương khí truyền đến. Người đã tỉnh. Bên hai truyền đến nữ tử thanh âm kinh ngạc vui mừng, thanh âm trong trẻo mà ngọt ngào, mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn. Lâm Giang Niên quay đầu, trong tầm mắt xuất hiện một cái dung mạo tinh xảo nữ tử. Lá liễu lông mày nhỏ nhắn, tinh xảo mặt trái xoan, ngũ quan tiểu xảo linh động, đang bưng cái gì đứng tại bên giường, kinh hỉ vừa tò mò đánh giá trên giường Lâm Giang Niên. Ngươi là? Lâm Giang Niên đánh giá nàng. Ta gọi Cẩm Tú. Cẩm Tú chậm rãi đi đến bên giường, cầm trong tay bưng chén thuốc để ở một bên, nhìn về phía trên giường Lâm Giang Niên, ánh mắt linh động hiếu kỳ. Là ngươi đã cứu ta? Không phải. Cẩm Tú khẽ gật đầu một cái, thanh âm trong trẻo linh động, là ông chủ nhà ta. Ông chủ nhà ngươi là ai? Công tử đến lúc đó liền biết. Cẩm Tú ngon ngọt cười, nhưng lại chưa giải thích, mà là chỉ một bên đặt chén thuốc. Công tử, uống trước thuốc à? Lâm Giang Niên mắt liếc, không lúc đích. Giống như nhìn ra cái gì, Cẩm Tú giống như cười mà không phải cười. Công tử chẳng lẽ lo lắng có động? Đó cũng không phải. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, ta chỉ là không động được. Cẩm Tú chớp mắt, lúc này mới ý thức được cái gì, xem ra công tử thương thế cũng không nhẹ. Nói xong, Cẩm Tú chậm rãi tiến lên, nhẹ ngồi ở bên giường, ta đỡ ngươi. Nàng nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, nhưng trong tay khí lực nhưng cũng không nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Lâm Giang Niên ngồi dậy. Tiếp lấy, Cẩm Tú lại bưng lên bên cạnh chén canh, tất nhiên công tử không động được, vậy ta cho ngươi ăn à. Lâm Giang Niên nhìn xem mép cái thìa, lại nhìn xem bộ dáng tinh xảo, cười nhẹ nhàng, một bộ đại lang nên uống thuốc bộ dáng Cẩm Tú, do dự một chút, vẫn là há miệng ra. Chén thuốc vào bụng, dược hiệu nhanh chóng tại thể nội bay hơi, Lâm Giang Niên toàn thân trên dưới bỗng cảm giác ấm dương, đau đớn trên thân thể cảm giác tựa hồ giảm một chút. Đợi cho ăn xong chén thuốc sau, Cẩm Tú thả xuống bát, đôi mắt linh động lưu chuyển đánh giá Lâm Giang Niên, giống như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Lâm Giang Niên bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, Cẩm Tú cô đương, vì cái gì nhìn như vậy ta? Cẩm Tú đôi mắt linh động, nháy mắt mấy cái, bởi vì công tử dễ nhìn nha. Lâm Giang Niên yên lặng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thẳng thừng như vậy thản nhiên cô nương. Bất quá, cô nương này như thế ngay thẳng tính cách, cũng làm cho Lâm Giang Niên nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ, ta hôn mê bao lâu? Cẩm Tú nghĩ, chừng 5 ngày. 5 ngày? Lâm Giang Niên cũng không nghĩ đến, hắn lại hôn mê 5 ngày. Hôn mê lâu như thế, đủ để chứng minh hắn lần này thương thế nghiêm trọng. Như vậy, những người khác đâu? Lâm Giang Niên lại hỏi, đây là nơi nào? Kinh thành. Kinh thành. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, đến kinh thành. Cái kia, chỉ riêng các nàng đâu? Bây giờ ở đâu? Lâm Giang Niên trong lòng có hơi hơi lo lắng, nhưng dưới mắt thương thế hắn nghiêm trọng, không thể động đậy, cũng đành thôi. Ông chủ nhà ngươi là ai? Lâm Giang Niên nhớ tới cái gì, lại hỏi. Nhưng mà, Cẩm Tú nhưng như cũng không có trả lời hắn, hướng về phía Lâm Giang Niên mỉm cười, đôi mắt bóng ánh trong suốt, cười khẽ, công tử về sau liền biết. Nói xong, Cẩm Tú chậm rãi đứng dậy, công tử trên người độc mặc dù dại nhưng thương thế không nhẹ, cần tĩnh dưỡng, công tử thật tốt nghỉ ngơi à, ta sẽ không quấy rầy công tử. Lâm Giang Niên nằm ở trên giường, khép lại mở mắt, tự hỏi cái gì. Trước khi hôn mê, hắn nhớ kỹ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện qua. Đó chính là Cẩm Tú trong miệng chủ tử sao? Nhưng hắn tại sao lại cứu mình? Vẫn là nói, hắn chính là Lâm Hằng Trọng trong miệng bị kia thời khắc mấu chốt sẽ ra tay cao thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ. Thật đúng là thời khắc mấu chốt, sợ là chậm thêm chút, hắn liền không có mạng. Lâm Hằng Trọng nhân tình này, nhìn cũng không thể nào đáng tin cậy. Bất quá, bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn là sống tiếp được. Lâm Giang Nghiên ánh mắt ngưng lại. Hắn hôn mê 5 ngày, dựa theo suy tính, chỉ riêng cần phải sớm đã đến kinh thành, Thẩm Linh Quân mặc dù cùng hắn có chút ân đoán, nhưng đích sắc cũng đã có thể xem là hiệp lòng nhiệt tình, nhất luôn cửu đỉnh. Tăng thêm nàng cùng chỉ riêng quan hệ, Lâm Giang Niên tự nhiên yên tâm. Đã như thế, Lâm Giang Niên dưới mắt ngược lại không có băn khoăn gì. Hắn bây giờ thương thế không nhẹ, đang uống qua thuốc sau, toàn thân nóng hầm hập, cảm giác đau đớn giảm bớt, lại mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Đợi đến tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, sắp trời tiếp cận chạm vào tối. Cả người cảm giác đau đớn yếu bớt rất nhiều, cũng khôi phục không thiếu khí lực, Lâm Giang Niên có thể từ trên giường ngồi dậy. Dãy rủa đứng dậy, đi tới cửa. Đẩy cửa ra, ngoài cửa gió lạnh gào thét rớt vào. Lâm Giang Niên bọc lấy quần áo, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Đập vào mắt là một mảnh trắng phao phao. Tuyết rơi. Khó trách ngoài cửa sổ trắng như thế. Đập vào mắt ánh mắt là trắng loá như tuyết thế giới. Trên mái hiên bao trùm một tầng tuyết động thật dày, dưới mái hiên kết băng theo mái hiên nhà bên cạnh rơi xuống. Trong tầm mắt trong viện, mấy quả cây ngoại đầu cành bên trên mang theo tuyết trắng. Vào đông. Từ Lâm Giang thành xuất phát lúc vẫn là mùa hạ, bây giờ đã lặng yên bắt đầu mùa đông. Xem như người phương Nam, Lâm Giang Niên ít có gặp tuyết, trước mắt cái này tuyết trắng thế giới cực kỳ hùng vĩ, bầu trời mờ mờ, cùng trong trời đất này tuyết trắng tôn nhau lên. Cách đó không xa dưới mái hiên, đột nhiên truyền gần tiếng bước chân. Quay đầu, cái kia tên là Cẩm Tú thị nữ đang nhẹ cất bước đi tới. Tự xưng là thị nữ, nhưng nàng quần áo trên người lại cũng không giống như thị nữ, bộ dáng khí chất xuất trần, cẩm y váy dài, bọc lấy thật dày dài đùng, nụ cười ngọt ngào, giống như thiên chân vô tả. Công tử sao lại ra làm gì? Cẩm Tú đến gần, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Đi ra hít thở không khí. Cơ thể của công tử chưa khôi phục, cũng phải cẩn thận, không cần thiết lây nhiễm phong hàn. Cẩm Tú cười khẽ mở miệng. Đa tạ Cẩm Tú cô nương. Cẩm Tú khẽ gật đầu một cái, công tử không cần đa lễ, ta cũng bất quá là phụ mệnh hành sự. Phụ mệnh của ai? Ông chủ nhà ta. Cẩm Tú đáp. Ông chủ nhà ngươi nhường ngươi chiếu cố ta. Chính là. Lâm Giang Niên ánh mắt lấp lóe, ta biết ông chủ nhà ngươi sao? Cẩm Tú nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái, ta cũng không biết. Vậy ngươi gia chủ nhận biết ta? Cẩm Tú gật đầu một cái. Lâm Giang Niên hơi nhíu mày, biết hắn cũng không nhận biết đối phương. Cái này Cẩm Tú chủ tử đến cùng là thần thánh phương nào? Trong lòng Lâm Giang Niên không hiểu, nhưng Cẩm Tú không muốn giảng giải, Lâm Giang Niên cũng không truy vấn. Công tử hôn mê mấy ngày, nghĩ đến hẳn đói bụng rồi à, ta đã chuẩn bị tốt đồ ăn, công tử dùng bữa à. Cẩm Tú nhẹ giọng mở miệng. Lâm Giang Niên gật gật đầu, đi theo Cẩm Tú tiến đến dùng bữa. Dọc theo đường đi, Lâm Giang Niên dò xét bốn phía. Có thể nhìn ra được đây là vừa ra tứ hợp viện, viện tử rất lớn, viện bên trong chứa sức lộng lẫy, xem xét chính là gia đình giàu có. Nhưng kỳ quái là, toàn bộ phủ thượng lại không thấy đến mấy cái hạ nhân. Thậm chí tới nói, ngoại trừ Cẩm Tú cùng số ít mấy cái nha hoàn, lại không có khác thân ảnh. Cái này ít nhiều có chút kỳ quái. Viện lạc lớn như vậy, viện nhà nhất định không phú thì quý, nhưng cái này lớn như vậy trong viện, vì cái gì lại quẳng cu é như vậy? Bữa tối chuẩn bị cực kỳ phong phú, dù là chỉ có Lâm Giang Niên một người dùng nữa, nhưng món ăn vẫn như cũ phong phú tinh xảo, càng để cho Lâm Giang Niên tin tưởng vững chắc viện này chủ tử không đơn giản. Dùng qua bữa tối sau, Lâm Giang Niên một lần nữa về đến phòng. Trong kinh thời tiết đã rất là rét lạnh, hàn phong tàn phá bừa bãi, sắc trời ngầm hạ lúc, bầu trời lại bắt đầu phiêu khởi tuyết. Đông tuyết tí tách rơi vào, trời tối sau, bốn phía yên tĩnh im lặng. Cơ thể của Lâm Giang Niên dù sao còn chưa khôi phục, tăng thêm thể nội trống rỗng, nội lực cơ hồ hoàn toàn không có, gió lạnh rét thấu xương, hắn rất nhanh trở về trong phòng, một lần nữa nằm lại trên giường. Không bao lâu, Cẩm Tú lại tới. Nàng khẽ gõ một cái cửa phòng, "Công tử, ta có thể đi vào sao?" Thanh âm trong trẻo dịu dàng, rất có lễ phép. "Vào đi." Cẩm Tú đẩy cửa đến gần, trong tay lại bưng một chén canh thuốc. "Công tử, nên uống thuốc." Cẩm Tú bưng chén thuốc đi đến bên giường, nhìn một chút nằm ngồi ở trên giường Lâm Giang Niên, chớp chớp mắt. Lâm Giang Niên đang muốn đưa tay đó lúc, Cẩm Tú đã bưng chén thuốc, cầm lấy cái thìa múc một muôi canh đưa tới, "Công tử, ta cho ngươi ăn à?" Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, "Chúng ta có thể." Cẩm Tú lại chớp chớp mắt, "Công tử đây là đang ghét bỏ ta sao?" Lâm Giang Niên nhìn nàng hai mắt, nhìn nàng cái kia vô tội thần sắc, thủy linh cong cong, cười nhẹ nhàng ánh mắt, trầm mặc phía dưới, đột nhiên nở đủ cười. "Tất nhiên cô nương nguyện ý phục dịch ta, nào có không muốn đạo lý." Cẩm Tú lại chớp chớp mắt, lúc này mới mặt mũi tràn đầy ngọt ngào ý cười, "Vậy là tốt rồi." Nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí, ôn nhu múc đi chén thuốc xích lại gần, hầu hạ Lâm Giang Niên uống thuốc. Lâm Giang Niên rất phối hợp, tựa như một cái không nhúc nhích được trọng thương người bệnh, uống xong kim liên ôn nhu đưa tới chén thuốc. Đợi đến cho ăn xong sau, Cẩm Tú cũng không đi vội vã, nhẹ ngồi ở bên giường, có nhiều ý tứ, hiếu kỳ đánh giá Lâm Giang Niên. "Công tử chẳng lẽ không hiếu kỳ sao?" "Tò mò cái gì?" Cẩm Tú nghĩ nghĩ, cũng không nói lên được, nhưng cảm giác công tử phản ứng quá bình tĩnh. Lâm Giang Niên nhìn nàng mắt, "Ngươi cảm thấy ta phải có chút phản ứng gì? Công tử chẳng lẽ không muốn hỏi thứ gì sao? Ta hỏi ngươi sẽ nói cho ta biết không?" Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, "Không nhất định." Lâm Giang Niên thở dài, "Vậy ta vẫn không hỏi." Cẩm Tú che miệng cười khẽ, lại ý vị thâm trường đánh giá Lâm Giang Niên trước mắt, đột nhiên xích lại gần mấy phần, nhỏ nhẹ nói, "Cái kia, ta có thể hỏi công tử mấy vấn đề sao?" Nàng đột nhiên xích lại gần, một cỗ nhàn nhạt son phấn hương khí tới gần, Lâm Giang Nhiên ghé mắt liền có thể hô hấp người người được. Rất nhạt, không có loại kia dung tục nồng đậm khí tức, rất dễ chịu. Lâm Giang Nhiên quay đầu nhìn chằm chằm trước mắt trương này tinh xảo tú khí khuôn mặt, cùng với cái kia tựa hồ vĩnh viễn mặt mỉm cười khuôn mặt, đôi mắt đạm nhiên. Ngươi muốn hỏi cái gì? Công tử năm nay bao nhiêu tuổi?
18.
Có thể hay không hôn phối?
Không có.
Nhưng có người trong lòng. Lâm Giang Nhiên nghĩ nghĩ, có. Cẩm Tú hình như có chút ngoài ý muốn, trước mắt, có thể hỏi thăm công tử người yêu, bây giờ ở nơi nào sao? Lâm Giang Nhiên nghĩ nghĩ, ngươi hỏi là cái nào? Cẩm Tú nụ cười trên mặt rõ ràng cứng đờ, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Nhiên lại là trả lời như vậy. Một lúc sau, mới một lần nữa khôi phục nụ cười, giống như cười mà không phải cười, xem ra, công tử rất đa tình đi. Lâm Giang Nhiên thở dài, nam nhân mà, tóm lại là bác cái chút. Cũng đúng, công tử bộ dáng xinh đẹp, có thể so sánh trong kinh những cái kia danh môn công tử ca đều tốt hơn nhìn hơn, bên cạnh tự nhiên là không thiếu hồng nhan chi kỷ a. Cẩm Tú nói, ngữ khí lại có ý riêng. Lâm Giang Nhiên vẫn là thở dài, không có cách nào, trưởng thành ta như vậy rất dễ dàng bị người nhớ thương, cũng dễ dàng bị nhân tạo tin bị Cẩm Tú càng giống như cười mà không phải cười, cái kia công tử những cái kia hồng nhan chi kỷ, lại có thể coi là người trong lòng sao? Như thế nào không tính? Lâm Giang Nhiên rất nghiêm túc nhìn xem nàng, ngôn từ chuẩn xác, ta đối với mỗi người cũng là thật lòng. Lần này Cẩm Tú sững sốt một hồi lâu, mới một lần nữa khôi phục đủ cười, che miệng cười không ngừng, công tử cái này lý luận, ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe nói. Lần đầu tiên nghe nói. Lâm Giang Nhiên lườm nàng mắt, vậy nàng vẫn là tuổi còn rất trẻ quá đơn thuần. Giống nàng dạng này, một ngày có thể lừa gạt mấy cái. Cái kia Cẩm Tú nhìn chằm chằm Lâm Giang Nhiên nhìn mấy lần, đột nhiên lại độ đến gần chút, công tử cảm thấy ta như thế nào? Lâm Giang Nhiên lườm nàng mắt, cô đương, lời này ý gì? Cẩm Tú ánh mắt hơi si ngốc nhìn qua Lâm Giang Nhiên, cười khẽ, công tử cũng đã nói, giống công tử cao cường như vậy xinh đẹp dễ nhìn, trên đời này hiếm thấy nhìn thấy mấy cái, thật vất vả đụng tới một cái, tự nhiên không bỏ qua công tử tất nhiên hồng nhan chi kỷ không thiếu, cái kia ngại hay không nhiều hơn nô gia một cái. Cẩm Tú ánh mắt yêu kiều nhìn qua Lâm Giang Nhiên, tựa như ngưng mắt thu thủy giống như, động lòng người mà câu hồn. Chủ động đưa tới cửa. Lâm Giang Nhiên nghiêm túc đánh giá nàng hai mắt, ngươi nghiêm túc. Cẩm Tú đôi mắt sáng linh động, nụ cười ngọt ngào, tinh xảo hình dáng, đó là tự nhiên, nô gia phòng không gối chết rất lâu, thật vất vả đụng tới công tử như vậy xinh đẹp, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Nếu là công tử không chê, nô gia ghét bỏ. Làm sao sẽ chê? Không chờ nàng nói xong, Lâm Giang Nhiên đột nhiên xốc lên một bên đệm chăn, không kịp chờ đợi nói, cái kia nhanh tới đây à? Cẩm Tú sững sờ, công tử, đây là nàng nhìn không hiểu Lâm Giang Nhiên đột nhiên hành vi. Ngươi không phải nói muốn làm ta hồng nhan chi kỷ sao? Còn chờ cái gì đâu? Lâm Giang Nhiên hướng về nàng với tay, vỗ vỗ bên cạnh. Cẩm Tú nhìn một chút Lâm Giang Nhiên xốc lên đệm chăn, đầu mộng mộng lấy, cái này, cùng làm hồng nhan chi kỷ có quan hệ gì? Tại sao không có quan hệ? Lâm Giang Nhiên nghiêm túc giải thích nói, hồng nhan chi kỷ không đều phải ngủ chung sao? Đã ngươi muốn làm ta hồng nhan chi kỷ, còn đứng ngây đó làm gì? Ổ chăn sưởi ấm đâu, như thế ngày tốt cảnh đẹp cũng không nên lãng phí. Nói xong, Lâm Giang Nhiên bắt lại cổ tay của nàng. Cẩm Tú nụ cười trên mặt lúc này cứng đờ, lập tức bối rối bàn phần, công tử ngươi, ngươi đừng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Lâm Giang Nhiên một lời không hợp liền muốn kéo nàng ngủ. Cái gì hồng nhan chi kỷ muốn ngủ chung? Nàng như thế nào chưa nghe nói qua? Công tử này, làm sao còn độc thủ? Cẩm Tú gương mặt xinh đẹp cấp tốc một mảnh ửng đỏ hiện lên, lại không còn phía trước như vậy tỉnh táo bình tĩnh. Nhất là bị Lâm Giang Nhiên bắt được cổ tay, một hồi lửa nóng theo cổ tay phun lên. Nàng kinh hoàng dùng sức vùng thoát khỏi, phản phất như vùng thoát khỏi một con rắn độc giống như. Ai, ngươi như thế nào không tới a? Vân vân, ngươi đi đâu a? Chớ đi a, tại Lâm Giang Niên lo lắng tiếp nối thanh âm bên trong, Cẩm Tú cũng không quay đầu lại chạy trối chết. Đợi đến Cẩm Tú triệt để thoát đi gian phòng sau, Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt mới hơi hơi tiêu thất. Tiểu nha đầu phía tử, cùng hắn chơi câu dẫn chiêu này, còn non đâu? Bất quá, nàng tại sao muốn làm như vậy? Lâm Giang Niên ánh mắt hơi hơi nghi hoặc, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này gọi Cẩm Tú thị nữ kỳ quái, còn có sau lưng nàng chủ tử, là ai? Bên ngoài gian phòng, Cẩm Tú chạy trối chết, trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại, dựa lưng vào phía sau cửa sắc mặt từng đỏ, trái tim bịch nảy loạn. Hô hấp run rẩy, ánh mắt mang theo vài phần xấu hổ giận dữ, đem chính mình cái kia mới vừa rồi bị nắm lấy tay rút vào trong tay áo, che tại ngực, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Cái kia trương ửng đỏ trên mặt, phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt dần dần tức giận. Quả nhiên không phải là một cái đồ tốt. Nàng oán hận cắn răng. May mà ta phát hiện ra sớm, mặt ngoài nhìn qua hình người dáng người, hơi tìm tòi liền bại lộ bản tính nghĩ tới đây, Cẩm Tú thần sắc nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Đúng lúc này, nàng ý thức được cái gì, thần sắc hơi đổi, đẩy cửa ra đi ra. Ngoài cửa mái hiên trên hành lang, nhiều đạo bạch áo thân ảnh. Áo trắng như tuyết, tại trong trẻo lạnh lùng này trời tuyết lớn phảng phất hòa làm một thể. Công chúa, Cẩm Tú bước nhanh đến gần. Bạch Y thân ảnh khẽ gật đầu, đang muốn lúc mở miệng, đã thấy sắc mặt nàng không đúng. Ngươi thế nào?
Không có, không có việc gì. Cẩm Tú đáy trong mắt thoáng qua một vẻ bối rối, vội vàng cúi đầu.
Lại nghĩ tới cái gì, xích lại gần công chúa cắn răng nói.
Công chúa, nô tỳ đã giúp ngươi thăm dò qua cái kia Lâm Vương thế tử, quả thật như trong truyền thuyết một dạng,
không phải là một cái đồ tốt. Ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn cho lừa,